Chương 46, ta lại là tiên khả hãn. Chương 46, ta lại là tiên khả hãn. Thời gian tuyến không thích hợp, đã sửa chữa, Lý Thế Dân lúc này còn không phải hoàng đế, không ảnh hưởng đọc, ma môn yêu nhân. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn xoay một vòng, lập tức lại bị hắn tạm thời đè xuống. Ngoại trừ ma môn, thiên hạ hôm nay còn có một phương thế lực, cũng có được đủ loại thần dị khó lường, ảnh hưởng lòng người thủ đoạn. Cái kia chính là Từ Hàng Tịnh Trai. Nghĩ đến đây bốn chữ, Lý Thế Dân lông mày liền nhăn sâu hơn. Đối với cái này lấy Thế Thiên Tuyệt Đế làm nhiệm vụ của mình Bạch Đạo Thánh Địa, tâm tình của hắn là vô cùng phức tạp. Một phương diện, hắn cần phải mượn Từ Hàng Tịnh Trai tại Bạch Đạo trong trốn võ lâm to lớn danh vọng, đến vì chính mình tăng thêm cùng Lý Kiến Thành chống lại thẻ đánh bạc. Nhưng một phương diện khác, hắn lại đối loại này bị người nâng đỡ cảm giác, xuất phát từ nội tâm cảm thấy chán ghét cùng cảnh giác. Hắn Lý Thế Dân, về sau là muốn làm khai sáng vạn thế cơ nghiệp hùng chủ, mà không phải mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Như cái này cho chuyện nhóm thật sự là Tịnh Trai thủ đoạn, vậy các nàng nhu đồ liền thật là quá mức đáng sợ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là Từ Hàng Tịnh Trai có thể đem thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của mình, vậy có phải cũng mang ý nghĩa chính mình tất cả bí mật ở trước mặt các nàng đều đem không chỗ che thân. Ngay tại Lý Thế Dân tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng cân nhắc lợi hại thời điểm, trong đầu cái kia tên là võ hiệp nhóm chặt giao diện bên trong lại có mới động tĩnh. Tựa hồ là gặp hắn chậm chạp không có phản ứng, ta thật không phải khiết đăng người thiên khả hãn, người mới thế nào nãy giờ không nói gì, không phải là gặp phiền phức gì? Xem ngươi xưng hảo, chắc hẳn cũng là một phương hảo kiệt. Bất quá ta cũng muốn hỏi một chút, người mới có phải hay không Đường Thái Tông? Đường Thái Tông, người khác nhiều nhất xưng hắn một tiếng Tần Vương hoặc là Nhị Công Tử Đại Đô Đốc, mà cái này tự xưng không phải khiết đan người người, vậy mà hỏi hắn có phải hay không Đường Thái Tông, cái này sao có thể? Một cái mắt, cái gì ma môn yêu nhân, cái gì Từ Hàng Tịnh Trai, tất cả phỏng đoán đều bị hắn hoàn toàn lật đổ. Bất luận là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, vẫn là Tinh Trai Trai Chủ Phạm Thanh Huệ, các nàng có lẽ võ công cái thế, có lẽ có thể ảnh hưởng thiên hạ cách cục, nhưng các nàng là tuyệt đối không thể gọi mình là Đường Thái Tông. Có lẽ cái này cái gọi là võ hiệp nhóm chắc căn bản không phải cái gì phạm nhân thế lực thủ bút, cái này cũng có thể chính là trong truyền thuyết tiên gia chi vật. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn khó mà bình phục lúc, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị thân mang thanh lịch cung trang, dung mạo ấm nguyện nhàn tĩnh, khí chất ung dung hoa quý nữ tử bưng một chung nóng hôi hổi tổ yến chậm rãi đi đến. Đúng là hắn ái thê Trưởng Tôn Thị. Nhị lang, đêm đã khuya còn đang vì quân vụ phiền lòng sao? Trưởng Tôn Quan Âm tỷ thanh âm như là một dòng suối trong dịu dàng vang lên. Nàng đem tổ yến đặt lên bàn, nhìn thấy trượng phu kia như thấy hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm, thật là gặp phiền phải gì? Sắc mặt của ngươi nhìn thật không tốt. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, đối với thế tử gạt ra một cái nụ cười ấm áp. Không sao, quan âm tỷ, chỉ là một chút quân vụ bên trên việc nhỏ, vi phu có thể xử lý. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt thế tử mềm mại không xương tay, ôn nhu nói, đêm đã khuya, ngươi về trước đi nghỉ ngơi à, không cần chờ ta. Cái này cái cọc trống rông xuất hiện trong đầu tiên duyên quá mức kinh thế hai tục, tại không có biết rõ ràng lúc nào tới long đi mạch trước đó, hắn không muốn cũng không thể đem chính mình yêu mến nhất thế tử cuốn vào cái này không biết phong hiểm bên trong. Trưởng Tôn Thị cực kỳ thông minh, thấy trượng phu mặc dù ngôn ngữ ôn hòa, nhưng hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại chưa tán đi, liền biết hắn nhất định là gặp được cực kỳ khó giải quyết sự tình. Nhưng nàng không có hỏi tới, chỉ là quan tâm gật gật đầu, ôn nhu nói, kia nhị lang cũng sớm đi nghỉ ngơi, không cần thiết chịu hỏng thân thể. Dứt lời, nàng liền bước liên tục nhẹ nhàng, thối lui ra khỏi thư phòng, cũng tỉ mỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn xem cửa phòng đóng lại, Lý Thế Dân trên mặt ôn hòa nụ cười, trong nháy mắt thu liễm. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía kia mảnh hư vô nói chuyện phiếm giao diện. Lúc này, bởi vì hắn thời gian dài trầm mặc, nhóm bên trong đã biến càng thêm náo nhiệt. Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc, Thiên Khả Hãn, người mới Minh, vẫn còn chứ? Thật là có cái gì chỗ bất tiện. Võ Đang Trương Tam Phong, có lẽ là người mới đạo hữu ngay tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không tiện ngôn ngữ, chúng ta không ngại đợi một lát. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, Trương Chân Nhân nói có lý. Bất quá, ta đặc biệt muốn biết, đạo hữu đến cùng phải hay không Lý Thế Dân. Ta thật không phải khiết đan người, Thiên Khả Hãn, là ta đường đột. Nếu là không tiện, xin hãy tha lỗi. Cổ mộ phái tiểu long nữ có lẽ là đang bận. Ngay cả vị kia nhìn cao nhất lạnh ngôn ngữ ít nhất tiểu long nữ cũng phát hỏa nói một câu. Nhìn xem cái này liên tiếp kêu gọi, Lý Thế Dân biết mình không thể lại tiếp tục giả chết, hắn nhất định phải mở miệng. Nhưng là câu nói đầu tiên nên nói như thế nào? Trực tiếp thừa nhận thân phận của mình không được, quá mức bị động, thế thốt không thừa nhận càng không được. Tại bọn này hư hư thực thực tiên thần tồn tại trước mặt nói láo, không khác tự rước lấy đủ. Lý Thế Dân đại não tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chóng vận chuyển. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, một cái phương an đường nối liền đã thành hình. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó yên lặng tổ chức tốt chính mình câu nói đầu tiên. Thiên Khả Hãn, chư vị tiền bối là đang kêu gọi tại hạ sao? Thanh âm của hắn thông qua trò chuyện nhóm rõ ràng chuyển tới mỗi một cái nhóm viên trong óc. Thiên Khả Hãn, ta xác thực gọi Lý Thế Dân, thật là tại hạ chỉ là một giới đại đô đốc mà thôi. Hắn dừng một chút, dùng càng thêm sợ hãi ngữ khí tiếp tục nói. Thiên Khả Hãn, hơn nữa cha ta Lý Uyên bây giờ còn là đường vương, phụ tùy dạng đế chi mệnh, chinh phạt tứ phương. Ta chủ còn không phải hoàng đế, tại hạ lại như thế nào có thể làm được thiên khả hãn cái loại này xưng hô? Chư vị tiền bối, có phải hay không nhận lầm người? Lý Thế Dân kia phiên biểu diễn tại trò chuyện nhóm bên trong, cũng không gây nên chút nào gợn sóng. Nhóm bên trong lâm vào một lát tiến tĩnh. Võ Đăng Sơn, Thử Tiêu Cung bên trong, Trương Tam Phong nuốt chính mình tuyết trắng râu dài, trên mặt lộ ra một vẻ nhìn rõ thế sự mỉm cười. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị này Tần Vương điện hạ, ngược lại thật sự là lá diệu nhân. Rõ ràng tâm thần phái động, lại có thể ở ngắn như vậy thời điểm, liền muốn ra cái loại này lấy lui làm tiến, yếu thế thử ngôn tử, thật có hùng chủ chi tư. Đúng lúc này, một cái cởi mở thanh âm, phá vỡ trong đám đó bình tĩnh. Ta thật không phải khiết đan người, ha ha ha. Tốt một cái nhận là người. Thiên Khả Hãn, ngươi lời nói này nói đến cũng là giọt nước không lọt, kém chút liền tiểu mô đều tin. Thanh âm bên trong tràn đầy phong khoáng cùng thiện ý, không có chút nào ý trào phúng. Ta thật không phải khiết đan người, bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta đối ngươi, cũng vô ác ý, ngươi bây giờ suy nghĩ trong lòng, đơn giản là tùy đế còn tại, đường vương chưa lập, con đường phía trước từ từ, không biết tương lai như thế nào, đúng không? Đại Tống, Biện Kinh, hoàng cung chỗ sâu. Người mặc một bộ cẩm bào, khí chất càng thêm trầm ổn uy nghiêm tiểu phong, chính lại mã kim đao ngồi tại một trương trên ghế mảnh. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 47, Lý Thế Dân đọc đường thư chương 47, Lý Thế Dân đọc đường thư hắn đối diện, đương kim đại tống thiên tử Tống Chiết Tông Triệu Húc đang đứng hầu một bên, tự thân vì hắn pha trà. Từ khi Tiểu Phong bị tiên nhân điểm hóa, trở thành đại tống hộ quốc tiên sư về sau, toàn bộ đại tống ký tượng cũng vì đó đổi mới hoàn toàn. Không chỉ có mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngay cả Triệu Húc thân thể của mình cũng tại Tiểu Phong ngẫu nhiên ban thưởng một chút đan dược điều trị hạng, biến ngày càng cường kiện, tinh lực dồi dào hơn xa trước kia. Quốc sư, ngài hôm nay dường như lòng có đăm chiêu. Triệu Húc đem một chén hương khí bốn phía cống trà, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Tiểu Phong trước mặt, hỏi dò. Tiểu Phong tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, lập tức cười ha ha một tiếng, nói rằng, quang gia cũng không có gì đại sự, chỉ là tới một vị thú vị người mới, hắn tựa hồ đối với tương lai của mình rất là mê mang a. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem Triệu Húc, trực tiếp mở miệng nói, ta cần một chút trước đường thư tịch, nhất là ghi chép đường Thái Tông Lý Thế Dân cuộc đời sự tích sách sử, càng tường tận càng tốt. Đường Thái Tông, sách sử. Triệu Húc hơi sững sờ, mặc dù không rõ quốc sư vì sao đống nhiên đối tiền triều cổ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không có chút nào do dự, lập tức ứng tiếng nói, quốc sư xin chờ một chút. Chấm cái này sai người đi mời sử quan, đem trong cung chân tàng đường thư cùng Thái Tông thực ghi chép toàn bộ mang tới. Đối với vị này tiên sư yêu cầu, Triệu Húc không dám chậm trễ chút nào, lập tức quay người, tự mình đi truyền lệnh. Rất nhanh, mấy tên sử quan liền ôm một chồng sách thật dày, một đường chạy chậm đi tới trong điện. Tiêu Phong ánh mắt đảo qua kia mấy bộ nặng nghề điện tịch, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đối với trò chuyện nhóm bên trong Lý Thế Dân, nói lần nữa, ta thật không phải khiết đan người, Lý Nhị Lang, nói miệng không bằng chứng. Ngươi đã đối với mình, đối tương lai cảm thấy mê mang, tiểu mỗ liền đưa ngươi một phần tương lai chính ngươi xem đi. Vừa dứt lời, Tiểu Phong liền chọn chúng trong đó trọng yếu nhất mấy bộ sách sử, tâm niệm vừa động, thông qua hồng bao công năng, trực tiếp gửi đi ra ngoài. Đốt, ta thật không phải khiết đan người hướng ngươi gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Hữu quân đại đô đốc phủ, thư phòng. Lý Thế Dân nhìn xem trong đầu trống rông xuất hiện, cái kia tản ra nhàn nhạt kim quang hồng bao cũng là rất là kinh ngạc. Đây chính là tiên gia thủ đoạn sao? Hắn mang ở trong lòng mặc niệm một tiếng, nhận lấy. Ông, một tiếng rất nhỏ, dường như không gian bị xé nứt vụ vụ về sau. Lạch cạch, lạch cạch. Vài tiếng nhẹ vang lên. Tại sách của hắn trên bàn, kia phiến nguyên bản trống không khu vực, trống rỗng, xuất hiện mấy bộ sách thật dày. Mấy bản này thư tịch, dường như xuyên thấu hư không, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, trống rỗng cụ hiện. Lý Thế Dân cả người như là bị làm định thân thuật đồng dạng, cứng ở nguyên địa, trái tim cơ hồ muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Trống rỗng tạo vật. Không, cái này so trống rỗng tạo vật còn muốn đáng sợ. Đây là vượt qua không biết bao xa không gian, thậm chí là thời gian, đem vật thật trực tiếp truyền tống tới. Hắn run rẩy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí, đụng chạm đến trong đó một quyển sách trang bìa. Xúc cảm lạnh buốt mà chân thực, đầu ngón tay có thể cảm nhận được rõ ràng trang sách thô ráp hoa văn. Hắn áp sát tới, thậm chí có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt, độc thuộc tại thư tịch mùi mực cùng giấy hương. Lý Thế Dân tay run run, lật ra phía trên nhất quyển kia, bìa thình lình viết ba cái cổ phát chữ triện, cũng đường thư. Khúc dạo đầu, chính là bản kỷ thứ nhất cao tổ. Mà theo sát phía sau, là bản kỷ thứ hai Thái Tông, bên trên. Thái Tông văn võ đại thánh lớn rộng hiếu hoàng đế, Hủy Thế Dân, cao tổ con thứ hai cũng hắn đọc nhanh như gió lật xem, tâm càng trầm, tay càng run. Theo Tấn Dương khởi binh, tới nhất thống thiên hạ. Võ Đức 9 năm 6 tháng, Hoàng Thái Tử kiến thành, Tề Vương nguyên cắt mưu hại Thái Tông. Bốn ngày, Thái Tông xuất trưởng Tôn Bố Kỵ, Uất Chỉ Kính Đức, Hầu Quân Thẩm, Trương Công Cận, Lưu Sư Lập, Công Tôn Võ Đạt, Độc Câu Ngạn Vân, Đỗ Quân Sước, Trịnh Nhân Thái, Lý Mạnh Thường trở nhập Huyền Vũ môn. Kiến thành, nguyên cắt đền tội. Lý Thế Dân trong tay sách sử, ba một tiếng, rơi vào trên thư án. Trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vô tận rung động. Nguyên lai mình cuối cùng thật sẽ vì vị trí kia, cùng huynh trưởng, cùng tứ đệ, thủ tục tương tàn. Thì ra Thiên Khả Hãn cái danh xưng này thật là thuộc về mình. Trong lòng tất cả hoài nghi, tất cả thăm dò, tại thời khắc này đều đã biến mất vần vần tán. Thay vào đó là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Có thể biết đã qua, có thể hiểu tương lai, còn có thể chống rông truyền thống vật thật. Nhưng rất nhanh, làm một trời sinh chính trị gia cùng chiến lược gia, hắn bén nhạy phát hiện bộ này thiên thư bên trong một cái cực kỳ trọng yếu điểm đáng ngờ. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa ở trong bầy, dùng một loại so trước đó cung kính vô số lần ngữ khí, mở miệng hỏi: "Thiên Khả Hãn, đa tạ tiền bối ban thưởng thiên thư." Lý Thế Dân vô cùng cảm kích. Hắn đầu tiên là trịnh trọng nói lời cảm tạ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi nghi ngờ của mình. "Thiên Khả Hãn, chỉ là Thế Dân có một chuyện không rõ. Vì sao sách này bên trong chỉ ghi chép triều đình cùng chiến sự, lại đối chúng ta chuyện của võ lâm miêu tả rất ít? Nhất là vì sao thông thiên cũng không từng đề cập từ hàng Tịnh trai cùng ma môn cái này hai thế lực lớn?" Vấn đề này vừa ra, nhóm bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Hồng Hoa hội tổng đại chủ Trần Gia Lạc: "Từ hàng Tịnh trai, ma môn, đây là môn phái nào? Vạn bối cô lậu quả văn chưa từng nghe nói qua. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, ta cũng chưa từng nghe nói. Ta Trung Nguyên võ lâm từ đường đến nay chính là lấy thiếu lâm võ đang vì tôn, chưa từng có qua như thế danh hào thánh địa. Võ đang Trương Tam Phong, lão đạo sống hơn 100 tuổi, cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhưng cũng chưa hề ở đâu bản điện tịch bên trên gặp qua từ hàng Tịnh trai ghi chép. Tân Vương điện hạ, như lời ngươi nói, thật là ngươi thời đại kia môn phái võ lâm." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kỳ quái. Bọn hắn vị trí thời đại đều tại đường triều về sau, nhưng bọn hắn lịch sử trong nhận thức biết, xác thực không có hai môn phái này bất kỳ tin tức gì. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào hoang mang lúc, Diệp Vũ Hàng mở miệng: "Thanh Huyền đạo nhân, không cần kỳ quái." Vẹn vẹn bốn chữ, lại dường như mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng, nhường nhóm bên trong nháy mắt an tĩnh lại. "Thanh Huyền đạo nhân, chư thiên vạn giới, như hàng sông chi cát, đếm mãi không hết. Mỗi một cái thế giới đều như là một cây đại thụ, mặc dù căn ra đồng nguyên, nhưng mọc ra cành lá lại không hoàn toàn giống nhau. Thanh Huyền đạo nhân, các ngươi chỗ thế giới, mặc dù đều có đường thống nguyên minh chi triều đại, nhưng lịch sử chỗ rất nhỏ, sớm đã đi hướng chi nhánh khác nhau. Thiên Khả Hãn chỗ thế giới, võ học hưng thịnh, cố hữu tính trai ma môn mà nói, mà các ngươi thế giới, võ học chưa từng đạt tới như vậy tình trạng, cho nên sách sử không trở. Đây là thế giới diễn hóa chi khác biệt, không cần lo lắng." Hóa ra là dạng này. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 48, Lý Thế Dân giới thiệu từ hàng Tĩnh trai. Chương 48, Lý Thế Dân giới thiệu từ hàng Tĩnh trai Đại Minh, võ Đăng Sơn. Trương Tam Phong thật dài thở ra một hơi, trong mắt kia cuối cùng một tia đối thế giới nhận biết hoang mang, cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn ngưỡng vọng ngoài điện thương cung, chỉ cảm thấy lòng dạ rộng mở trong sáng, đuốt dâu cười nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Lão đạo vẫn cho là chúng ta đều là sống ở cùng một mảnh dưới bầu trời không cùng thời đại người, lại không nghĩ, đúng là thân ở khác biệt thiên địa." Đạo trưởng lời nói, quả nhiên là đại đạo chí lý, khiến lão đạo hiểu ra. Đại Thanh, Hồng Hoa hội tổng đà. Trần Gia Lạc thì là kinh ngạc nhìn ngồi trên ghế, thất hồn lạc phách. Thế giới khác nhau. Trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại vang vọng bốn chữ này, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cay đắng cùng thất lạc. Nếu là thế giới khác nhau, vậy liền mang ý nghĩa, cho dù hắn tại thế giới của mình phản thanh phục minh thành công, cũng cùng Tiểu Phong chỗ Đại Tống, Trương Chân Nhân chỗ Đại Minh, không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn về sau cũng biết kinh nghiệm thanh triều. Những cái kia hắn đã từng hướng tới, người hắn đương ra làm chủ tiền triều thịnh thế, chỉ là tồn tại ở một cái khác thế giới cái bóng. Nhưng rất nhanh, cỗ này thất lạc, liền bị một cỗ mới hỏa diễm thay thế. Hắn ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, không đúng. Chính là bởi vì là thế giới khác nhau, chúng ta mới càng làm hăng hái. Cái này vừa giúp chắc, chính là ta lớn nhất cơ duyên. Ta nhất định phải tại phương thế giới này tái hiện hán gia non sông. Mà lúc này, trong thư phòng Lý Thế Dân thì là đem kia mấy bộ đến từ hậu thế sách sử, cẩn thận từng ly từng tí khép lại, như là đối đai thần khí đồng dạng, đem nó chân tàng tại một cái hốc tối bên trong. Phía sau lưng của hắn vẫn như cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thế giới khác nhau, hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang, nói cách khác, cái này trên sử sách đi lại chỉ là một cái thế giới khác ta vận mệnh, mà vận mệnh của ta cùng một cái thế giới khác không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại trong đám đó, đám người riêng phần mình tiêu hóa lấy tin tức này thời điểm, một cái thanh lanh thanh âm mang theo một tia thuần túy yêu kỳ phá vỡ bình tĩnh. "Cổ mộ phái tiểu long nữ Thiên Khả Hãn, ngươi nói cái kia từ hàng Tịnh trai có thể nhiều lời một chút sao?" "Nghe rất đặc biệt." Đối với quyền nhu thiên hạ, chư thiên vạn giới những này vùng bị khái niệm, tiểu long nữ cũng không quá nhiều hứng thú, nhưng là từ hàng Tịnh trai cái này không tồn tại ở sách sử môn phái, vẫn là để nàng có một tia hứng thú. Lý Thế Dân thấy là tiểu long nữ đặt câu hỏi, không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lý suy nghĩ, nghiêm túc hồi đáp: "Thiên Khả Hãn, về tiểu long nữ tiền bối, cái này từ hàng Tịnh trai chính là đương kim bạch đạo võ lâm lãnh tụ, địa vị tôn sùng vô cùng. Môn phái quy củ cũng rất là kỳ lạ, ngày bình thường sơn môn đóng chặt, ít hỏi thế sự, nhưng mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn, liền sẽ điều động một gã kiệt xuất nhất truyền nhân xuống núi nhập thế, tìm kiếm các nàng công nhận chân mệnh thiên tử cũng nghiêng toàn phái chi lực, giúp đỡ leo lên đế vị." Lý Thế Dân nói lời nói này lúc, trong giọng nói mang theo một loại khó mà che giấu tâm tình rất phức tạp. Đã có đối với nó thực lực cường đại kiêng kỵ, cũng có một tia bị chọn lựa bị an bài không cam lòng. Hắn lời vừa nói ra, trong đám đó lập tức sôi trào. "Võ Đăng Trương Tam Phong, cái gì? Lại có môn phái võ lâm có thể thế thiên tuyệt đế?" Cho dù là lấy Trương Tam Phong gần trăm năm lịch duyệt cùng tâm tính, cũng bị tin tức này chấn kinh đến không nhẹ. Hắn ngồi trên bồ đoàn, hai mắt trợn lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Võ Đang Trương Tam Phong, cái này, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Ở ta nơi này phương thế giới, triều đình chính là trên đời này khổng lồ nhất thế lực, cao thủ nhiều như mây, đại quân như rừng. Ta Võ Đang phái mặc dù trên giang hồ có chút hư danh, nhưng nếu là dám thả ra muốn chọn hoàng đế cái loại này cũng luôn, chỉ sợ không quá ba ngày, liền sẽ bị triều đình đại quân đập là đất bằng. Trương Tam Phong lời nói, lập tức đưa tới Trần Gia Lạc mạnh mẽ của mình. Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc, Trương chân nhân nói cực phải. Văn bối đối với cái này, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trong âm thanh của hắn, mang theo một cỗ thật sâu bất lực cùng bi thương. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, ta Hồng Hoa hội trên dưới, anh hùng hào kiệt vô số, cũng có lòng giúp đỡ hắn thất. Có thể đối mặt Mãn Thanh Bát Kỳ thiết kỵ, Hỏa Pháo đại doanh, người võ công, thật sự là quá mức nhỏ bé. Mong muốn bằng môn phái võ lâm chi lực, đi tả hữu hoàng vị thay đổi, quả thực là người si nói mộng. Nếu không phải như thế, văn bối phản thanh phục minh đại nghiệp, làm sao về phần? Ai? Thở dài một tiếng, thể hiện tất cả vô số chua xót cùng bất đắc dĩ. Nhóm bên trong bầu không khí, trong lúc nhất thời biến có chút ngưng trọng. Nhạc Bất Quần, Tiểu Phong bọn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Bọn hắn đều biết rõ, ở trong thế giới của mình, hiệp dùng võ phạm cấm câu nói này phía sau, là triều đình không cho khiêu khích tuyệt đối quyền uy. Nếu không phải gia nhập cái này trò chuyện nhóm, mong muốn lật đổ triều đình, hoàn toàn là người si nói mộng. Lý Thế Dân nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục giải thích nói: "Thiên Khả Hãn, chư vị tiền bối có chỗ không biết. Ở ta nơi này phương thế giới, tình huống khác nhau rất lớn. Từ hàng Tịnh trai sở dĩ có thể làm được điểm này, một là bởi vì đời đời truyền nhân, xuất thế thời điểm đều là đại tông sư cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ." Hắn dừng một chút, ném ra một cái càng nặng đờ UNG tin tức. "Thiên Khả Hãn, thứ hai, đương kim từ hàng Tịnh trai, cũng được vinh dự thiên hạ đệ nhất đại tông sư tán nhân Linh Đạo Kỳ, quan hệ không ít. Trong thiên hạ, cơ hồ không người dám vật kỳ phong mang. Thiên hạ đệ nhất đại tông sư." Mấy chữ này, giống một tảng đá lớn, lần nữa ở trong bầy kích thích ngàn cơn sóng. "Thiên hạ hội hùng bá, thiên hạ đệ nhất đại tông sư." "Hừ, thật là lớn tên tuổi." Hùng bá ngồi thiên hạ hội bảo tọa bên trên, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. "Thiên hạ hội bang chủ hùng bá, bản tọa bây giờ đã là luyện khí 3 tầng tu vi, thần thông tự mãn. Không biết vị này thiên hạ đệ nhất so với bổn tọa, lại nên làm như thế nào? Nếu có cơ hội, bản tọa ngược lại thật sự là muốn gặp một lần hắn." Trần Gia Lạc không để ý đến hùng bá chiến ý, hắn bắt lấy một cái khác điểm mấu chốt, tiếp tục hướng Lý Thế Dân truy vấn. "Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc, Thiên Khả Hãn, đã giang hồ thế lực cường đại như thế, kia vì sao những cái kia đỉnh tiêm võ lâm cao thủ không muốn đầu nhập triều đình đâu? Nếu là triều đình có thể đem bọn hắn toàn bộ thu về dưới trướng, thì sợ gì chỉ là một cái từ hàng Tịnh trai?" Vấn đề này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng, nói ra vấn đề hệ tâm. "Thiên Khả Hãn, Trần tổng đà chủ lời nói, Thế Dân đã từng nghĩ tới. Chỉ tiếc, đường này không thông. Đến một lần, chân chính đỉnh tiêm cao thủ, cái nào không phải hạ người tầm cao khí ngạo, không muốn chịu triều đình chuẩn mực chỗ trói. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, triều đình có khả năng cung cấp cấm pháp, tài nguyên, cùng những cái kia võ lâm thánh địa so sánh, thật sự là quá mức thô thiển." Hắn thở dài, tiếp tục nói: "Thiên Khả Hãn, ta đại tùy võ học điển tịch, tối cao cũng chỉ có thể để cho người ta tu luyện tới tông sư chi cảnh. Mà những cái kia thánh địa, lại có thể khiến người ta đặt chân đại tông sư chi cảnh vô thượng bí điển. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, những kia thiên tư chắc tuyệt hạng người, há lại sẽ vì chỉ là công danh lợi lộc mà bị mất võ đạo của mình tiền đồ." Lời nói này, nhường đám người hoàn toàn minh bạch. Thì ra, Lý Thế Dân chỗ thế giới, giang hồ cùng triều đình quan hệ đã hoàn toàn điên đảo. Không phải triều đình không muốn quản, mà là căn bản không quản được. Đỉnh tiêm chiến lực hoàn toàn bị giang hồ thế lực chỗ lũng đoạn. Ngay tại nhóm bên trong đám người nghị luận ầm ĩ, là loại này đặc biệt cao võ sinh thái mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, Diệp Vũ Hàng mở miệng nói ra: "Căn nguyên không tại giang hồ, mà tại triều đình. Giang hồ thế lực sở dĩ có thể áp đảo trên triều đình, cũng không phải là giang hồ quá mạnh, mà là ngươi thế giới kia triều đình quá yếu." Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Thanh Huyền đạo nhân, một cái chân chính cường đại hoàng triều, tất nhiên nắm giữ thuộc về mình, đủ để trấn áp thiên hạ chí cao vũ lực. Các ngươi thế giới triều đình, chưa thể thành lập được một bộ hệ thống tính, có thể bồi dưỡng được đỉnh tiêm cao thủ võ học hệ thống, ngược lại đem loại lực lượng này chắp tay tặng cho cái gọi là võ lâm thánh địa. Như thế lẫn lộn đầu đuôi, bị quản chế tại người, cũng liền chẳng có gì lạ." Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 49, sớm đầu tư Lý Thế Dân. Chương 49, sớm đầu tư Lý Thế Dân. Nghe xong Diệp Vũ Hàng lời nói, Lý Thế Dân lập tức cảm thấy có lý. Chính mình những năm gần đây, tâm tâm niệm niệm, là như thế nào lôi kéo phân hóa giang hồ thế lực, là như thế nào tại từ hàng Tịnh trai cùng ma môn ở giữa của nhau, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vì sao chính mình đường đường tương lai thiên hạ chi chủ, muốn đi dựa vào những này giang hồ lùn có hơi thở. Vì sao triều đình không thể có được chính mình đại tông sư? Vì sao hoàng thất không thể thành lập được một cái đủ để trấn áp thiên hạ vũ lực hệ thống? Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, ha ha, Tần Vương điện hạ có biết, vì sao đạo trưởng có thể một câu nói toạc ra người phương kia thế giới căn bản mấu chốt? Nhạc Bất Quần ngồi Hoa Sơn chi đỉnh, mang trên mặt một vẻ thấy rõ tất cả mỉm cười. Hắn bén nhạy phát giác được, đây là tại người mới trong suy nghĩ, dựng nên đạo trưởng vô thượng uy nghiêm tuyệt hảo thời cơ. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, bởi vì tại Thanh Huyền đạo trưởng cái loại này tồn tại trong mắt, đừng nói là ngươi phương kia thế giới từ hàng tịch trai, ma môn, chính là kia cái gọi là thiên hạ đệ nhất đại tông sư Linh Đạo Kỳ, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Sâu kiến hai chữ, nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy không thể nghi ngờ cùng tín. Lý Thế Dân nghe vậy, toàn thân run lên bần bật, vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt lần thứ nhất tụ tập tại Diệp Vũ Hàng danh tự bên trên. Thanh Huyền đạo trưởng, Kim Đan ba tầng, Kim Đan ba tầng. Lý Thế Dân mở môi run nhẹ nhẹ, thấp giọng đọc lên bốn chữ này. Hắn mặc dù không rõ bốn chữ này phía sau đại biểu cho như thế nào lực lượng kinh thiên động địa, nhưng vẹn vẹn bằng vào nhóm viên thái độ, cũng đủ để cho hắn hiểu được, đây tuyệt đối là siêu việt đại tông sư không biết nhiều ít cấp độ đại năng chi cảnh. Không đợi hắn nghĩ lại, Nhạc Bất Quần kia tràn đầy thiện ý phụ cập khoa học, liền theo nhau mà tới. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, Tần Vương điện hạ, ngươi mới vào tiền nhóm, có chỗ không biết. Thanh Huyền đạo trưởng chính là chân chính Kim Đan đại đạo cao nhân, pháp lực thông huyền, thần thông quảng đại, sớm đã siêu thoát phàm tục, không phải chúng ta phàm nhân có khả năng ước đoán. Hắn giọng nói vừa chuyển, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay giống như liệt kê đạo trưởng thần tích. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, ngươi có biết Kiều Ban chủ vì sao có thể ở đại tông đứng hàng quốc sư, dưới một người, trên vạn người, đều bởi vì đạo trưởng điểm hóa. Ngươi có biết Hùng Ban chủ vì sao có thể nhất thống giang hồ, thành tựu thiên hạ bá nghiệp, cũng là đạo trưởng vun trồng. Còn có Trương Chân Nhân, bây giờ đã là hắn chỗ thế giới công nhận võ lâm chí tôn, đồng dạng là đắc được đạo giáng dấp chỉ điểm. Lý Thế Dân nghe được cảm xúc bành trướng, hô hấp đều biến dồn dập lên. Nhạc Bất Quần phát giác được hỏa hầu đã đến, lập tức ném ra hải tâm. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, đạo trưởng từ bi, ban thưởng chúng ta như vậy thiên đại cơ duyên, sở cầu cũng không phải là phàm tục vàng bạc quyền thế, mà là điểm tích lũy cùng tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần ngươi thành tâm cung phụng đạo trưởng, vì đạo trưởng thu thập tín ngưỡng, ngươi sẽ có được vô số chỗ tốt. Hắn hướng dẫn từng bước, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, đừng nói là chỉ là một cái linh đạo kỳ, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm tu luyện đạo trưởng ban thưởng thanh mục trưởng xuân quyết không bao lâu, ngươi Lý Thế Dân chính là ngươi phương kia thế giới mới thiên hạ đệ nhất. Đến lúc đó, cái gì từ hàng tịch trai, cái gì ma môn, tại ngươi vị này thần phụ tiên pháp chân long tiên tử trước mặt, lại coi là cái gì? Nhạc Bất Quần lời nói này, hoàn toàn nhường Lý Thế Dân tâm động lên. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, bởi vì kích động, thân thể thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Siêu việt linh đạo kỳ, thành lập chân chính thuộc về hoàng thất chí cao vũ lực. Đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ, nhưng lại xa không thể chạm mục tiêu sao? Mà bây giờ, đầu này thông thiên đại đạo liền bày tại trước mặt hắn. Cho chuyện nhóm bên trong, Diệp Vũ Hàng nhìn xem Nhạc Bất Quần vị này kim bài tiêu thụ phấn khích biểu diễn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối với Lý Thế Dân chỗ đại đường song long thế giới, hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú. Thế giới kia, võ học hạn mức cao nhất cực cao, không chỉ có pha toái hư không truyền thuyết, càng có chiến thần điện cái loại này văn minh thời thượng cổ còn sót lại thần bí tồn tại, thế giới tiềm lực cùng giá trị, chỉ sợ không tại hùng bá chỗ phong vân thế giới phía dưới. Sớm đầu tư Lý Thế Dân vị này tương lai thiên khả hãn nhường hắn trở thành chính mình ở cái thế giới này người phát ngôn không thể nghi ngờ là một khoản tỷ lệ hồi báo cực cao mua bán. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Vũ Hàng không còn lặn xuống nước, lạnh nhạt mở miệng. Thanh Huyền đạo trưởng, Lý Thế Dân, thân ngươi vác đại khí vận, chính là thiên mệnh sở quy tiềm long. Hôm nay nhập ta trong đám, chính là cơ duyên của ngươi. Bản tọa liền ban thưởng ngươi một phần tiên duyên, giúp ngươi tiềm long thăng thiên. Vừa dứt lời, Diệp Vũ Hàng tâm niệm vừa động, trực tiếp gói một cái chuyên môn hồng bao, gửi đi tới. Hồng bao bên trong chính là một quả khắc lục thanh mục trường xuân quyết luyện khí kỳ công pháp hoàn chỉnh ngọc giản, cùng 10 cái tràn đầy tích cốc đan, tu khí tán, hồi nguyên đan trở luyện khí kỳ thường dùng đan dược bình ngọc. Đốt. Chủ nhóm Thanh Huyền đạo trưởng hướng ngươi gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Đại đô đốc phủ, trong thư phòng, Lý Thế Dân mang vô cùng kích động tâm tình, ở trong lòng mặc niệm, nhận lấy. Ông, sau một khắc, trước mặt hắn trên thư án, quang hoa lóe lên. Một cái toàn thân xanh biếc, ôn nhuận như ngọc ngọc giản, cùng 10 cái tản ra ánh ánh bảo quang tiểu xảo bình ngọc, chống rông xuất hiện. Một cố khó mà hình dung cỏ cây mùi thơm ngát, cùng thấm vào ruột gan mùi thuốc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Vẹn vẹn hít vào một hơi, Lý Thế Dân cũng cảm giác chính mình mấy ngày liên tiếp xử lý quân vụ mọi bệnh, đều quét sạch sành sanh, cả người sảng khoái tinh thần gấp trăm lần. Cái này, đây cũng là tiên đan sao? Hắn tay run run, cầm lấy một cái ngọc giản, dựa theo trong đầu đống nhiên xuất hiện nhắc nhở, đem nó dán tại trán của mình. Và anh, một cố khổng lồ tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Thanh Mục Trường Xuân quyết luyện khí thiên pháp môn tu luyện, theo dẫn khí nhập thể tới chu thiên vận chuyển, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng là cấn tại hắn sâu trong linh hồn, dường như hắn đã tu luyện trăm ngàn lần đồng dạng. Cảm thụ được cái này huyền ảo vô cùng, nhưng lại trực chỉ bản nguyên vô thượng công pháp, Lý Thế Dân đối Diệp Vũ Hàng kính sợ, nhảy lên tới đỉnh điểm. Loại thủ đoạn này, cái loại này công pháp, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Đúng lúc này, Diệp Vũ Hàng kêu bình thản nhưng lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Thanh Huyền đạo trưởng, công pháp cùng đan dược, bản tọa đã ban thưởng, ngươi hảo hảo tu luyện, sớm ngày trúc cơ. Đợi ngươi nhất thống thiên hạ về sau, bản tọa cần ngươi, vì bản tọa tại phương thế giới này truyền bá tín ngưỡng, thành lập đạo thống. Trong lời nói là mệnh lệnh, cũng là mong ngợi. Lý Thế Dân nghe vậy, không có chút nào do dự, lập tức đối với hư không thật sâu bái chào, đầu giảm xuống đất. Hắn dùng một loại phát ra từ phế phủ, vô cùng cung kính cùng cuồng nhiệt ngữ khí, ở trong bầy trịnh trọng đáp lại nói: Thiên Khả Hãn, Thế Dân, khấu tạ nói trưởng tiên ân. Thiên Khả Hãn, mời đạo trưởng yên tâm. Thế Dân tất nhiên không phụ đạo trưởng kỳ vọng cao. Đợi ta Lý Thế Dân quân lâm thiên hạ ngày, chắc chắn đạo trưởng chi đạo truyền khắp tứ hải bát hoang. Nhưng Nhật Nguyệt này chỗ chiếu chi địa, Giang Hà sở trí chi sở, đều tắm rửa tại ngài vinh quang phía dưới. Từ giờ khắc này, vị này tương lai Thiên Khả Hãn, liền đánh lên thuộc về Thanh Huyền đạo trưởng, khắc xấu nhất là cấn. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 50, Lý Thế Dân mệnh lệnh chương 50, Lý Thế Dân mệnh lệnh đêm, thơm trầm như mực. Hữu quân đại đô đốc phủ trong thư phòng, dưới ánh nến, đem Lý Thế Dân thân ảnh ở trên vách tường bắn ra một cái to lớn mà trầm mặc hình dáng. Hắn đứng tại trước thư án, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trên bàn những cái kia tản ra ánh bảo quang bình ngọc, cùng bên kia ôn nhuận thẻ ngọc màu xanh lục, ngực trái tim vẫn tại kịch liệt nhảy lên. Qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại khoái động tâm tư, quay người, đối với ngoài cửa trầm giọng ra lệnh. "Người tới." "Đại đô đốc." Một gã thân binh đội trưởng lập tức đẩy cửa vào, không mình hành lễ. "Chuyện ta tướng lệnh Lý Thế Dân thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, tối nay, thư phòng của ta liệt vào cấm địa. Bất luận kẻ nào, không được đến gần trong vòng trăm bước, kẻ trái lệnh." "Trảm." Trảm chữ xuất khẩu, một cỗ vô hình sát phạt chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, nhường cái kia thân kinh bách chiến thân binh đội trưởng cũng không khỏi đến trong lòng run lên. "Tuân mệnh." Hắn không dám có chút chần chờ, lập tức không người lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến một hồi nhỏ vụn, mà có thứ tự giáp lá tiếng ma sát, Lý Thế Dân biết, hắn tinh nhuệ nhất thân vệ đã đem toàn bộ thư phòng đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hắn đi tới cửa bên cạnh, tự mình đem nặng nề then cửa, nặng nề mà rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi đi trở về trước thư án. Hắn đầu tiên là mang tới thanh thủy, tỉ mỉ đem hai tay rửa sạch, sau đó lại đốt một chi ngưng thần đàn hương, nhường kia lượn lờ khói xanh trong thư phòng chậm rãi xoay quanh, làm cả người tâm thần đều đạt tới một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng chuyên chú thời điểm. Hắn mới trịnh trọng kỳ sự, vươn tay theo một cái bình ngọc bên trong đổ ra một hạt màu xanh biết đan dược. Đan dược bất quá lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra một cỗ làm cho người nghe ngóng muốn say cỏ cây mùi thơm ngát. Viên đan dược mặt ngoài dường như còn có nhàn nhạt lưu quang tại chuyển động, tràn đầy khó nói lên lời huyền ảo. Cái này chính là tiên đan. Lý Thế Dân không có chút nào do dự, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, không có chút nào cay đắng, ngược lại hóa thành một cỗ ấm áp ngọt hồng lưu, theo cổ họng của hắn thẳng vào trong bụng, lập tức ầm vang nổ tung. Một cỗ bàng bạc mà ôn hòa dòng nước ấm, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, tham lam hấp thu cỗ này năng lượng kỳ dị. Mấy ngày liên tiếp xử lý quân vụ chỗ góp nhặt mọi mệnh cùng vất vả mà sinh bệnh, tại cỗ này dòng nước ấm cọ rửa hạ, bị quét sạch sành sanh. Lý Thế Dân không dám thất lễ, lập tức quanh chân vào chỗ, dựa theo trong đầu thanh mục trưởng xuân quyết pháp môn, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Theo công pháp vận chuyển, lần thứ nhất hắn nhìn tới thế giới này không muốn người biết một mặt. Tại trong cảm nhận của hắn, trong không khí không còn là không có vật gì, mà là tràn đầy vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng, bọn chúng như là đom đóm đồng dạng, vui sướng bay múa. Mà khi hắn vận chuyển thanh mục trường xuân quyết lúc, những cái kia màu xanh nhạt điểm sáng liền dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí dẫn dắt, tranh nhau chen lấn theo mũi của hắn khang, theo quanh người hắn lỗ chân lông, tràn vào trong cơ thể của hắn. Những điểm sáng này cùng thể nội kia cố bàng bạc dược lực hồng lưu giao hội cùng một chỗ, tại trong kinh mạch của hắn, dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo, chậm rãi chảy xuôi, vòng đi vòng lại. Không biết qua bao lâu, làm cố năng lượng này hoàn thành cái này đến cái khác chu thiên tuần hoàn về sau, bọn chúng cuối cùng hội tụ ở đan điền của hắn, trải qua thiên truy bách luyện, ngưng tụ thành một sợi nhỏ bé như sợi tóc, lại cứng cỏi vô cùng màu xanh biếc khí lưu. Cái này chính là pháp lực. Và anh, ngay tại cái này luồng thứ nhất pháp lực đản sinh trong nháy mắt, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy trong đầu của mình phảng phất có thứ gì bị đánh vỡ. Một cỗ trước nay chưa từng có thanh minh cùng cường đại cảm giác, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Thế giới trong mắt hắn biến hoàn toàn khác biệt. Ngũ giác được cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Hắn chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại quyền. Một cỗ trước nay chưa từng có, dường như có thể khai bia liệt thạch lực lượng cảm giác, theo lòng bàn tay truyền đến. Cái này, đây chính là luyện khí một tầng lực lượng sao? Lý Thế Dân tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động cùng vui mừng như điên. Hắn vô ý thức đem cỗ lực lượng này cùng mình nhận biết bên trong võ đạo cao thủ tiến hành so sánh. Bình thường tiên thiên cao thủ ở trước mặt hắn chỉ sợ đi bất quá một chiêu. Cho dù là những cái kia thành danh đã lâu, nội lực thâm hậu tông sư cấp nhân vật, hắn cảm giác chính mình cũng có sức đánh một trận chi lực. Vẹn vẹn mới vào tiên đạo, liền đã có thể so với phàm tục võ đạo tông sư. Giờ phút này, Lý Thế Dân đối Nhạc Bất Quần câu kia đại tông sư tại Thanh Huyền Đại Lao trước mặt cũng là sâu kiến lại không nửa phần hoài nghi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, trong đầu lần nữa tiếng vọng lên Nhạc Không Nhóm lời nói. Thanh Huyền Đại Lao sở cầu cũng không phải là phàm tục vàng bạc quyền thế, mà là điểm tích lũy cùng tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần ngươi thành tâm cung phụng đại lão, truyền bá đại lao chi đạo đối. Tín ngưỡng, đại lao ban cho như thế cơ duyên to lớn, chính mình tuyệt không thể cô phụ. Hắn chắp tay trong thư phòng chậm rãi dạo bước, đại nao tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lại. Như thế nào truyền bá đại lao chi danh? Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến sở hữu cái này thế giới, một cái lưu truyền đã lâu truyền thuyết. Truyền thuyết, làm võ giả tu luyện tới đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, liền có thể đánh vỡ thời không gông cùm xiềng xích, phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Phá toái hư không? Phi thăng? Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một tia suy tư, trước kia ta chỉ coi đây là lời nói vô căn cứ. Bây giờ xem ra, có lẽ thật có việc. Chỉ là, bọn hắn sau khi phi thăng, đi quá khứ, lại là nơi nào? Là một cái tầng thứ cao hơn thượng giới sao? Hắn lắc đầu. Không, kia cái gọi là thượng giới, tràn đầy bất ngờ cùng không xác định. Mà ta, hiện tại đã có minh xác phương hướng. Ánh mắt của hắn, dường như xuyên thấu nóc nhà, nhìn phía kia tinh không vô tận. Thanh Huyền Đại lão chỗ, mới thật sự là tiên giới. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thế Dân trong lòng tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Thay vào đó, là vô tận động lực cùng giác vọng. Hắn đã không còn do dự chút nào, đột nhiên kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa, thủ vệ thân binh đội trưởng nhìn thấy Đại Đô đốc đống nhiên đi ra, giật nảy mình, liền vội vàng không người hành lễ, "Đại Đô đốc, truyền ta tướng lệnh." Lý Thế Dân thanh âm, tại yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán. "Lập tức thông chi một chút đi. Kể từ hôm nay, phàm ta Lý Việt chỉ hạ tất cả châu, quận, huyện, tất cả quân đội, thành trì, tất cả bách tính, quan lại, đều cần tụng ta Thanh Huyền Tiên Nhân chi danh." "Cái gì?" Thân binh đội trưởng đống nhiên ngẩng đầu, cả người đều động, trên mặt viết đầy khó có thể tin. "Thanh Huyền Tiên Nhân? Đây là ai? Đại Đô đốc, đây là thế nào?" Lý Thế Dân không để ý đến hắn chất kinh, tiếp tục lấy một loại lôi lệ phong hành ngữ khí, hạ đặt từng đạo mệnh lệnh. Sai người lấy tốt nhất công tượng, dùng hoàng kim mỹ ngọc, tạo hình Thanh Huyền Tiên Nhân tự thần. Mệnh văn nhân mặc khách, biên soạn đại lao kinh điển, trình bày đại lao giáo hóa chi công. Nội dung muốn thông tục dễ hiểu, lưu truyền rộng rãi. Trong quân đội, mỗi ngày thao luyện trước đó, nhất định phải tập thể tụng niệm đại lao danh hảo. Trong thành, muốn thiết lập tế đàn, cung phụng tiên nhân tự thần, nhường bách tính ngày đêm chiều bái. Từng đầu mệnh lệnh, theo Lý Thế Dân trong miệng, rõ ràng mà kiên định phát ra. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương. Phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Thiên chi đồ. Chương 51, khắp thiên hạ đều đang đợi trò cười chương 51, khắp thiên hạ đều đang đợi trò cười mà vị tia thân binh đội trưởng, thì là càng nghe, sắc mặt càng là tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đều sung ra. Hắn ngơ ngác nhìn chủ công của mình, một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, không thể ức chế, theo đáy lòng sung ra. Đại Đô đốc hắn điên rồi đi. Thần Vương Lý Thế Dân, điên rồi. Tin tức này, như là một trận đột nhiên xuất hiện gió lốc, trong một đêm, quét sạch hắn chỉ hạ tất cả châu quận. Làm những cái kia đóng dấu chồng lấy Đại Đô đốc phủ lớn xoáy mệnh lệnh, lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ, truyền đạt tới các nơi tướng lĩnh cùng quan viên trong tay lúc, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là hoang đường cùng không tin. Tụng thần danh, lập tự thần. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng xoáy lệnh như núi, không người dám chống lại. Thế là, một trận rầm rầm rộ rộ, nhưng lại nhường vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng tạo thần vận động ngay tại Lý Việt địa bàn bên trên, cưỡng ép kéo ra màn che. Cái thứ nhất bị cố gió lốc này kinh động, không phải người khác, chính là Lý Thế Dân kính trọng nhất, tin cậy nhất thế tử, Trưởng Tôn Thị. Bóng đêm càng thâm, thần vương phủ trong tập cung, ánh đến tươi sáng. Trưởng Tôn Thị thân mang một bộ thanh lịch cung trang, tự thân vì vừa mới kết thúc nghị sự Lý Thế Dân, bưng lên một bát ấm áp canh hạt sen. Trên mặt của nàng không có ngày xưa dịu dàng ý cười, thay vào đó là một vẻ thật sâu sầu lo. Nhị lang nàng đem chén canh nhẹ nhàng buông xuống, một đôi tú mị con người nhìn chằm chằm trượng phu của mình. Hôm nay trong phủ truyền ra những cái kia tướng lệnh, đến tột cùng là vì sao? Ngươi vì sao muốn đột nhiên hạ lệnh cung phụng vị kia chưa bao giờ nghe Thanh Huyền Tiên Nhân? Trưởng Tôn Thị thanh âm nhu hòa lại tràn đầy lực lượng. Nàng chậm rãi đi đến Lý Thế Dân bên người, ôn nhu khuyên nhủ, ta biết nhị lang ngươi mang trong lòng thiên hạ chí hướng rộng lớn, một lòng muốn trở thành siêu việt cổ kim chân chính hùng chủ, có cơ muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Bây giờ chúng ta căn cơ chưa ổn, thiên hạ chưa định, chính là cần chú ý cẩn thận, rộng kết thiện duyên thời điểm a. Lông mày của nàng nhíu chặt, trong mắt tràn đầy tan không ra lo lắng. Kia từ hàng tịnh trai, tuy nói lựa chọn chúng ta Lý Phiệt, nhưng thái độ vẫn như cũ mập mờ không rõ. Mà âm quý phái cầm đầu ma môn, càng là đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Ngươi bây giờ đống nhiên muốn lập một vị hoàn toàn mới tối cao thần, cái này không khác là tại khiêu chiến toàn bộ bạch đạo cùng ma đạo tín ngưỡng căn cơ. Một khi dẫn tới bọn hắn đồng thời phản cảm, liên thủ chèn ép, chúng ta nên như thế nào tự xử? Lý Thế Dân nghe thê tử phát ra từ phế phủ khuyên can, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, thê tử đây là tại lo lắng cho hắn, là toàn bộ Lý Việt tương lai lo lắng. Nếu là tại đêm qua trước đó, có người dám nhắc tới gia điên cùng như vậy kế hoạch, chính hắn cái thứ nhất liền sẽ đứng ra bắt bỏ. Đây quả thật là cùng tự tìm đường chết, không quá mức phân biệt. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều khác biệt. Lý Thế Dân khoe miệng, câu lên một vẻ thần bí mà tự tin mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Trưởng Tôn Thị hơi lạnh tay, ôn nhu nói, quan âm tỷ, sự lo lắng của ngươi, ta tất cả đều minh bạch. Yên tâm, vi phu cũng không phải là hành sự lỗ mãng, ta làm như vậy, tự có đạo lý của ta. Thật là Trưởng Tôn Thị còn muốn nói tiếp thứ gì? Lý Thế Dân lại chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn chăm chú thê tử ánh mắt, chậm rãi mở miệng, mà theo lời của hắn, một cỗ khó nói lên lời khí tức, theo trên người hắn, tràn ngập ra. Bởi vì, đây hết thảy đều là vị kia Thanh Huyền Tiên Nhân ý chỉ. Vâng, một cỗ vô hình, nhưng lại mênh mông như yên biển khí thế, lấy Lý Thế Dân làm trung tâm, đột nhiên quét sạch toàn bộ tầng cung. Cỗ khí tức này, cùng Trưởng Tôn Thị nhận biết bên trong bất luận một loại nào võ giả nội lực, đều hoàn toàn khác biệt. Nó không bá đạo, không âm lãnh, không nóng bỏng, mà là một loại phiêu miểu, linh hoạt kỳ ảo, dường như đến từ cựu thiên tri thượng, mang theo quan sát chúng sinh uy nghiêm cùng đạm mạc. Trường Tôn thị mặc dù không biết võ công, nhưng nàng xuất thân cao quý, cha càng là cùng ma môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, thở nhỏ mưa dầm thấm đất, tại cố khí tức này bao phủ xuống, Trường Tôn thị chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều biến khó khăn, sâu trong linh hồn dâng lên một cố không cách nào ức chế kính sợ cùng nhỏ bé tầm giác. Nàng kinh hai trường lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Lý Thế Dân, thanh âm đều bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Nhị lang võ công của ngươi. Nàng rất rõ ràng, trợ phu của mình mặc dù cũng tập võ, nhưng thiên tư thường thường, võ công chỉ có thể coi là làm nhị lưu. Vì sao? Vì sao trong vòng một đêm, hắn lại nắm giữ khủng bố như thế khí tức? Hơn nữa, loại khí chất này không linh xuất trần, phiêu miểu như tiên, tuyệt không phải phàm tục võ công có thể có được. Lý Thế Dân thấy thê tử bị trấn trụ, lúc này mới chậm rãi thu liễm khí tức. Hắn đem đêm qua kinh lịch, dùng một cái tiên nhân báo mộng hoàn mỹ lấy cớ, em hay nói: "Đêm qua, ta tại trong động, nhìn thấy Thanh Huyền tiên nhân chân dung." Tiên nhân nói: "Ta chính là thiên mệnh sở quy người, hắn đem giúp ta bình định lục hợp, nhất thống vũ nội, thành lập một cái trước nay chưa từng có thịnh thế hoàng triều. Để báo đáp lại, ta cần tại phương thế giới này, vì hắn truyền bá tín ngưỡng, thành lập đạo thống. Tiên nhân đã ban thưởng vô thượng tiên pháp, giúp ta tu hành. Thực lực của ta, trong tương lai sẽ tiến triển cực nhanh, viễn siêu phàm tục võ học cực hạn." Lý Thế Dân đem viên kia khắc lục công pháp ngọc giản lấy ra, đưa tới Trưởng Tôn thị trước mặt. Làm Trưởng Tôn thị tay chạm đến kia ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát ngọc giản lúc, nàng hoàn toàn tin tưởng. Cái loại này thần vật, tuyệt không phải thế gian có khả năng nắm giữ. Trong mắt nàng lo lắng cùng kinh hãi, dần dần rút đi, lấy mà đời đời chi, là vô tận rung động cùng vui mừng như liên. Tiên nhân báo ngộng, thiên mệnh sở quy thì ra, trưởng phu của mình, đúng là được tiên duyên thiên về người. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ giang hồ, cũng bởi vì là Lý Thế Dân đạo này hoang đường mệnh lệnh, mà hoàn toàn sôi trào. Quán trà tử quán, sơn giã tông môn, khắp nơi đều đang nghị luận vị này tần vương điên cuồng tiến hành. Nghe nói không? Kia tần vương Lý Thế Dân, được từ hàng tịnh trai duy trì sau, người liền nhẹ nhàng. Thế mà hạ lệnh, nhường chi hạ tất cả quân dân, đều đi thờ phụng một cái tên là cái gì Thanh Huyền tiên nhân giả thần. Ha ha ha, ta cũng nghe nói. Cái này không phải liền là chính mình đánh từ hàng tịnh trai mà sao? Người ta chân trước vừa nói ngươi là chân mệnh tiên tử, ngươi chân sau liền khắc lập thần minh, đây không phải nói cho người khắp thiên hạ, ngươi thiên tử nọ chi danh, không phải người ta cho, mà là một người khác hoàn toàn. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Hắn cho là hắn là ai? Được điểm duy trì cũng không biết trời cao đất rộng. Như thế rất tốt, từ hàng tịnh trai bên kia, sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết. Nào chỉ là từ hàng tịnh trai, ma môn bên kia, đoán chừng cũng vui vẻ nở hoa. Bọn hắn ước gì Lý Thế Dân cùng từ hàng tịnh trai trở mặt đâu. Lần này tốt, không cần bọn hắn châm ngòi, Lý Thế Dân chính mình liền đem chính mình cho đùa chơi chết. Vô số trào phúng, giễu cợt, cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, tại giang hồ mỗi một cái nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Trong con mắt của mọi người, Lý Thế Dân cử động lần này, chính là điển hình tiểu nhân đắc chí, càn rỡ vô dáng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ mọi ánh mắt đều tập trung tại quan trung chi địa. Tất cả mọi người đang chờ, từ hàng tịnh trai cùng Lý Việt, kết cục như thế nào? Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 52, Lý Thế Dân đột phá, mua sắm Thanh Phong Kim Châm cùng Huyền Thủy Giám. Chương 52, Lý Thế Dân đột phá, mua sắm Thanh Phong Kim Châm cùng Huyền Thủy Giám. Ngoại giới mưa gió, dường như cũng không thổi vào Hữu Quân Đại Đô đốc phủ giang kia bị trọng binh chấn giữ thư phòng. Mặc cho trên giang hồ, trao phúng cùng giễu cợt thanh âm xôn xao. Mặc cho thế lực khắp nơi, đều đem hắn Lý Thế Dân xem như một cái bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc tên điên. Trong thư phòng Lý Thế Dân, lại phảng phất giống như không nghe thấy, tâm lặng như nước. Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước người trưng bày một loạt bóng ánh sáng long lanh bình ngọc. Hắn vê lên một hạt tụ khí đan, đưa vào trong miệng, đan dược hóa thành tinh thuần linh khí hùng lưu, dưới sự dẫn đường của hắn, theo Thanh Mục Trưởng Xuân Quyết công pháp lộ tuyến, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Theo thời gian trôi qua, hắn trong đan điền kia sợi màu xanh biết pháp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mà lớn mạnh, ngưng thực. Luyện khí một tầng, có thể so với tông sư. Nhưng cái này, còn xa xa không đủ. Đến lúc cuối cùng một bình tụ khí đan hao hết thời điểm, Lý Thế Dân thể nội pháp lực đã tích xúc tới một cái điểm tới hạn. Phá. Trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, điều động toàn thân pháp lực, ngang nhiên xung kích hướng tầng kia vô hình cảnh giới hàng rào. Oeng. Phản phất có thứ gì, trong cơ thể hắn bị ngang nhiên xung mở. Luyện khí tầng 2, thành. Hắn duỗi ra ngón tay, một sợi ngưng thực vô cùng màu xanh biết pháp lực, tại đầu ngón tay hắn không ngừng phụt ra hút vào, tản ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói luyện khí một tầng, chỉ là nhường hắn nắm giữ cùng bình thường tông sư phân cao thấp một liếng, như vậy hiện tại hắn đã đủ để cùng đứng tại võ đạo chi đỉnh đại tông sư chính diện chống lại. Còn chưa đủ. Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một tia tỉnh táo quyết đoán. Vẹn vẹn sánh vai đại tông sư, còn chưa đủ lấy nhường hắn nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Hắn cần chính là nghiền ép, là một loại có thể khiến cho từ hàng tịnh trai, nhường thiên hạ tất cả mọi người vì đó run rẩy, không dám có chút làm trái, tuyệt đối lực lượng. Đan dược đã dùng hết, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá, chỉ có dựa vào điểm tích lũy. Ánh mắt của hắn rơi vào thư phòng nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái kia tràn đầy Lý Việt lịch đại góp nhặt võ học bí tịch dương lớn bên trên. Những này đã từng bị hắn coi như chân bảo điện tịch, tại kiến thức chân chính thanh mục trường xuân quyết về sau, đã biến kẻ nhạt vô vị, như là gà đất chó sành. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp, chẳng bằng phế vật lợi dụng. Lý Thế Dân không có chút nào do dự, lập tức khai thông trò chuyện nhóm thu về công năng, đem cái này mấy trăm bản chưa từng nhập lưu tới tông sư cấp võ học bí tịch, một mạch, toàn bộ như thế. Đốt. Kiểm tra tới Hỗn Nguyên công thu về giá, 50 điểm tích lũy. Đốt. Kiểm tra tới Thiên La địa vòng thế thu về giá, 20 điểm tích lũy. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu của hắn điên cuồng soát bình phong. Đến lúc cuối cùng một cái dương bị thành công lúc, một cái làm hắn hài lòng số lượng xuất hiện tại cá nhân hắn bảng bên trên. Điểm tích lũy số dư còn lại, 1300 điểm tích lũy. Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một vẻ nóng bỏng. Luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng, cần thiết điểm tích lũy 700 điểm. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Ông, một cỗ mênh mông vô biên tinh thuần năng lượng chống rông xuất hiện trong cơ thể hắn, như là cựu thiên ngân hà chảy ngược, đống nhiên hiểu rõ. Cỗ lực lượng này, so với hắn trước đó luyện hóa tất cả đan dược được, còn cường đại hơn. Nó thô bạo mà tinh chuẩn, cọ rửa kinh mạch của hắn, cường hóa lấy đan điền của hắn, đem hắn vừa mới đột phá tu vi, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng hướng lên thôi động. Luyện khí 3 tầng. Một cỗ viễn siêu đồng dạng đại tông sư kinh khủng uy áp, từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Thật mạnh. Lý Thế Dân nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội kia như là giang hà giống như trào lên pháp lực, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có nụ cười tự tin. Hắn giờ phút này, nếu như đối đầu Ninh Đạo Kỳ, hắn có tự tin 100%, tại trong vòng trăm chiêu, liền có thể đem nó nhẹ nhõm trấn áp. Nhưng hắn vẫn không có hài lòng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong thương thành rực rỡ muôn màu pháp khí một cột. Tiên nhân chi năng, không gần như chỉ ở tại pháp lực, càng ở chỗ pháp khí chi uy. Hắn cẩn thận xem lấy, còn lại 600 điểm tích lũy, nhất định phải dùng tại trên lưới đao. Rất nhanh, hai kiện giá cả vừa phải, nhưng lại vô cùng thực dụng hạ phẩm pháp khí, tiến vào hắn ánh mắt. Thanh Phong Châm, hạ phẩm pháp khí lấy 100 năm thanh trúc tinh anh, dựa vào tinh kim luyện chế mà thành. Vô hình vô ảnh, sắc bén vô cùng, thần niệm thôi động phía dưới, có thể tại ngoài trăm bước, lấy đầu người. Giá bán, 300 điểm tích lũy. Huyền Thủy Giám, hạ phẩm pháp khí lấy ngàn năm hàn thiết, tan bác hải huyền thủy chi tinh mà thành. Thôi động về sau, có thể hóa thành huyền thủy vòng bảo hộ, chống cự công kích. Giá bán, 300 điểm tích lũy. Một công một thủ, có thể xương tuyệt phối. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hạ đơn mua sắm. Hào quang lóe lên, một cây mảnh như lông châu màu xanh nhỏ kim châm, cùng một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, cổ phát gương đồng, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đem pháp khí nhỏ máu nhận chủ, cảm thụ được kia cùng mình tâm thần tương liên huyền diệu cảm giác, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Từ hàng tịch trai, Đế Đạp Phong hắn chậm rãi đứng người lên, đẩy ra cửa lớn của thư phòng, ánh mặt trời chói mắt, nhường hắn có chút híp mắt lại. Là thời điểm đi cùng các nàng, thật tốt nói một chút đạo lý. Sau 3 ngày, Đế Đạp Phong, ngọn núi này chính là nổi tiếng thiên hạ thánh địa, thế núi liên miên, phong cảnh tú lệ, quanh năm mây mù lở lở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Chân núi, một đội tinh nhuệ huyền giáp thân vệ, rìm ngựa mà đứng, túc sát chi khí, cùng cái này xuất trần cảnh trí, có vẻ hơi không hợp nhau. Lý Thế Dân tung người xuống ngựa, cùng hắn đứng sóng vai, chính là trên mặt thần sắc lo lắng Trưởng Tôn Thị. Nhị lang, chúng ta thật muốn trực tiếp như vậy xông tới đi sao? Trưởng Tôn Thị sửa sang lại một chút Lý Thế Dân cổ áo, thấp giọng khuyên nhủ, từ hàng tịnh trai dù sao cũng là bạch đạo khôi thủ, nội tình thâm hậu. Chúng ta có phải hay không? Hẳn là lại chuẩn bị đến đầy đủ một chút. Đợi ngươi thực lực tiến thêm một bước, lại đến cũng không muộn a. Nàng mặc dù biết trượng phu được cơ duyên, thực lực đại tiến, nhưng ở nàng nhìn lại, ngắn ngủi mấy ngày, lại có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Như thế tùy tiện tới cửa, không khác đem chính mình đặt hiểm địa. Quan âm thì, không cần phải lo lắng. Lý Thế Dân mỉm cười, nắm chặt thê tử hơi lạnh tay, trong ánh mắt tràn đầy nhường nàng an tâm cường đại tự tin. Hôm nay, ta chính là muốn để các nàng, nhường người trong cả thiên hạ đều nhìn một chút, ta Lý Thế Dân đạo lý đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Hắn buông tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía kia mây mù chỗ sâu đỉnh núi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ phong mang. Luyện khí 3 tầng tu vi, hai kiện công phòng nhất thể pháp khí. Hắn thực sự nghĩ không ra, tại cái này phàm tục thế giới, chính mình muốn làm sao thua. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 53, tiến về Đế Đạp Phong. Chương 53, tiến về Đế Đạp Phong. Nhìn qua thê tử đôi mắt chỗ sâu kia tan không ra sầu lo, Lý Thế Dân chẳng những không có thu hồi quyết định, ngược lại tiến lên một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng cũng càng thêm kiên định. Quan âm thì, ngươi chỉ biết từ hàng tịnh trai nội tình tâm hậu, lại không biết, nguyên nhân chính là như thế, ta mới nhất định phải chủ động xuất kích, hơn nữa, phải nhanh. Trong mắt của hắn, lóe ra thợ săn giống như sắc bén quang mang. Bây giờ, tại các nàng trong mắt, ta Lý Thế Dân, bất quá là một cái được một chút duy trì, liền đáp ý quên hình phạm tục quân chủ. Các nàng đối ta lớn nhất nhận biết, còn dừng lại tại cần ỷ vào các nàng nâng đỡ. cái này chính là ta lớn nhất cơ hội. Lý Thế Dân dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia sừng sững hàn ý, thừa dịp các nàng khinh thị ta, phòng bị ta chi tâm chưa lên, ta mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, một lần hành động đến nhà, đưa các nàng hoàn toàn chấn phục. Như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu để cho các nàng thời gian phản ứng, để các nàng phát giác được lực lượng của ta nơi phát ra cũng không phải là phản tục, ngươi đoán các nàng sẽ như thế nào? Không chờ trưởng tôn thị trả lời, hắn liền tự hỏi tự trả lời nói, các nàng sẽ chạy. Bằng vào kỳ sổ trăm năm qua tại thiên hạ bạch đạo góp nhặt giao thiệp cùng danh vọng, núp trong bóng tối cùng chúng ta chiến đấu tới cùng. Tới lúc đó, các nàng hóa thân rùa đen rút đầu, ta dù có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, lại đi nơi nào tìm các nàng? Chẳng lẽ muốn đem cái này thiên hạ đều lật qua không thành? Một phen để tỉnh trưởng tôn thị trưởng phu chuyến này cũng không phải là lỗ mãng, hạch tâm ngay tại ở đánh một cái tin tức chính lệnh, một lần là xong. Ta hiểu được trưởng tôn thị trong mắt sầu lo, dần dần bị lý giải cùng tín nhiệm thay thế. Nhị lang, ngươi vạn sự cẩn thận. Lý Thế Dân nặng nề mà nhẹ gật đầu, lập tức quay người, lại không nửa phần chần chờ, bước chân hướng về kia bốn lượn mà lên thềm đá, một thân một mình từng bước mà lên. Đế đạp phong đường núi, từ đá xanh lát thành, bốn lượn khúc chiết, hai bên cổ mục che trời, thác nước chảy ầm ầm, cảnh trí thanh lũ đến cực điểm. Lý Thế Dân đi lại phong dòng, không nhanh không chậm, dường như không phải đến hương sư vấn tội, mà là đến du sơn ngắm cảnh. Khi hắn đi tới giữa sườn núi một chỗ bình đài lúc, hai đạo thân ảnh màu trắng như là nhẹ nhàng hồ điệp, lặng yên không một tiếng động, theo hai bên trong rừng cây bay xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Kia là hai tên ước chừng 18-19 tuổi tuổi trẻ nữ tử, đều thân mang từ hàng tịnh trai màu trắng võ phục, dung mạo thanh lệ, hai đầu lông mày mang theo một tia không thuộc về cái tuổi này thanh lãnh cùng ngạo nghễ. Các nàng cầm trong tay ba thước thanh phong, kiếm khí nội liễm, huyệt thái dương có chút nâng lên, thình lình đã là tiên thiên ba tầng tu vi. Cái loại này tuổi tác, liền có như thế tu vi, đặt ở trên giang hồ, đủ để được xưng võ học kỳ tài. Nhưng tại nơi này, các nàng vẹn vẹn thủ vệ sơn môn đệ tử, từ hàng tịnh trai nội tình, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Người đến dừng bước. Bên trái nữ tử lạnh giọng quát, Đế Đạp Phong chính là thanh tu chi địa, Tần Vương không tại quan trung xử lý quân vụ, tới đây có liên căn gì? Lý Thế Dân dường như không có nghe được nàng, thậm chí liền nhìn cũng không từng nhìn các nàng một cái, bước chân không dừng lại chút nào, tiếp tục đi đến phía trước. Loại này từ đầu đến đuôi không nhìn, trong nháy mắt chọc giận hai vị thiên chi tiểu nữ. Làm cản, tự tiện xông vào sơn môn người, cầm xuống. Hai tên nữ tử quát một tiếng, không do dự nữa, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang như hoàng, xen lẫn thành một mảnh sừng sững kiếm võng, một trái một phải, hướng phía Lý Thế Dân yếu hại, nhanh đâm mà đến. Các nàng phối hợp ăn ý, ra tay tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn trước đem cái này không biết trời cao đất rộng Tần Vương chế phục, lại nghe đợi trai chủ xử lý. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận một vị nào tiên tiên cường giả, cũng vì đó ghé mắt sắc bén kiếm võng, Lý Thế Dân trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Ngay tại kia hai thanh trường kiếm mũi nhọn sắp chạm đến hắn góc áo sát nà, một cỗ vô hình, không chất, nhưng lại mênh mông lực lượng kinh khủng, theo trên người hắn, đột nhiên bộc phát. Thần thức, chấn áp. Kia hai tên nữ tử động tác, liễu lo mà sinh. Các nàng trên mặt sát khí cùng tức giận, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn sợ hãi cùng mở mịt. Tại cảm giác của các nàng bên trong, toàn bộ thế giới dường như đều trong nháy mắt này bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy. Các nàng cảm giác mình tựa như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tinh thần cùng ý chí đều tại cỗ này không thể kháng cự uy áp phía dưới, từng khúc băng liệt. Đây là võ công gì? Phúc. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời băng lên. Hai vị tiên thiên ba tầng thiên tài cao thủ, liền Lý Thế Dân một mảnh góc áo cũng không từng đụng phải, liền cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tăng dã, như là gãy mất tuyến như con rối, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi. Từ đầu đến cuối, Lý Thế Dân bước chân cũng không từng dừng lại một lát. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn về phía đỉnh núi tòa kia như ẩn như hiện kiến trúc hùng vĩ, ẩn chứa pháp lực thanh âm, như là quần quần thiên lôi, vang vọng cả tòa Đế Đạp Phong. Lý Thế Dân, đến đây bài sơn. Phạm Thanh Huệ trai chủ, sư phi Huyền tiên tử, sao không hiện thân gặp mặt? Thanh âm hạo đãng, truyền khắp Đế Đạp Phong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đỉnh núi, từ hàng tịnh trai bên trong đại điện. Ngay tại nghị sự Phạm Thanh Huệ cùng sư phi Huyền, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn dám thật sông sơn. Một gã trưởng lão nổi giận nói. Phạm Thanh Huệ sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nàng đang muốn hạ lệnh, đem cái này không biết tốt xấu chân mệnh thiên tử cầm xuống, hỏi thăm tin tưởng, nhưng khi nàng nghe được Lý Thế Dân trong lúc này khí mười phần, thậm chí mơ hồ mang theo một tia quan sát chi ý thanh âm lúc, nhưng trong lòng không khỏi vì đó lộ bộ một chút. Đi, đi xem một chút. Nàng quyết định thật nhanh, mang theo sư phi Huyên cùng một đám trưởng lão đệ tử, bước nhanh đi ra đại điện. Rất nhanh, các nàng liền ở trước sơn môn trên quảng trường, thấy được cái kia một thân một mình, đứng chắp tay thẳng tắp thân ảnh. Cũng nhìn thấy, đổ vào phía sau hắn cách đó không xa, kia hai tên bất tỉnh nhân sự thủ sơn đệ tử. Tĩnh Lâm, Tĩnh Vũ. Sư phi Huyên kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, liền đã đi tới hai người bên cạnh, túi người dò xét. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, xinh đẹp gương mặt bên trên viết đầy kinh hãi cùng không hiểu. Sư phụ, các nàng kinh mạch không tổn hao gì, xương cốt vô hại, chỉ là tâm thần bị thương, ngất đi. Ta không có phát hiện xuất thủ vết tích, không có ra tay. Mọi người ở đây đều là bậc thầy võ học, nhãn lực như thế nào được gắt. Các nàng một cái liền nhìn ra, hai tên đệ tử kia ngã xuống đất chỗ, không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Nói cách khác, Lý Thế Dân tại không động thủ tình huống hạ, liền nhường hai tên tiên thiên ba tầng cao thủ thổ huyết hôn mê. Cái này sao có thể? Phạm Thanh Huệ ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Lý Thế Dân trên thân, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng vốn là mang theo Hưng Sư vấn tội lửa giận mà đến, nhưng bây giờ cố lửa giận này lại bị một cố đột nhiên xuất hiện hàn ý tới đến không còn một mảnh. Một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại không để cho nàng đến không đi nhìn thẳng vào suy nghĩ điên cuồng theo đáy lòng của nàng sinh sôi đi ra. Chẳng lẽ hắn nói tới cái kia Thanh Huyền tiên nhân là thật? Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 54, Lý Thế Dân phát huy, Phạm Thanh Tuệ chiến bại. Chương 54, Lý Thế Dân phát huy, Phạm Thanh Tuệ chiến bại. Phạm Thanh Huệ ánh mắt như là hai thanh vô hình lợi kiếm, gắt gao đính tại Lý Thế Dân trên thân. Tại nàng trong nhận thức biết, Lý Thế Dân là một cái quân cờ, một cái thiên phú không tồi, tâm tính tượng giai, thích hợp nhất đại biểu từ hàng tịnh trai, nhập chủ trung nguyên quân cờ. Hắn võ công thường thường, căn cơ còn thấp, nhất định phải dựa vào các nàng nâng đỡ mới có cơ hội trong loạn thế này cùng Tống Khuyết Chi lưu địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ nam nhân trước mắt này đứng chắc tay uyên đỉnh núi cao sướng sướng, hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại phiêu miệu bất định, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về hào giác. Kia cố tử trên người hắn như có như không tản ra khí tức linh hoạt kỳ hảo, mênh mông, thậm chí so với nàng đối mặt đạo môn đệ nhất nhân tán nhân linh đạo kỳ lúc chỗ cảm thụ đến áp lực còn muốn càng thêm sâu không lường được. Phạm Thanh Huệ cương ép đè xuống trong lòng chấn động, mấy chục năm dưỡng khí công phu nhường nàng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nàng tiến về phía trước một bước, ung dung hoa quý trên mặt mang theo một tia vừa đúng trách cứ. Lý Đô Đốc, ngươi hôm nay cử động lần này không khỏi quá mức lỗ mãng, làm tổn thương ta sơn môn đệ tử, mạnh mẽ xông tới ta tính trai thánh địa, không biết cần làm chuyện gì. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà uy nghiêm, mang theo chất vấn ý vị. Lý Thế Dân chậm rãi dương mi mắt, bình tĩnh ánh mắt cùng Phạm Thanh Huệ đối mặt. Ta hôm nay đến đây chỉ vì một sự kiện. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ta muốn tôn đạo giáo làm quốc giáo, khiến người trong thiên hạ cộng tôn Thanh Huyền tiên nhân là thần trí cao minh. Hy vọng Phạm trai chủ có thể giúp ta một chút sức lực. Phạm Thanh Huệ cả người đều choáng váng. Nàng tấm kia được bảo dưỡng nghi, nhìn không ra số tuổi thật sự trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện tên là hoang đường cùng kinh ngạc thần sắc. Giang hồ truyền ôn, lại là thật. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là ma môn bên trong người, vì châm ngòi ly gián, cố ý tản lời nói vô căn cứ. Nâng đỡ một cái hoàn toàn mới thần minh, tới lấy thay các nàng từ hàng tịnh trai thờ phụ Phật tổ. Để các nàng những này Phật môn đệ tử đi trợ giúp một cái đạo giáo thần minh truyền bá tín ngưỡng. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Người Lý Thế Dân, nói câu không dễ nghe, bất quá là ta từ hàng tịnh trai chọn chúng, dùng để thế thiên tuyển đế một con chó. Là ai đưa cho ngươi lá gan? Phạm Thanh Huệ ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương. Nhưng nàng nhìn xem Lý Thế Dân cặp kia không tình cảm chút nào chấn động con ngươi, trong lòng kia cố vừa mới dâng lên căm giận ngút trời, nhưng lại không hiểu đụng phải lấp kín tường băng, nhường nàng cảm thấy một tia hoảng hốt. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tức giận, ngựa khi biến hòa hoãn một chút, y đồ làm sao cùng vãn hồi. Lý Đô Đốc, nếu là chúng ta từ hàng tịnh trai có gì chỗ làm không đúng, đắc tội ngài, Thanh Huệ nhưng tại này hướng ngài chịu nhận lỗi. Nhưng tín ngưỡng này sự tình liên quan đến đạo thống, mong rằng điện hạ nghĩ lại, không cần thiết sai lầm. Sai lầm? Lý Thế Dân khoe miệng câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, đó là một loại mang theo thương hại, quan sát chúng sinh giống như nụ cười. Phạm trai chủ, ngươi sai lầm một sự kiện. Hắn lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, việc này cùng các ngươi từ hàng tịnh trai cũng không quan hệ, cũng không phải là các ngươi đắc tội ta, mà là ta muốn thiên hạ này cậu tôn Thanh Huyền tiên nhân. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt theo sư phi huyên tấm kia kinh ngạc gương mặt xinh đẹp bên trên đảo qua, cuối cùng lần nữa trở về Phạm Thanh Huệ trên thân, mỗi chữ mỗi câu như là thần minh tuyên bố. Các ngươi chỗ tôn sùng Phật giáo, bất quá là ngụy Phật mà thôi. Từ hôm nay trở đi, đạo giáo chính là thế gian duy nhất chính thống. Thần trí cao chính là Thanh Huyền tiên nhân. Các ngươi cũng nhất định phải thay đổi địa vị, ngày đêm đọc tiên nhân chi danh. Kết thúc. Nghe tới ngụy Phật hai chữ lúc, Phạm Thanh Huệ liền biết, việc này lại không bất kỳ có thể thiện khả năng. Đây cũng không phải là đơn giản chính trị khác nhau, mà là ngươi chết ta sống đạo thống chi tranh. Phạm Thanh Huệ trên người ung dung cùng bình thản, tại thời khắc này, toàn bộ rút đi, thay vào đó là một loại như lâm vực sâu, như giống trên băng mỏng sừng sững sắc cơ. Tốt, tốt một cái Lý Thế Dân. Xem ra là Thanh Huệ nhìn lầm ngươi. Đã điện hạ chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay Thanh Huệ cũng chỉ có thể thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc bên ngông, như là trời long đất lở khí thế, theo Phạm Thanh Huệ kia nhìn như nhu nhược trong thân thể, ầm vang một phát. Đại tông sư cấp độ thứ 2 kinh khủng chân khí, không giữ lại chút nào quét sạch mà ra. Toàn bộ quảng trường không khí dường như đều tại thời khắc này ngưng kết, trên mặt đất bản đá xanh, lấy nàng làm trung tâm, từng khúc rạn nứt. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh, vang tận mây xanh. Phạm Thanh Huệ ngang nhiên ra tay, trường kiếm trong tay kéo ra một cái huyền ảo kiếm hoa, trong chốc lát, kiếm khí tung hành, dường như dẫn động cửu thiên ngân hà, hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm khí trường hà, mang theo phá hủy tất cả kinh khủng ý thế, hướng về Lý Thế Dân, vào đầu chém xuống. Từ hàng kiếm điển tuyệt học chí cao, kiếm tâm thông minh. Một kiếm này đủ để khai sơn ngăn nước. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, Lý Thế Dân trên mặt rốt cục lộ ra một tia không kiên nhẫn. Minh ngoan bất linh, hắn hừ nhẹ một tiếng, nhưng như cũ đứng tại chỗ, không tránh không né. Ngay tại kia sang chói kiếm khí trường hạ, sắp đem hắn thôn phệ trong nháy mắt, một tầng ánh sáng màu bích lục, như là sóng nước, ở ngoài thân thể hắn lặng yên hiện hiện. Oanh! Kiếm khí trường hà hung hăng chạm tại tầng kia thật mỏng xanh biết quang hoa phía trên. Nhưng mà, trong tưởng tượng huyết đục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện. Kia đủ để chặt đứt sơn nhạc kinh khủng kiếm khí, tại tiếp xúc đến xanh biết quang hoa sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động, bị toàn bộ tăng dã, tăng dã. Liên lý thế dân một sợi tóc đều không thể làm bị thương. Cái này sao có thể? Phạm Thanh Huệ trên mặt viết đầy trước nay chưa từng có hãi nhiên cùng không tin. Nàng đem hết toàn lực một kiếm, mà ngay cả đối phương hộ thể chân khí đều không phá nổi. Không, vậy căn bản không phải chân khí, đó là một loại tầng thứ cao hơn, nàng chưa từng thấy qua lực lượng. Ngay tại nàng tâm thần thất thủ cái này một cái sát na, Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, vậy liền không cần lại muốn. Hắn không còn nhân từ, tâm niệm vừa động, một cây mảnh như lông châu, gần như trong suốt màu xanh nhỏ kim châm, lặng yên không một tiếng động, theo đầu ngón tay của hắn hiện hiện. Luyện khí ba tầng pháp lực, không giữ lại chút nào, điên cuồng rót vào trong đó. Đi. Ông. Trong không khí vang lên một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kêu khẽ. Cây kia pháp khí thanh phong trầm, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không có kiếm khí, không có đao quang, thậm chí liền một tia tiếng xé gió đều không có. Phạm Thanh Huệ chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm, theo sâu trong linh hồn điên cuồng tuôn ra. Thân thể của nàng, so với nàng đại não càng nhanh một bước, chọn ra phản ứng, đem hết toàn lực hướng một bên né tránh. Phốc phốc. Một vệt huyết hoa trên không trung nở rộ. Phạm Thanh Huệ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, vai phải của nàng xuất hiện một cái nhỏ xíu huyết động, trước sau thông thấu. Một cỗ sắc bén vô cùng, lại mang theo ăn mòn tính quỷ dị lực lượng, ngay tại trong cơ thể của nàng điên cuồng tứ ngược, nhường nàng kinh mạch nhói nhói, chân khí trong nháy mắt tán loạn. Nàng lảo đảo lui lại mấy bước, dùng kiếm chống đỡ mặt đất, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thế Dân, ánh mắt đã không còn là phẫn nộ, mà là vô tận sợ hãi. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 55, dâng lên sư phi huyền. Chương 55, dâng lên sư phi huyền. Nàng cảm thụ được vai phải miệng vết thương, kia cố không ngừng phá hư nàng kinh mạch quỷ dị lực lượng, lại nhìn về phía cái kia thần sắc đạm mạc, dường như chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi nam nhân, một cái nhường linh hồn nàng đều tại run sợ sự thật hiện lên ở trong đầu của nàng. Trốn. Nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì trai chủ tôn nghiêm, cái gì đạo thống chi tranh. Phạm Thanh Huệ bàn tay trái đột nhiên chụp về phía mặt đất, mượn nhờ lực phản chấn, cả người như là như mũi tên rời cùng, hướng về phía sau đại điện, nhanh lùi lại mà đi. Nhưng mà, nàng nhanh, Lý Thế Dân sắc ý nhanh hơn nàng. Hiện tại mới muốn đi. Lý Thế Dân hàn mang trong mắt lóe lên, lại không lưu thủ. Hắn cùng nổi lên kiếm chỉ, đối với Phạm Thanh Huệ phương hướng, chỉ vào không trung. Ông, cây kia vừa mới kiến công thanh phong trầm, lần nữa phát ra một tiếng kêu khẽ, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp lưu quang, lấy so Phạm Thanh Huệ lui lại nhanh lên không chỉ gấp 10 lần tốc độ, trong nháy mắt đuổi kịp nàng. Không, Phạm Thanh Huệ cảm nhận được kia cố như bóng với hình nguy cơ chí mạng, phát ra một tiếng thê lương thét lên. Nàng điên cuồng thiêu đốt lên tinh huyết của mình, đem từ hàng kiếm điện hộ thể chân khí thôi động tới cực hạn, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí cương, ý đồ ngăn cản. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Phúc. Liên tiếp lưỡi dao vào thịt nhẹ văng lên, dày đặc văng lên. Tại pháp khí thanh phong châm trước mặt, đại tông sư vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể chân khí, yếu ớt tựa như là một tầng giấy cửa sổ. Cái tia đạo màu xanh lưu quang, lấy một loại không nói bất kỳ đạo lý gì dáng vẻ, trong nháy mắt xuyên tấu Phạm Thanh Huệ tất cả phòng ngự. Theo hậu tâm của nàng lọt vào, mi tâm xuyên ra, đan điền lọt vào, thiên linh xuyên ra. Trong một chớp mắt, Phạm Thanh Huệ toàn thân yếu hại đại việt, liền đã bị toàn bộ xuyên thủng. Nàng gọt tới trước thân hình, đột nhiên cứng ở nguyên địa. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem trước ngực mình kia từng cái không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi nhỏ bé lỗ thủng, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng không cam lòng. Nàng, Phạm Thanh Huệ, từ hàng tịnh trai chi chủ, thiên hạ bạch đạo lãnh tụ, tính kế cả đời, bố cục thiên hạ, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Là vì cái gì nàng khó khăn quay đầu, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía Lý Thế Dân, dường như muốn có được một đáp án. Lý Thế Dân thần sắc lạnh lùng, cách không một chiều, cây kia nhỏ máu chưa thấm thanh phong trầm, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về đầu ngón tay của hắn. Hắn nhìn xem Phạm Thanh, ta đã cho ngươi cơ hội. Vừa dứt tiếng, Phạm Thanh Huệ trong mắt cuối cùng một tia thần thái hoàn toàn phai nhạt xuống. Vị này đã từng quấy thiên hạ phong vân một đời trai chủ, như là bị rút đi tất cả xương cốt đồng dạng, mềm mềm, mới ngã xuống chính mình bảo hộ cả đời sơn môn trước đó. Máu tươi nhuộm đỏ thánh khiết bàn đá xanh, toàn bộ đế đạp phòng yên tĩnh như chết. Tất cả từ hàng tịnh trai đệ tử đều ngơ ngác nhìn một màn này, đầu góc trống rỗng. Các nàng trai chủ trong lòng các nàng như là thần minh đồng dạng, không gì làm không được trai chủ. Bị một chiêu miểu sát, đứng tại đám người phía trước nhất sư phi huyền, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sư phụ chết rồi. Thực lực kia sâu không lường được sư phụ, liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, cứ thế mà chết đi. Chính nàng đâu? Chính mình điểm này không quan trọng đạo hạnh, ở trước mắt cái này như là thần ma giống như trước mặt nam nhân, lại có thể đáng là gì? tuyệt vọng như là băng lãnh rắn độc cuốn lấy trái tim của nàng. Nhưng ngay tại cái này cực hạn trong tuyệt vọng, một cái ý niệm trong đầu lại tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Sư thúc Bích Tú Tâm, năm đó vì từ hàng tịnh trai thiên hạ bố cục, vì kiềm chế ma môn đệ nhất nhân Thạch Chi Hiên, sư thúc Bích Tú Tâm có thể bị thân cho hắn, thậm chí vì hắn sinh hạ nữ nhi. Sư thúc có thể, vậy ta vì cái gì không thể? Cho dù là bỏ qua tôn nghiêm, miễn là còn sống, tất cả đều là đáng giá. Vừa nghĩ đến đây, sư Phi Huyên trong mắt sợ hãi cùng bi thống dần dần bị một loại quyết tuyệt thay thế. Nàng chậm rãi đi lên trước một bước, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng đối với Lý Thế Dân huyện chuyển hạ bái, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại vô cùng rõ ràng nói rằng: tội nữ sư Phi Huyên nguyện xuất từ hàng tịnh trai trên dưới uy thuận Lý Đô Đốc, từ nay về sau duy điện hạ chi mệnh là theo, nguyện vi điện hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào nàng trên thân, hắn nhìn xem cái này quỷ sát ở trước mặt mình tuyệt đại giai nhân, trong ánh mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có một mảnh đạm mạc. Ngẩng đầu lên, sư Phi Huyên thân thể mềm mại run lên, theo lời chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy xuống khăn che mặt của ngươi. Đạo mệnh lệnh này nhường sư Phi Huyên tâm hung hăng nhói một cái. Mặt này xa là nàng từ hàng tiên tử thân phận tượng trưng, đại biểu cho nàng thánh khiết cùng siêu nhiên. Lấy nó xuống liền mang ý nghĩa nàng đem hoàn toàn rút đi tiên tử quang hoàn, biến thành phạm trần tục bật. Nhưng nàng không do dự, nàng nâng lên khẽ run ngọc thủ, nhẹ nhàng cởi xuống phía kia trắng đoán khăn lụa, mạng che mặt trượt xuống, một chương hoàn mỹ đến không giống thế gian tuyệt thế tiên nhan xuất hiện ở trong không khí. Trong chốc lát, dường như liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Dù là Lý Thế Dân khi nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt, tâm thần cũng không khỏi đến nỗi trì trệ, hô hấp đều dừng lại nửa nhịp. Đứng ở đằng xa trưởng tôn thị thấy cảnh này, một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nàng nhìn thấy trượng phu trên mặt trong nháy mắt kia thất thần, một cỗ khó nói lên lời chua xót cùng cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Nàng vô ý thức siết chặt ống tay áo, móng tay đều hãm sâu vào lòng bàn tay. Thế gian này lại có nam nhân kia có thể ngăn cản được như vậy dung nhan tuyệt thế? Nhưng mà Lý Thế Dân tiếp xuống phản ứng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Vẹn vẹn một lát thất thần về sau, Lý Thế Dân trong mắt chẳng những không có toát ra chút nào lòng ham chiếm hữu, ngược lại có khác ý nghĩ. Như thế tiên tư, như thế tuyệt sắc, chúng ta ha có thể nhúng chạm? Cái loại này mỹ nhân hoàn toàn có thể đưa cho Thanh Huyền đại lão. Hắn lập tức ở trong lòng khai thông cho chuyện nhóm. Cho chuyện nhóm, người sống có thể làm hơn bao, gửi đi ra ngoài sao? Đốt, có thể, nhưng nhất định phải được bị gửi đi người bản nhân hoàn toàn tự nguyện đồng ý có thể. Lý Thế Dân trái tim phanh phanh cuồng loạn lên, hắn cưỡng ép đè xuống kích động, lập tức cấn mở nói chuyện riêng, tìm tới cái kia hắn nhất là kính ý ảnh chân dung. Thần vương Lý Thế Dân, khởi bẩm đạo trưởng, Thế Dân may mắn không làm được bệnh, đã xem từ hàng tịnh trai hoàn toàn hạ phục. Khắc, Thế Dân bắt được đương đại thánh nữ sư Phi Huyền, nàng này có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, thế gian hiếm thấy. Thế Dân không dám tư tàng, cả gan muốn đem nàng này hiến cho đạo trưởng, lấy phụng dưỡng đạo trưởng tả hữu, không biết đạo trưởng có nguyện ý hay không tiếp nhận. Cho chuyện nhóm một chỗ khác, Diệp Vũ Hàng vừa kết thúc tu luyện, liền nhận được Lý Thế Dân tin tức. Hiến cái mỹ nữ cho ta, vẫn là sư Phi Huyền. Hắn không phải thánh nhân, càng không phải là Liễu Hạ Huệ, đối mặt cái loại này dụ hoặc, nói không tâm động là giả. Nhưng một người sống sờ sờ, vẫn là cổ đại nữ nhân, thu tới để chỗ nào? Cái này trung quy là phiền phức ngập trời sự tình a. Hỏi một chút các vị độc giả các lão gia ý kiến, những mỹ nữ này có thu hay không? Tỷ như tiểu long nữ, sư Phi Huyền những này, thu coi như làm bình hoa nuôi lên, không thu chính là không gái chủ. Ta sẽ dựa theo bình luận nhiều tiếp tục viết, hậu cung vẫn là không gái chủ, các ngươi quyết định, để cử chuyến hoa, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phạm, bị ngạo tiểu hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra. Hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 56, cự tuyệt Lý Thế Dân đề nghị, đại đường chấn động. Chương 56, cự tuyệt Lý Thế Dân đề nghị, đại đường chấn động. Đối mặt Lý Thế Dân kia vô cùng thành kính hiến tế thỉnh cầu, Diệp Vũ Hàng trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Hắn thừa nhận, sư Phi Huyên đúng là nhân gian tuyệt sắc, nhưng là một cái chân chính tu tiên giả, há lại sẽ là chỉ là phàm tục nữ sắc mà thay đổi. Nghĩ tới đây, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, Thanh Huyền đạo nhân, của ngươi trung tâm, bản tọa đã biết. Không sai, cử động lần này không cần. Nhìn thấy không cần hai chữ, Lý Thế Dân tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Là tiên nhân? Trứng mắt sư Phi Huyên sao? Không đợi hắn truy vấn, Diệp Vũ Hàng tiếp theo cái tin tức, liền theo sát lấy phát tới, Thanh Huyền, bản tọa đã là kim đan tu sĩ, thọ nguyên siêu quá ngàn trở, chứng kiến hết thảy, không phải các ngươi phàm tục có thể tưởng tượng. Tại tu tiên giới, linh khí dư giả, nữ tử chịu linh khí tầm bổ, dung mạo khí chất hơn xa phàm tục. So cái này sư Phi Huyên mỹ lệ gấp trăm lần người, cũng là chỗ nào cũng có. Tại bản tọa trong mắt, nàng cùng ven đường có cây, cũng không khác biệt. Kim đan tu sĩ, thọ nguyên gần ngàn trở. Tu tiên giới, so sư Phi Huyên mỹ lệ gấp trăm lần người, chỗ nào cũng có. Thì ra, tiên nhân thế giới là như vậy sao? Chính mình cho rằng chỉ có tiên nhân khả năng xứng với tuyệt thế tiên nhan, tại tiên nhân trong mắt, vậy mà cùng ven đường hoa cỏ không có gì khác nhau. Một cỗ to lớn xấu hổ cảm giác xông lên Lý Thế Dân trong lòng. Hắn hiểu được, là chính mình cách cục quá nhỏ, là chính mình vẫn tại dùng phàm tục đế vương bộ kia dâng lên chân bảo mỹ nữ tư duy đi ước đoán tiên nhân cảnh giới. Ngay tại hắn sợ hãi tự xét lại thời điểm, Diệp Vũ Hàng một đầu cuối cùng tin tức như là cảnh thế tiếng chuông gõ tỉnh hắn. Thanh Huyền đạo nhân, của ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là mau chóng nhất thống thiên hạ, truyền bá bản tọa tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực, không cần thiết lại đem tâm tư dù đại như thế loẹt loẹt tục sự phía trên, làm tốt chính sự bản tọa tự có ban thưởng. Thế Dân biết tội. Lý Thế Dân cơ hồ là run rẩy trở về bốn chữ này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất, bởi vì chính mình trầm mặc mà có vẻ hơi không biết làm sao sư phi với lúc ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, trước đó thích thú đã rút đi, thay vào đó là một loại đối đãi công cụ giống như bình tĩnh cùng xem kỹ. Đứng lên đi. Thanh âm của hắn khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng đạm mạc, kể từ hôm nay Từ Hàng Tịnh Trai không còn tồn tại, nơi đây đổi tên Thanh Huyền Đạo Quán, ngươi chính là cái này đời thứ nhất quán chủ. Sư Phi Huyên nghe vậy sững sờ, lập tức minh bạch Lý Thế Dân ý đồ, đây là muốn nàng tự tay đem Từ Hàng Tịnh Trai mấy trăm năm cơ nghiệp hoàn toàn mai táng. Lòng của nàng đang dỉ máu, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể cung kính dập đầu. Phi Huyên, tuân mệnh. Rất tốt. Lý Thế Dân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi là người thông minh, làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình, ngươi mất đi, tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Nhưng nếu là có hai lòng hắn còn chưa nói hết, nhưng này ánh mắt lạnh như băng đã nói rõ tất cả. Đế Đạp Phong bên trên chuyện đã xảy ra, bị Lý Thế Dân dùng lôi đỉnh thủ đoạn cưỡng ép phong tỏa. Nhưng là một cái vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu sự thật, lại như là cắm lên cánh, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong chuyển khắp toàn bộ Đại Tùy thiên hạ. Võ Lâm Thánh Địa, Bạch Đạo lãnh tụ Từ Hàng Tịnh Trai tuyên bố thần phục với đô đốc Lý Thế Dân. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Bất luận là các đại môn phiệt lãnh tụ, vẫn là giang hồ lùn cỏ hào kiệt, mỗi một cái nghe được tin tức này người, phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng. Đây là lời đồn. Nói đùa cái gì? Từ Hàng Tịnh Trai sẽ thần phục với Lý Thế Dân? Trời mới biết Lý Thế Dân là ai a. Nếu không phải Từ Hàng Tịnh Trai lúc trước lựa chọn nâng đỡ hắn, hắn Lý Việt bây giờ còn đang thái nguyên làm thổ hoàng đế đâu? Chính là Từ Hàng Tịnh Trai như thế nào địa vị? Thế thiên tuyển đế, quan sát chúng sinh, càng cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ tán nhân linh đạo kỳ quan hệ tâm đầu ý hợp. Các nàng làm sao có thể đi thần phục một cái chính mình nâng đỡ lên quân cờ? Cái này Lý Thế Dân là cho Phạm Thanh Huệ rót cái gì thuốc mê? Mới đầu không người tin tưởng, tất cả mọi người cho rằng đây bất quá là Lý Việt vì nâng lên tự thân danh vọng mà cố ý thả ra tin tức giả. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chứng cứ bắt đầu nổi lên mặt nước. Có hành thương tại Đế Đạp Phong hạng tận mắt thấy khối kia khắc lấy Từ Hàng Tịnh Trai ngàn năm sơn môn bia đá bị đánh trúng nát bấy, đổi lại một khối viết lấy Thanh Huyền Đạo Quán mới tinh bảng hiệu. Càng có một ít cùng Từ Hàng Tịnh Trai có cũ môn phái tiến đến bái phỏng, kết quả tất cả đều bị ngăn khuất dưới núi. Thủ sơn đệ tử mặc dù vẫn là những người kia, nhưng trong lời nói đối đô đốc Lý Thế Dân lại tràn đầy gần như cuồng nhiệt kính sợ. Sự thật dường như không thể nghi ngờ, toàn bộ thiên hạ hướng gió bắt đầu thay đổi. Chẳng lẽ nói Lý Thế Dân đạt được cái gì kinh thế hai tục bí tịch võ công, một lần hành động đột phá thành đại tông sư? Vô cùng có khả năng, nếu không làm sao có thể nhường tâm cao khí ngạo Phạm Thanh Huệ cúi đầu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán Lý Thế Dân thực lực thời điểm, cái này đến cái khác càng mãnh liệt hơn tin tức theo nhau mà tới, hoàn toàn dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Ma môn hai phái lục đạo một trong, Tà Vương Thạch Chi Hiên sáng tạo Hoa Gian phái, tuyên bố nhập vào đô đốc dưới trướng. Ma môn một cái khác đại phái, Bổ Thiên Các, cũng tuyên bố quy thuận đô đốc Lý Thế Dân. Nếu như nói Từ Hàng Tịnh Trai thần phục, còn có thể là bởi vì song phương sớm có hợp tác, là trong chính trị thỏa hiệp. Kia Ma môn hai đại phe phái quy thuận, liền hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, Lý Thế Dân hắn dựa vào cái gì có thể khiến cho chính ma hai đạo đồng thời thần phục với hắn? Cái này Lý Thế Dân là cắn thuốc đi. Một cái tại trong tiểu quán nghe thuyết thư giang hồ khách, nhịn không được sổ một câu nói tục, lại ngoài ý muốn đạt được tất cả mọi người tán đồng. Không sai, người bình thường làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng vọt tới tình trạng như thế? Lại thế nào khả năng nhường nhiều như vậy tâm cao khí ngạo tông sư cự phách toàn bộ thần phục? Không phải gặm thần dược còn có thể là cái gì? Trong lúc nhất thời, liên quan tới đô đốc Lý Thế Dân ngẫu lấy được tiên đan, một bước lên trời chuyển ôn xôn xao. Nhưng bất luận ngoại giới như thế nào suy đoán, tất cả tiến đến Thái Nguyên tìm hiểu tin tức thám tử đều như là đá chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Lý Thế Dân lực lượng dường như thành một cái sâu không thấy đáy lô đen, không người có thể nhìn trộm vào nhất. Nhưng mà giấy chung quy là không gói được lửa. Ngay tại Từ Hàng Tịnh Trai thần phục tin tức chuyển ra nửa tháng sau, một cái chân chính nhường tất cả đỉnh tiêm cao thủ cũng vì đó biến sắc hạch tâm cơ mật, cuối cùng từ Thanh Huyền Đạo Quán nội bộ bị tiết lộ đi ra. Từ Hàng Tịnh Trai trai chủ đại tông sư Phạm Thanh Huệ tại Lý Thế Dân sông sơn ngày đó đã thân tử đạo tiêu. Tin tức chuyển ra như là một đạo kinh lôi bổ ra bao phủ tại thiên hạ trên không mê vụ. Lĩnh Nam, Tống gia sơn thành. Khen. Từng tiếng càng tiếng sắt thép va chạm, đột nhiên nổ vang. Tống Quyết chậm rãi đem trong tay thiên đao cắm trở về vỏ đao. Hắn đứng người lên, chắp tay đứng ở đỉnh núi, quan sát dưới chân liên miên quần sơn cùng thành quách. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 57, Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ quyết nghị. Chương 57, Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ quyết nghị. Gió núi bù bù, gợi lên hắn thái dương tóc trắng, lại thổi không tan quanh người hắn kia cố cơ hồ muốn đem thương khung đều bổ ra bá đạo đao ý. Hắn đã đứng ở chỗ này, dòng dã một ngày một đêm. Từ cái này tin tức truyền đến về sau, hắn liền chưa từng chớp mắt, chưa từng ngôn ngữ. Nhưng toàn bộ Tống Gia Sơn thành người đều biết, gia chủ của bọn hắn nổi giận. Phạm Thanh Huệ, cái tên này đã có rất nhiều năm không có trong lòng của hắn nổi lên kịch liệt như thế bận sóng. Kia là hắn thời đại thiếu niên, một đạo trong sáng như trăng ánh trăng sáng, một cái nhường hắn lần đầu thưởng thức được thất bại cùng tiếp đối tư vị nữ tử. Bọn hắn từng nấu rượu luận võ, đã từng có mông lung tình tố. Mặc dù về sau bởi vì đạo khác biệt mà mỗi người đi một ngả, nhưng ở Tống Khuyết trong lòng, nữ nhân này thủy chung là trên đời này số lượng không nhiều có thể cùng hắn sóng vai luận đạo chi kỷ. Truyền ta tướng lệnh. Tống Khuyết thanh âm rốt cục phá vỡ đỉnh núi tĩnh mịch, băng lãnh mà quyết tuyệt, như là ra khỏi vỏ thiên đao. Bản tọa muốn đi Thái Nguyên, hỏi một chút kia Lý gia nhị lang, kiếm của hắn phải chăng đã lợi tới, có thể khinh thị anh hùng thiên hạ. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trung Nam Sơn chi đỉnh, tán nhân Linh Đạo Kỳ, vị này được vinh dự Trung Nguyên võ lâm đệ nhất nhân đạo môn tông sư, cũng chậm rãi đi ra hắn bế quan mấy chục năm nhà tranh. Hắn cùng Phạm Thanh Huệ ở giữa cũng có cũ, kia là cùng thế hệ luận giao, cũng địch cũng bạn phức tạp tình nghĩa. Phạm Thanh Huệ cái chết với hắn mà nói là đồng đạo vẫn lạc, càng là đối với toàn bộ võ lâm trật tự trả đạm. Lý Thế Dân cử động lần này đã phá quy củ, loạn thế làm dùng trọng điện. Linh Đạo Kỳ khẽ bước dâu dài, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kẻ này tâm tính đại biến, làm việc ngoan tuyệt, đã thành thiên hạ mầm họa. Vân đạo chính là thiên hạ thương sinh, trừ này một ma. Một nam một bắc, hai đại võ lâm thần thoại đồng thời phát ra tiếng. Thiên Đao Tống Khuyết, tán nhân Linh Đạo Kỳ, bọn hắn liên danh phát hạ anh hùng thiếp, chiêu cáo thiên hạ võ lâm, hiệu triệu tất cả chính nghĩa chi sĩ, tề tụ Đông Đô Lạc Dương, cùng bàn thảo phạt Lý Thế Dân sự tình. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ thiên hạ hoàn toàn sôi trào. Những cái kia vốn là đối Lý Thế Dân quật khởi cảm thấy bất an cùng sợ hãi, nhưng lại không dám đơn độc ra mặt các lộ chư hầu, môn phiệt thế gia, khi lấy được hai đại tông sư hiệu triệu sau, trong nháy mắt tìm tới chủ tâm cốt. Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sủng, Lý Mật, nguyên một đám dã tâm bừng bừng tiêu hùng, nhao nhao hưởng ứng. Chưa thần phục các đại võ lâm môn phái, bất luận là chính đạo vẫn là ma môn, cũng đều nghe tin lập tức hành động. Bởi vì, tất cả mọi người ý thức được, hiện tại Lý Thế Dân đã cùng lấy trước kia cần từ hàng tịnh trai nâng đỡ nhỏ trong suốt, hoàn toàn khác nhau. Hắn biến thành một đầu sâu không lường được tiền sử cự ngạc, đang mở ra huyết buồn đại khẩu, ý đồ thôn phệ toàn bộ thiên hạ. Tất cả mọi người muốn biết, Lý Thế Dân trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đến tột cùng là đạt được như thế nào kinh thế hai tục cơ duyên, khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, thay ra đổi thịt, nắm giữ miểu sát Phạm Thanh Huệ cái loại này đại tông sư thực lực kinh khủng. Thế là, vô số võ lâm nhân sĩ, giấu trong lòng đủ loại mục đích, theo bốn phương tám hướng, như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hướng về Lạc Dương, chen chúc mà đi. Toàn bộ đại đường song long thế giới ánh mắt đều tập trung tại tòa này cổ lão đô thành phía trên. Ngay cả ở xa Cao Câu Ly Phó Thái Lâm, vị này cùng Tống Khuyết, Linh Đạo Kỳ nổi danh đại tông sư, cũng phái ra đệ tử đắc ý của mình, đến đây chú ý tình thế phát triển. Cái này đã không chỉ là trung nguyên nội loạn, mà là một trận đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ cách cục phong bạo. Lạc Dương thành bên ngoài, trên quan đạo, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh đang sóng vai mà đi. Một người trong đó, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không bị trói buộc khí phách, chính là thiếu soái Khấu Trọng. Một người khác thì phiêu dật xuất trần, khí chất trầm tĩnh, tựa như trọc thế bên trong một hơi gió mát, chính là Từ Tử Lăng. Từ Lăng, ngươi nói, việc này đến cùng là thật giả? Phạm Thanh Huệ kia lão Nico, thật bị Lý Thế Dân làm thịt rồi. Khấu Trọng gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Từ Lăng tuấn lãng lông mày phong có chút nhíu lên, trầm ngâm nói, tin tức nếu là Tống Khuyết cùng Linh Đạo Kỳ hai vị tiền bối cộng đồng phát ra, nghĩ đến không có giả. Ta chỉ là nghĩ không thông, Lý Thế Dân hắn làm được bằng cách nào? Khấu Trọng ánh mắt biến phức tạp. Hắn tự nhiên cũng muốn tiến về Lạc Dương, nhưng hắn tâm tình lại so bất luận kẻ nào đều muốn mâu thuẫn. Một phương diện, Lý Thế Dân là hắn tranh bá thiên hạ đại địch số một, bây giờ hắn phạm vào chúng nộ, đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Nhưng một phương diện khác, trong lòng của hắn yêu người chính là Lý Thế Dân thân muội muội, đồng bằng công chúa Lý Tú Ninh. Tương trợ Lý Thế Dân chính là cùng thiên hạ là địch, cùng mình tranh bá đại nghiệp đi ngược lại. Nhưng nếu là cùng người trong thiên hạ cùng nhau thảo phạt Lý Thế Dân, vậy hắn cùng Lý Tú Ninh ở giữa liền lại không thể có thể. Ai? Khấu Trọng bực bội thở dài, mặc kệ nó, đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Ta cũng phải tận mắt nhìn một cái, Tú Ninh ca ca, có phải thật vậy hay không? Ba đầu sáu tay, an tiên đan. Mặc kệ kiểu gì, ta đều sẽ đứng tại Tú Ninh bên này. Một vòng sau, lúc này Lạc Dương thành sớm đã là phong vân tế hội, rồng rắn lẫn lộn. Thành nội các đại khách sạn kín người hết chỗ. Ngày bình thường có gặp tông sư cấp cao thủ, giờ phút này lại khắp nơi có thể thấy được. Chính đạo bên này lấy Ninh Đạo Kỳ cầm đầu, tứ đại thánh tăng, tịnh niệm thiền viện, lâu quan đạo các loại đại môn phái cao thủ toàn bộ trình diện. Mà đổi thành một bên, ma môn vậy mà cũng lần đầu tiên tới. Âm Quý phái chi chủ Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên mang theo nàng đệ tử đắc ý nhất Loan Loan thình lình xuất hiện. Nàng cùng Phạm Thanh Huệ đấu cả một đời, là sinh tử đại địch. Nhưng giờ phút này, nàng lại lựa chọn tạm thời buông xuống lẫn nhau thành kiến, cùng chính đạo đứng chung với nhau. Bởi vì nàng so với ai khác đều tin tưởng, một cái có thể tùy tiện giết chết Phạm Thanh Huệ Lý Thế Dân, xa so với một cái Phạm Thanh Huệ còn đáng sợ hơn được nhiều. chính phái cùng ma môn, chuyện này đối với đấu mấy trăm năm túc địch, tại lý thế dân mang tới chưa từng có dưới áp lực, lại quỷ dị, đặt thành một loại yếu ớt ăn ý, trước liên thủ, giải quyết hết cái này biến số lớn nhất lại nói. Đương nhiên, tại tất cả phân loạn thảo luận cùng suy đoán bên trong, một cái như có như không truyền ngôn, cũng bắt đầu ở trong đám người lặng yên lưu truyền. Nghe nói không? Kia lý thế dân, sở dĩ biến lợi hại như thế, là bởi vì hắn đạt được một vị tên là Thanh Huyền Tiên Nhân thần minh lọt mắt xanh. Tiên nhân? Nói nhảm a. Trên đời này nào có cái gì tiên nhân? Khó mà nói à, nếu không phải tiên nhân thủ đoạn, làm sao có thể nhường một người tại trong một sớm một chiều, nắm giữ miểu sát đại tông sư thực lực. Lời đồn đại này, làm gốc liền quỷ dị thế cục, lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Thanh Huyền Tiên Nhân, đến cùng có tồn tại hay không? Căn bản không ai biết. Nhưng bất luận tin hay không, trong lòng của tất cả mọi người, đều có một cái cộng đồng suy nghĩ. Là Phạm Thanh Huệ báo thủ. Kia là giả. Ngấp nghé lý thế dân trên thân một bước kia lên trời thiên đại cơ duyên, mới là thật. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sản văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 58, suối dục ninh đạo kỳ chương 58, suối dục ninh đạo kỳ đông đô lạc dương, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, tinh kỳ phần phần. Trên quảng trường, đen nghịt đứng đầy đến từ ngũ hồ tứ hải võ lâm hào kiệt. Trên giang hồ phàm là có danh tiếng nhân vật, cơ hồ đều đã tể tụ nơi này. Hạ vương đầu kiến đức, chính vương vương thế sùng trở chư hầu một phương, mang đến dưới trướng tinh nhuệ nhất mạnh tướng. Ma môn âm hậu trúc ngọc nghiền, ngồi ngay ngắn một góc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn như lười biếng, kỳ thực lạnh lẽo sát cơ sớm đã khóa chặt thái nguyên phương hướng. Ma khấu trọng cùng từ từ lăng, thì lẫn trong đám người, ánh mắt phức tạp quan sát lấy cái này trăm năm khó gặp rầm rộ. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi. Bọn hắn đang chờ đợi lần này thảo phạt đại hội hai vị người đề xuất, hai vị đủ để đại biểu đương thời võ học đỉnh phong kình thiên cự phách, thiên đao tống quyết, cùng tán nhân linh đạo kỳ. Mọi người ở đây chờ đến có chút nóng lòng lúc, từng tiếng lãng thét dài, đột nhiên tự cửu thiên chi thượng truyền đến. Tiếng gào lúc đầu còn tại chân trời, thoáng qua ở giữa, liền đã gần đến tại gan tấc. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, từ đám mây phiêu nhiên mà xuống, hai cánh tay hắn khẽ nhếch, đạo bào rộng lớn trong gió bay phất phới, dáng vẻ tiêu sái thoải mái, tựa như một cái tuần tra đại bàng, đang dương cánh dáng lâm nhân gian. Là Ninh đạo trưởng. Trời ạ, cái loại này thân pháp, quả thực là lục địa thần tiên. Trong đám người, bộc phát ra như sấm sét sợ hãi thán phục cùng reo hò. Người đến, chính là được công nhận là trung nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ tán nhân Ninh đạo kỳ. Hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, mũi chân tại trong sân rộng đỉnh đồng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lặng yên không một tiếng động đứng ở trên đó, phất chân lắc nhẹ, một phái tiên phong đạo cốt, uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, trong nháy mắt chấn áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng kính sợ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất cường giả uy thế. Có hắn ở đây, lo gì lý thế dân không thúc thủ chịu trói. Cho chuyện nhóm bên trong. Thiên Khả Hãn, các vị, trò hay sắp mở màn. Hôm nay, thế dân liền muốn đem trên đời tất cả cao thủ một mẹ hút gọn. Đặc biệt mở khai trực tiếp, cùng chư quân cùng nhau thưởng thức. Đốt. Nhóm viên Thiên Khả Hãn mở ra sở tiêu đi ô. Lời vừa nói ra, nhóm bên trong trong nháy mắt náo nhiệt. Hoa Sơn Nhạc bất quẩn, a, Lý huynh đệ đây là muốn một lần là xong a. Nhạc mô nhất định phải thật tốt quan sát một phen. Võ đang trương tam phòng, Tần Vương lòng tin mười phần, nghĩ đến là đã có sách lược vẹn toàn, bần đạo cũng tới tham gia náo nhiệt. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, Lý huynh Lý Vũ, phải nên khiến cái này cái gọi là võ lâm cao thủ mở mang kiến thức một chút tiên gia thủ đoạn lợi hại. Nguyên một đám nhóm viên, nhao nhao điểm kích tiến vào sở tiêu đi ô. Nhìn xem trực tiếp hình tượng bên trong, Lạc Dương thành bên trong người kia đầu nhốn nháo, đang đằng sát khí cảnh tượng, Nhạc Bất Quần không khỏi là Lý Thế Dân lau một vệt mồ hôi. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, Lý huynh đệ, chiến trận này cũng không nhỏ a. Kia cầm đầu bạch bào lao đạo, khí độ bất phàm, sợ là khó đối phó a. Lý Thế Dân nhìn xem Nhạc Bất Quần mưa đạn, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn háng giọng một cái, tràn đầy tự tin giới thiệu nói, Nhạc trưởng môn có chỗ không biết, vị này chính là này phương thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ, tán nhân linh đạo kỳ. Cũng chính là lần này thảo phạt đại hội người đề xuất một trong. Lời vừa nói ra, nhóm bạn nhóm nhau nhau sợ hãi thán phục. Võ đang trương tam phòng, đúng là giới này đệ nhất nhân. Kia Tần Vương ngươi có tự tin không sao? Lý Thế Dân khoát tay áo, ném ra một cái đủ để cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc tin tức nặng ký. Bởi vì vị này thiên hạ đệ nhất nhân đã bị ta sử dụng. Lời vừa nói ra, toàn bộ trò chuyện nhóm đều kinh ngạc. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, cái gì? Sách sử dụng? Lý huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Đây chính là đối phương đầu mục a. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, ông trời của ta. Binh pháp có nói, không đánh mà thắng chi binh. Lý huynh cử động lần này coi là thật cao minh. Võ đang trương tam phòng, thiện hai, liền địch quân chủ soái đều đã quy hàng, trận chiến này đã mất lo lắng vậy. Nhóm bạn nhóm tán dương, nhường Lý Thế Dân trong lòng rất là hưởng thụ. Hắn mỉm cười, đối với ống kính thừa nước đục thả câu. Các vị, hãy nhìn kỹ chính là Lạc Dương, ngay tại Ninh đạo kỳ đăng tràng, đem bầu không khí đẩy hướng cao trào thời điểm, đám người cuối cùng đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. một con đường bị chậm rãi tránh ra. Hai thân ảnh, một nam một nữ, đang sóng vai mà đến, chậm rãi đi vào quảng trường. Nam tử thân mang một bộ màu đen vương bào, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không, kia phần ung dung không vội khí độ, dường như không phải đến phó một trận sinh tử chi chiến, mà là tới tham gia một trận thuộc về mình lên ngôi lễ. Nữ tử thì áo trắng như tuyết, phong thái hiểu điệu, chính là đã trở thành Thanh Huyền Đạo quán quán chủ sư Phi Huyền. Kia, đây không phải là Lý Thế Dân? Hắn vậy mà thật dám đến? Hắn đi tìm cái chết sao? Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người coi là Lý Thế Dân sẽ cố thủ Thái Nguyên, lại không nghĩ rằng, hắn dám như thế nên ngang, độc thân xâm nhập cái này đầm rồng hang hổ. Nhưng mà, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Đứng ở đỉnh đồng phía trên Linh Đạo Kỳ, khi nhìn đến Lý Thế Dân xuất hiện trong nháy mắt, chẳng những không có lộ ra nửa phần ý, ngược lại đối với Lý Thế Dân phương hướng, có chút không người, đi một cái vai chào. Sau đó, thân hình hắn tung bay, lại theo đỉnh đồng phía trên rơi xuống, như là trung thành nhất hộ vệ đồng dạng, đứng ở Lý Thế Dân sau lưng. Một màn này, nhường toàn trường tất cả mọi người lại não, đều trong nháy mắt đứng máy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Linh Đạo Kỳ cùng Lý Thế Dân, không phải không chết không thôi cựu nhân không? Vì cái gì Linh Đạo Kỳ sẽ đối với Lý Thế Dân hành lễ? Vì cái gì hắn sẽ như cái tùy tùng như thế, đứng tại Lý Thế Dân sau lưng? Một cú cực độ dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt bò lên trên trong lòng mọi người. Một chút tâm tư nhạy bén giang hồ tán nhân, đã lặng lẽ nắm chặt binh khí, ánh mắt lấp lóe, thân thể không tự giác hướng lấy phía ngoài đoàn người vây xê dịch, chuẩn bị tùy thời đi đường. Linh Đạo Trưởng quát to một tiếng, như là đất bằng kinh lôi, phá vỡ này quỷ dị tĩnh mịch. Thiên Đao Tống Quyết chẳng biết lúc nào đã xuất trong sân bây giờ. Tay hắn án đao trôi, một đôi sắc bén như đao con người, nhìn chằm chằm Linh Đạo Kỳ, thanh âm bên trong tràn đầy bị phản bội phẫn nộ. Ngươi đây là ý gì? Đừng quên, lần này đại hội là ngươi ta cộng đồng khởi xướng. Ngươi bây giờ cần cho đại gia một lời giải thích. Tống Quyết chất vấn, cũng hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Linh Đạo Kỳ trên thân. Nhưng mà, Linh Đạo Kỳ lại chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như không có nghe được đồng dạng, không nói một lời. Trả lời Tống Quyết là Lý Thế Dân. Hắn tiến về phía trước một bước, trên mặt kia vân đạm phong khinh nụ cười, tại Tống Quyết xem ra, lại là như thế chói mắt. Tống Thiết Chủ, không cần hỏi hắn. Lý Thế Dân thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đáp án, để ta tới nói cho ngươi. Hắn đảo mắt toàn trường, sau đó nghiêm túc nói, ta cho Linh Đạo Trưởng một quyển chân chính tu tiên công pháp, có thể dòm trường sinh đại đạo, trực chỉ phi thăng con đường. Bây giờ, Linh Đạo Trưởng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, là người của ta. Nói đến đây, hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tống Quyết, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Về phần ngươi nói, cái gì Phạm Thanh Huệ thủ tại trường sinh đại đạo trước mặt, điểm này cái gọi là phạm tục cân đoán, lại coi là cái gì? Đừng nói là một cái Phạm Thanh Huệ, chính là 10 cái, 100, cũng so ra kém tu tiên công pháp bên trên mỗi chữ mỗi câu. Ngươi nói, đúng không? Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 59, trung phẩm pháp khí chi uy, đế tâm tôn giả bị giết. Chương 59, trung phẩm pháp khí chi uy, đế tâm tôn giả bị giết. Tống Khuyết tâm kia màu đồng của mặt, trong nháy mắt đen xuống dưới. Hô hấp của hắn, lần thứ nhất biến có chút gấp rút. Không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì một tia phát ra từ sâu trong linh hồn lung lay. Trường sinh đại đạo, tu tiên công pháp, chẳng lẽ nói cái kia hoang đường Thanh Huyền tiên nhân nghe đồn là thật? Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao tập trung vào không nói một lời Linh Đạo Kỳ. Hắn nhìn thấy, không còn là ngày xưa cái kia tiên phong đạo cốt, không hề bận tâm đạo môn tông sư, mà là một gã tùy tùng như thế nhân vật. Tống Quyết Tâm một nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn hiểu được, có thể khiến cho Linh Đạo Kỳ cái loại này đem danh dự, đem so với tính mệnh còn nặng người, cam tâm tình nguyện mang tiếng xấu, giải thích duy nhất chính là Lý Thế Dân nói là thật. Ngay tại trận này anh hùng đại hội bắt đầu trước một đêm, Linh Đạo Kỳ thấy tận mắt Lý Thế Dân lòng bàn tay kia sợi tràn đầy sinh mệnh linh tính màu xanh pháp lực cũng tự tay nhận lấy quyển kia đủ để phá vỡ hắn suốt đời võ đạo nhận biết tu tiên công pháp Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Vẹn vẹn lật ra tờ thứ nhất, hắn liền cảm giác chính mình suốt đời sở học võ đạo tại bộ công pháp kia trước mặt quả thực liền như là ba tuổi hài đồng vẽ xấu đồng dạng, ngây thơ buồn cười. Cái gì thiên hạ đệ nhất, cái gì đạo môn lãnh tụ, tại chính thức trường sinh trước mặt đều là cặn bã. Sau một khắc, vị này danh chấn thiên hạ đệ nhất cao thủ không chút do dự đối với Lý Thế Dân hai đầu gối quỳ xuống đất, đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Linh Đạo Kỳ nguyện vì đô đốc bên mình phục vụ. Cầu đô đốc ban thưởng ta tiên duyên. Hồi ức kết thúc, hiện thực tàn khốc nhường Tống Khuyết hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nhưng hắn là Thiên Đao Tống Khuyết, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Tống Khuyết đột nhiên rút ra phía sau thiên đao, lưới đao chỉ xéo Lý Thế Dân, bá đạo tuyệt luân đao ý phóng lên tận trời. Ta Tống Khuyết cả đời chỉ tiện tay bên trong chi đao, quản ngươi cái gì tiên nhân quỷ thần, hôm nay ta liền muốn dùng trôi này đao đến xưng một sừng người cân lượng. A Di Đà Phật. Tinh niệm tiền viện tứ đại thánh tăng cũng đồng thời tiến lên trước một bước, miệng tụng Phật hiệu. Đế Tâm Tôn giả trợn mắt tròn xoe, tiếng như hồng trùng, Lý Thế Dân, ngươi giết Phạm trai chủ đã là tội nghiệt ngập trời, bây giờ lại yêu nôn hoặc chúng, mê hoặc Linh Đạo Trưởng, tội thêm một bậc. Hôm nay, chúng ta chính là liều mạng cái này thân túi ra, cũng muốn hàng yêu phục ma. Gia Tường, Đạo Tín, Trí Tuệ ba vị thánh tăng, cũng là kết thành trận thế, bốn cố mênh mông như biển thiền tông chân khí, cùng Tống Khuyết bá đạo đao ý hô ứng lẫn nhau, đem Lý Thế Dân cùng Linh Đạo Kỳ, một mực khóa chặt. Ngũ đại đỉnh phong cao thủ liên thủ. Cô này như thế, đủ để cho thiên địa biến sắc. Cho dù là Linh Đạo Kỳ, giờ phút này trên mặt, cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ, lấy một địch năm, cho dù là hắn, cũng tuyệt không phần thắng, chỉ có chật vật mà chạy. Lý Thế Dân sắc mặt cũng lần thứ nhất biến nghiêm túc lên. Trong lòng của hắn phi tốc tính toán, lấy chính mình luyện khí 3 tầng tu vi, tăng thêm Linh Đạo Kỳ, đối đầu 5 người này, không nhất định 100% nghiền ép. Xem ra, chỉ dựa vào Thanh Phong Trầm là chấn không được chẳng tử. Lý Thế Dân thầm nghĩ trong lòng, không chút do dự, lập tức ở trò chuyện nhóm bên trong, khẩn cấp cầu viện. Thiên Khả Hãn, Thanh Huyền đạo nhân, Thế Dân thực lực thấp, sợ không phải 5 người này liên thủ chi địch, khẩn cầu dài, tạm mượn một cái trung phẩm pháp khí dùng một lát, trợ Thế Dân trấn áp đạo trích. Cơ hồ là tại hắn tin tức phát ra trong nháy mắt, Diệp Vũ Hàng đáp lại liền đến. Thanh Huyền đạo nhân, có thể. Vừa dứt lời, một cái tản ra ánh ánh bảo quang hồng bao, liền xuất hiện ở trò chuyện nhóm giao diện bên trong. Lý Thế Dân lập tức điểm kích nhận lấy. Đốt. Ngay nhận lấy Thanh Huyền đạo trưởng hồng bao, thu hoạch được trung phẩm pháp khí Thanh Hồng kiếm một thanh. Cùng lúc đó, ngoại giới. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực. Giết. Tống Khuyết quát lên một tiếng lớn, xuất thủ trước. Cả người hắn cùng trong tay thiên đao, dường như hòa thành một thể, hóa thành một đạo xé rách thiên địa kinh thiên đao mang, mang theo ngoài ta còn ai vô thượng khí phách, hướng về Lý Thế Dân, vào đầu chém xuống. Đại kim cương luân ấn. Bất động căn bổn ấn. Tứ đại thánh tăng cũng đồng thời phát động, bốn đạo kim sắc trưởng ấn cùng quyền ấn, theo tứ phương vây kín mà đến, phong kín Lý Thế Dân tất cả đường lui. Ngũ đại đỉnh phong cao thủ liên thủ một kích, uy thế kinh khủng bực nào. Toàn bộ quảng trường bàn đá xanh đều tại cô uy áp này phía dưới, từng khúc giạn nước. Linh đạo kỳ sắc mặt kỳ biến, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lý Thế Dân đưa tay ngăn lại. Linh đạo trưởng, lui ra phía sau, xem trọng chính là. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như liên thủ một kích, Lý Thế Dân trên mặt chẳng những không có nửa phần bối rối, ngược lại lộ ra một vẻ cười lạnh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chống rông một nắm. Ông, từng tiếng càng kiếm minh, vang tận mây xanh. Một thanh toàn thân xanh tươi như ngọc, thân kiếm chảy xuôi như nước gợn quang hoa dài ba thước kiếm, chống rông xuất hiện tại hắn trong tay. Trung phẩm pháp khí, Thanh Hồng kiếm. Một đám không biết trời cao đất rộng phàm nhân, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào tiên gia thủ đoạn. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lý Thế Dân đem thể nội luyện khí 3 tầng pháp lực, không giữ lại chút nào, điên cuồng rót vào Thanh Hồng kiếm bên trong. Chạm. Hắn đối với cái kia đạo trước hết nhất đánh tới, bá đạo tuyệt luân đao mang, nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Không có kinh thiên kiếm khí, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn thanh sắc lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, khiến cho mọi người sợ vỡ mật một màn đã xảy ra. Tống Quyết kia đủ để khai sơn đoạn nhạc trí cường đao mang, tại tiếp xúc đến cái kia đạo thanh sắc lưu quang sát na, lại như cùng giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt từ đó xé ra, từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Phúc. Tống Quyết như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có hãi nhiên. Chính mình thiên đao bát quyết vậy mà bị một kiếm phá. Cái này vẫn chưa xong. Một kiếm phá mở Tống Khuyết đao mang về sau, Lý Thế Dân cổ tay chuyển một cái, Thanh Hồng kiếm xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, nên hướng theo bốn phương tám hướng đánh tới bốn đạo kim sắc trường ấn. Xuy, 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 xuy. Tựa như dao nòng cắt mỡ bò đồng dạng, kia bốn đạo ngưng tụ tứ đại thánh tăng suốt đời công lực Phật môn thủ ấn, tại Thanh Hồng kiếm phong mang phía dưới, yếu ớt không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt chém phá thành mảnh nhỏ. Không tốt. Đế Tâm Tôn giả cách gần nhất, mắt thấy chính mình kim cương luân ấn bị phá, trong lòng hoảng hốt, liền muốn bước ra lui lại. Nhưng, đã chậm. Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay Thanh Hồng kiếm, đối với Đế Tâm Tôn giả, chỉ vào không trung. Hưu, một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí màu xanh, từ kiếm nhọn bắn ra, lấy một loại siêu việt thị giác cực hạn tốc độ, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách. Đế Tâm Tôn giả chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, hắn thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, luồng kiếm khí màu xanh kia, liền đã xuyên thủng hắn hộ thể chân khí, quán xuyên đầu của hắn. Ách, Đế Tâm Tôn giả vọt tới trước thân hình, bỗng nhiên cứng ở nguyên địa. Hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lửa giận cùng chiến ý, ngay tại phi tốc tiêu tán, thay vào đó, là vô tận mở mịt cùng sợ hãi. Phanh. Vị này Phật môn thánh tăng cứ như vậy thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ, khí tuyệt bỏ mình. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Tống Quyết, Gia Tường, Đạo Tín, Trí Tuệ bốn người càng là linh hồn đều bốc lên lạnh cả người. Trôi kiếm này là thần binh lợi khí gì? Giết đại tông sư lại thật giống như là cắt đậu phụ. Cho chuyện nhóm bên trong sớm đã là sợ hãi thán phục liên tục. Hoa Sơn Nhạc bất quẩn tê, đây chính là trung phẩm pháp khí uy lực sao? So Lý huynh đệ trước đó dùng tay kia kim châm mạnh đâu chỉ gấp 10. Võ Đang Trương Tam Phong, một kiếm chi uy, quả là tại tư. Vũ đại đại tông sư liên thủ, lại bị như bẻ cành khô giống như đánh tan, còn hao tổn một người. Kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy a. Bọn hắn thấy rõ ràng, nếu không phải có chuôi tiên kiếm này nơi tay, Lý Thế Dân hôm nay, thật đúng là không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ, có chuôi kiếm này, thắng lợi thiên bình, đã hoàn toàn nghiêm bể. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám. May mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 60, Lý Uyên đăng cơ, đổi quốc hiệu là Đường. Chương 60, Lý Uyên đăng cơ, đổi quốc hiệu là Đường. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại đế tâm tôn giả viên kia mở to hai mắt, mi tâm một chút huyết động trên thi thể. Phật môn tứ đại thánh tăng một trong, sừng sững tại võ đạo chi đỉnh đại tông sư, cứ như vậy bị một kiếm, như là một con giun dế giống như, dễ dàng nghiền chết. Yêu pháp, đây là yêu pháp. Trí tuệ tôn giả nhìn xem đồng bạn thi thể, tâm thần kịch chấn, trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Ồn ào. Lý Thế Dân băng lãnh thanh âm vang lên, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều trí tuệ tôn giả một cái, chỉ là cổ tay nhẹ rung, một đạo ánh kiếm màu xanh, tựa như cùng linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm quét ngang mà ra. Kiếm quang nhanh đến mức cực hạn. Tống Quyết, Gia Tường, Đạo Tín ba người trong lòng báo động của mình, sợ vỡ mật. Bọn hắn có thể nhìn thấy kiếm quang quy tích, thân thể lại hoàn toàn theo không kịp tư duy tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo tử vong thanh hồng tại con của mình bên trong càng thả càng lớn. Không, thiên đao Tống Khuyết tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, trong tay thiên đao hóa thành một đạo sau cùng hàng rào, ý đồ ngăn cản cái này tuyệt vọng một kiếm. Còn lại hai vị thánh tăng cũng là đem hộ thể chân khí thôi phát tới cực hạn, nhưng là vô dụng. Tại trung phẩm pháp khí thanh hồng kiếm phong mang phía dưới, tất cả phàm tục lực lượng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Giang giác, Tống Khuyết trong tay bảo đao ứng thanh mà đứt, luôn ánh kiếm màu xanh kia không có chút nào đình trệ, trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn. Ngay sau đó, kiếm quang dư thế không giảm, lại từ Gia Tường, Đạo Tín, Trí Tuệ ba vị thánh tăng bên hông vút qua. Bốn tiếng gần như đồng thời vang lên trầm đục, quanh quẩn tại tĩnh mịch trên quảng trường. Tống Khuyết đầu lâu phóng lên tận trời, trên mặt còn lưu lại cuối cùng một tia không cam lòng cùng hãi nhiên. Mà ba vị Phật môn thánh tăng thì bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, máu tươi cùng nội tạng trong nháy mắt chảy lan đầy đất. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Theo đế tâm tôn giả bỏ mình, tới Tống Khuyết bốn người bị chạm, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy tức. Lý Thế Dân chậm rãi thu kiếm, thanh hồng kiếm chỉ xéo mặt đất, giọt giọt đỏ thắm máu tươi, theo thúy ngọc giống như thân kiếm, chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại dạn nước bàn đá xanh bên trên, phát ra tí tách nhẹ vang lên. Hắn đứng tại năm cô còn tự ấm áp trong thi thể, ánh mắt bình tĩnh đảo mắt toàn trường. Tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, bất luận trước đó là bực nào thân phận, là ma môn cự phách, vẫn là một phương kiêu hùng, tất cả đều kìm lòng không được cúi đầu, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, liền không dám thở mạnh một cái. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, đó căn bản không phải cái gì thảo phạt đại hội, mà là một trận từ đầu đến đuôi hồng môn yến. Hiện tại, Lý Thế Dân cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Hắn dừng một chút, vươn một ngón tay. Thứ nhất, thần phục với ta Lý Việt, từ nay về sau, thay đổi địa vị, tín ngưỡng thanh huyền tiên nhân, là ta Lý Việt hiệu lực. Các ngươi trước kia sai lầm, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngay sau đó, hắn vươn ngón tay thứ hai, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Thứ hai, xuống dưới cùng bọn họ. Uy hiếp trắng trợn, không mang theo bất kỳ che giấu. Nhưng giờ phút này, lại không có bất luận kẻ nào có can đảm phản bác. Ngay cả thiên hạ đệ nhất linh đạo kỳ đều làm phản rồi, liền bá đạo tuyệt luân thiên đao Tống Khuyết cùng Phật môn tứ đại thánh tăng đều thành dưới chân thi thể. Bọn hắn những người này coi như trói cùng một chỗ, lại có thể so năm người kia mạnh lên nhiều ít. Hiện tại không đầu hàng, thật chẳng lẽ muốn tìm chết sao? Tĩnh mịch bên trong, một cái kiều mị thanh âm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ma môn âm quý phái, nguyện phụng tần vương điện hạ làm chủ, cung nên thanh huyền tiên nhân tín ngưỡng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Thế Dân luyện chuyển cúi đầu. Trên mặt nàng mang theo nụ cười quyến rũ, trong ánh mắt lại tràn đầy kính sợ. Nàng thấy rõ, đi theo Lý Thế Dân, có lẽ thật có thể đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết phá toái hư không chi cảnh. Có cái thứ nhất dẫn đầu người, những người còn lại, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Hạ Vương Đậu Kiến Đức, Nguyên Hàng. Trịnh Vương Vương Thế Sủng, Nguyên Hàng. Ngụy Công Lý Mật, Nguyên Hàng. Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sủng, Lý Mật chờ một phương quân thiệt, cơ hồ là lộn nhào quỳ rạp xuống đất, sợ mình chậm một bước, liền sẽ bước lên Tống Khuyết theo gót. Ngay sau đó, là những cao thủ võ lâm kia. Trên trăm vị tông sư cấp bậc cường giả, giống như thủy triều, đồng loạt quỳ xuống, như núi kêu biển gầm thanh âm, vang tận mây xanh. Lẫn trong đám người Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, cũng chỉ có thể quỳ theo hạ. Khấu Trọng cúi đầu, trong mắt lại lóe ra hưng phấn cùng mừng thầm quan mang. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngoan ngoãn, Thế Dân đại ca cũng quá mãnh liệt. Đi theo hắn, quả nhiên không sai. Cái gì tranh bá thiên hạ, có cái này tiên gia thủ đoạn, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Mà một bên Từ Từ Lăng, tâm tình lại vô cùng phức tạp. Hắn nhìn xem những cái kia đã từng cao cao tại thượng tiêu hùng, tông sư, giờ phút này lại như là cừu non giống như dịu dàng ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được bi ai. Hắn hướng tới là tự do tự tại giang hồ, mà không phải loại này dùng tuyệt đối bạo lực cưỡng ép thống nhất bá đạo. Có đủ nhất ý trào phúng là những cái kia Phật môn cao thủ. Bọn hắn nhìn xem tứ đại thánh tăng thảm không nỡ nhìn thi thể, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia bi thống, nhưng lập tức liền bị càng sâu sợ hãi thay thế. Mấy vị Phật tự chủ trì phương trượng lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn chán nản quỳ xuống, thanh âm đắng chát hồ: Ta Phật môn nguyện phụng thanh huyền tiên nhân vi tôn, cái gọi là Phật pháp tín ngưỡng, tại tử vong uy hiếp trước mặt, cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích. Cho chuyện nhóm bên trong, sớm đã là một mảnh chúc mừng thanh âm. Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, chúc mừng Lý huynh đệ. Chúc mừng Lý huynh đệ. Qua chiến dịch này, thiên hạ quy tâm, ở trong tầm tay vậy. võ đang Trương Tam Phong, lấy lực lượng một người trấn áp quần hùng thiên hạ. Lý Nhị Lang cử động lần này coi là thật xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Thiện hai thiện hai, Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, Lý Minh Lý Vũ, đây mới thật sự là vương giả phong phạm. Lý Thế Dân nhìn xem Sở Tiêu Đi ố bên trong nhóm bạn nhóm chúc mừng, lại nhìn một chút trên quảng trường quỷ sát đầy đất quần hùng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng hào hùng. Chính mình cuối cùng không có cô phụ Thanh Huyền đại lao phó thác. Lạc Dương đại hội về sau, thiên hạ đại thế tựa như cùng vỡ đê hồng thủy, phát triển mạnh mẽ. Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sùng, Lý Mật chờ đại quân thiệt chủ động dâng ra binh quyền cùng địa bàn. Thiên hạ vô số võ lâm cao thủ, toàn bộ quy về Lý Việt dưới trướng, hợp thành một chi trước nay chưa từng có Thanh Huyền vệ. Lý Việt đại quân, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, truyền hịch mà định ra. Trong lịch sử những cái kia vốn nên thảm thiết vô cùng thống nhất chiến tranh, liền một trận đều không có bộc phát. Mấy tuần về sau, Giang Đô, tùy dạng đế Dương Quảng, tại Lý Việt đại quân cùng vô số cao thủ khuyên can phía dưới, bị ép hạ chiếu thoái vị, nhường ngôi tại Đường Quốc công Lý Uyên. Lý Uyên đăng cơ, đổi quốc hiệu là Đường. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu Gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 61, Lý Uyên phái vị, Lý Thế Dân đăng cơ chương 61, Lý Uyên phái vị, Lý Thế Dân đăng cơ đại hưng cùng, thái cực điện. Lý Uyên thân mang chương 12 văn áo bảo theo rồng bảo, đầu đội 12 lưu miệng quan, ngồi ngay ngắn tấm kia tượng trưng cho cựu ngũ chí tôn trên long ỷ ngự tọa phía dưới, văn võ ba quan, sơn hồ bạc thuế. Ngự tọa chi bên cạnh, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên cắt ba vị hoàng tử, đứng xuôi tay. Nhưng mà, Lý Uyên tâm, nhưng còn xa không bằng hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Long ỷ băng lãnh xúc cảm, chẳng những không có mang đến cho hắn trong dự đoán an tâm cùng an ổn, ngược lại nhường hắn như ngồi bàn trông. Ánh mắt của hắn không tự giác liếc về phía đứng tại bách quan hàng trước nhất mấy thân ảnh. Đạo môn đệ nhất nhân, tán nhân Linh Đạo Kỳ, Ma môn âm bí phái chi chủ, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Thanh Huyền Đạo quán quán chủ sư Phi Huyền. Những này đã từng phân thuộc khác biệt trận doanh, thậm chí lẫn nhau là địch võ lâm cự phách, giờ phút này lại đều như nhất dịu dàng ngoan ngoãn thần tử đồng dạng, cung kính đứng cúi đầu. Mà bọn hắn đối tượng thần phục, cũng không phải là trên long ỷ chính mình, mà là bên cạnh mình cái kia, thần sắc bình tĩnh, lại dường như ẩn chứa vô tận lôi đình nhị nhi tử, Lý Thế Dân. Thiên Đao Tống Khuyết chặt đầu, tứ đại thánh tăng đền tội. Hắn biết rõ, chính mình có thể ngồi lên trương này long ỷ, cũng không phải là bởi vì chính mình là Lý Việt chi chủ, mà là bởi vì hắn là Lý Thế Dân phụ thân. Vị hoàng đế này nên được không nỡ a, cùng nó ngày đêm lo sợ, lo lắng ngày nào đó bị cái này nắm giữ tiên duyên nhi tử thay vào đó, chẳng bằng. Nghĩ tới đây, Lý Uyên trong lòng đã có quyết đoán. Trận này đăng cơ đại điển, vẹn vẹn kéo dài một canh giờ, liền nội vàng kết thúc. Bài triệu về sau, Lý Uyên đơn độc lưu lại Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát. Phu hoàng Lý Kiến Thành vừa định mở miệng nói cái gì, đã thấy Lý Uyên mệt mỏi khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang hắn. Kiến Thành, Nguyên Cát, các ngươi nghe. Lý Uyên thanh âm mang theo một tia trước nay chưa từng có tiêu điều cùng quyết tuyệt. Chấm. Hôm nay đăng cơ, lan lộn khai quốc hoàng đế danh hiệu, trên sử sách cũng coi như có bằng giao. Từ mai, chấm liền truyền vị cho Thế Dân, tự đi làm cái thái thượng hoàng, bảo dưỡng tuổi thọ. Cái gì? Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát như bị sét đánh, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Phu hoàng, tuyệt đối không thể a. Lý Kiến Thành phản ứng đầu tiên, gấp giọng khuyên nhủ, ngài mới vừa vặn đăng cơ, thiên hạ chưa ổn, sao có thể qua loa như vậy truyền vị? Nhi thần biết nhị đệ công cao, nhưng cũng không thể loạn cương thường pháp lý a. Đúng vậy a phụ hoàng. Lý Nguyên Cát cũng đi theo phụ họa, nhị ca hắn. Hắn lợi hại hơn nữa, ngài cũng là cha, là quân. Nào có hoàng đế chỉ coi một ngày đạo lý. Chuyến đi, há không nhường người trong thiên hạ trò cười. Huynh đệ hai người hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn nghĩ tới Lý Thế Dân công cao chấn chủ, sẽ uy hiếp được Lý Kiến Thành thái tử chi vị, lại vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn phụ hoàng, thậm chí ngay cả hoàng đế đều không muốn làm, muốn trực tiếp đem toàn bộ thiên hạ chắp tay nhường cho. Im ngay. Lý Uyên đột nhiên vỗ long ỷ lan can, nghiêm nghị quát, các ngươi biết cái gì? Hắn nhìn xem chính mình hai cái này còn đang vì phạm tục quyền lực mà canh cánh trong lòng nhi tử, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng nghĩ mà sợ. Lý Uyên thanh âm ép tới rất thấp, lại tràn đầy sợ hãi. Các ngươi là không có tận mắt thấy, ngươi nhị đệ tại Lạc Dương là như thế nào giết người? Thiên Đao Tống Quyết, Phật Môn Thánh Tăng, nhân vật như vậy, tại hắn dưới kiếm, cùng một con gà lại có gì khác nhau? Các ngươi đi tranh, lấy cái gì đi tranh? Bọn hắn trong nháy mắt nhớ tới những cái kia nghe đồn, nhớ tới Ninh Đạo Kỳ đám người thái độ, cùng một cái có thể tiện tay chém giết đại tông sư quái vật đi tranh hoàng vị, chính mình là điên rồi sao? Thanh thản ổn định làm cái nhàn tản vương gia, cẩm ý ngọc thực, không thể so với mất mạng mạnh hơn. Nhìn xem trong nháy mắt mặt xám như cho, không dám tiếp tục nhiều lời hai đứa con trai, Lý Uyên trong lòng thầm than một tiếng, lập tức phái người chuyển triệu Lý Thế Dân. Rất nhanh, Lý Thế Dân đi vào đại điện. Phu hoàng, hắn bình tĩnh thi lễ một cái, ánh mắt đảo qua một bên thần sắc phức tạp Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, trong lòng đã minh bạch. Thế Dân Lý Uyên đi xuống ngự tọa, thần sắc phức tạp, nhìn xem cái này để cho mình kiêu ngạo lại sợ hãi nhi tử, vi phụ già, thiên hạ này là những người tuổi trẻ các ngươi. Ngày mai, chấm liền hạ nhường ngôi chiếu thư, cái này đại đường Giang Sơn liền giao cho ngươi. Lý Thế Dân không có chối từ, chỉ là thật sâu cúi đầu. Nhi thần, tuân chỉ. Hắn biết, đây là kết quả tốt nhất, hắn nhìn qua Tiểu Phong cho hắn phát tới đại đường sách lịch sử, dạng này miễn đi trong lịch sử trận kia máu tanh huyền vũ môn chỉ biến, cũng bảo toàn huynh đệ thủ tốt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu đều đã mất đi sinh sôi thổ nhưỡng. Lịch sử quy tích, tại thời khắc này, đã xảy ra trọng đại cải biến. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, thậm chí cả thoái vị tùy dạng đế Dương Quảng, đều bởi vậy nhặt về một cái mạng. Mà những cái kia đã từng ngấp nghé trung nguyên ngoại bộ thế lực, như Cao Câu Ly, Phó Thải Lâm, Đột Quyết Võ Tôn Tất Huyền, đang nghe Lạc Dương Kinh Thiên Chi biến sau, sớm đã sợ vỡ mật, trong đêm xuất lĩnh dưới trướng cao thủ lui về thảo nguyên cùng quan ngoại, lập thể cả đời không còn dám đặt chân trung nguyên một bước. Một cái trước nay chưa từng có đại nhất thống thịnh thế đã đến. Ngày kế tiếp, Lý Uyên mừng ngôi, thái tử Lý Thế Dân đăng cơ, cải nguyên trinh quán là vì Đường Thái Tông. Sau khi lên ngôi, Lý Thế Dân ngồi một mình tại Thái Cực Điện trên long ỷ, hăng hái. Hắn nhìn xem trong tay, trôi này vẫn như cũ chạy xuôi vánh vánh bảo quang thanh hồng kiếm, trong lòng đối Thanh Huyền đạo trưởng cảm kích cùng kính sợ, đạt đến đỉnh phong. Đạo trưởng pháp khí, uy lực vô tận, bây giờ thế gian chuyện, cũng nên vật quy nguyên chủ. Lý Thế Dân tâm niệm vừa động, tiến vào trò chuyện nhóm. Thiên Khả Hãn, Thanh Huyền đạo trưởng, Thế Dân may mắn không làm được mệnh, đã nhất thống thiên hạ, đăng cơ làm đế. Trôi này thanh hồng tiên kiếm, uy lực vô tận, Thế Dân không dám lâu chiếm, khẩn thỉnh nói giải thu hồi. Hắn phát xong tin tức, liền cung kính chờ đợi. Rất nhanh, Diệp Vũ Hàng đáp lại liền xuất hiện. Thanh Huyền đạo nhân, không cần. Đơn giản ba chữ, lại làm cho Lý Thế Dân chấn động trong lòng. Thanh Huyền, chỉ là một thanh trung phẩm pháp khí mà thôi, liền ban cho ngươi, nhìn ngươi hảo hảo sử dụng, là ta truyền đạo. Diệp Vũ Hàng giờ phút này đang xếp bằng ở trong động phủ, kim đan ba tầng tu vi, thiếu chính là pháp bảo, trung phẩm pháp khí, đối với hắn mà nói, không cái gì tác dụng. Cùng nó thu hồi lại, không bằng lưu cho Lý Thế Dân, nhường hắn tốt hơn vì chính mình làm việc. Thanh Huyền đạo nhân, dưới mắt, ngươi có một cái chuyện quan trọng nhất, nhất định phải lập tức bắt đầu đi làm. Lý Thế Dân thấy đạo trưởng đem như thế thần vật ban cho chính mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ, liền đội vàng hỏi. Thiên Khả Hãn, mời đạo trưởng chỉ thị. Thế Dân muôn lần chết không chối từ. Thanh Huyền đạo nhân, phong thiện tế tự. Diệp Vũ Hàng thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh Huyền đạo nhân, lập tức chủ bị tại Thái Sơn chi đỉnh cử hành thịnh đại nhất phong thiện đại điện, tế tự thiên địa, cầu nguyện tại ta. Đồng thời hạ chỉ thiên hạ, nhường vạn dân tụng ta tên thật, không được sai sót. Lý Thế Dân trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Thiên Khả Hãn, Thế Dân tuân mệnh. Định không phụ đạo trưởng nhờ bà. Hắn lúc này ban bố đăng cơ sau đạo thứ nhất thánh chỉ, đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 62, tế tự bắt đầu. Nhân tiền hiển thánh chương 62, tế tự bắt đầu. Nhân tiền hiển thánh phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm lấy nhỏ bé chi thân, may mắn nhận đại thống, đều lại Thanh Huyền tiên nhân phù hộ. Ba ngày sau đó, chấm đem đích thân đến Thái Sơn, phong thiện tế thiên, lấy cáo tiên nhân. Khắc, chiếu lệnh đại đường cảnh nội, tứ hải bát hoang, vạn dân bách tính, đều cần ngày đêm niệm tụng vô thượng Thanh Huyền tiên tôn chi danh, để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Khâm thử. Đạo này ý chỉ vừa ra, triều chính chấn động, nhưng không người dám tại phản đối. Lạc Dương thành bên ngoài, tiên kiếm trảm tông sư truyền thuyết, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Bây giờ Lý Thế Dân không chỉ có là nhân gian đế vương, càng là đạo trưởng tại thế gian người phát ngôn. Hắn ý chỉ chính là tiên dụ. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Thái Sơn từ xưa chính là đế vương phong thiện chi địa, thông thiên đạt địa chi chỗ. Một ngày này, Thái Sơn chi đỉnh, Ngọc Hoàng đỉnh, Tân Hoàng Lý Thế Dân thân mang long trọng nhất tế thiên lễ phục, mang theo Hoàng hậu trưởng Tô Thị, Thái thượng Hoàng Lý Uyên, cùng được phong làm An Nhạc Vương Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, đứng ở sớm đã dựng tốt tế đàn trước đó. Tại phía sau bọn họ là Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên, Sư Phi Huyên chở một đám võ lâm cao thủ, cùng Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối chở văn võ bá quan. Tất cả mọi người đều thần sắc trang nghiêm, ngước nhìn tương cùng. Giờ lành đã đến. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, lần nữa tiến vào trò chuyện nhóm. Thiên Khả Hãn, Thanh Huyền đạo nhân, khởi bẩm đạo trưởng, phong thiện đại điện sắp bắt đầu. Nói xong, hắn không chút do dự, điểm kích mở ra trực tiếp cái nút. Sau một khắc, một cái rõ ràng, lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh trực tiếp hình tượng, xuất hiện ở trò chuyện nhóm tất cả thành viên trước mặt. Thái Sơn chi đỉnh, Ngọc Hoàng đỉnh. Một tòa 9 tầng cao to lớn tế đàn, lấy cẩm thạch xây thành, sừng sững tại đỉnh núi chỗ cao nhất. Trên tế đàn, tam sinh, quá lao, ngũ gốc, ngọc lụa, lư hương chờ tế phẩm, đầy đủ mọi thứ, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Dưới tế đàn, mấy chục vạn đại đường tinh nhuệ nhất cấm quân, giáp trụ tươi sáng, đao thương như rừng, theo đỉnh núi một mực kéo dài đến sườn núi, tốc nhiên như lập, lặng ngắt như tờ. Mà tại tế đàn trước đó, Lý Thế Dân sớm đã tắm rửa thay quần áo, đổi lại một thân nhất là trang trọng màu đen chương 12 văn tế thiên cổ lở phục, đầu đội bình thiên quan, thần sắc trang nghiêm đứng yên lấy. Phía sau hắn trưởng tôn hoàng hậu, thái thượng hoàng Lý Uyên, văn võ bá quan cùng Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên chờ một đám cao thủ, cũng đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi kia thần thánh một khắc đến. Trong đám người, có chân chính tín đồ, như Ninh Đạo Kỳ, hắn tự mình cảm thụ qua tiên nhân ban cho công pháp, giờ phút này khắp khuôn mặt là thành kính cùng chờ mong. cũng có lòng nghi ngờ kính ý người quan sát, như phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối chờ một đám văn thần, bọn hắn tin tưởng Đường Kim bệ hạ thu được cơ duyên to lớn, nhưng đối với tiên nhân là có hay không sẽ giáng lâm, trong lòng vẫn còn có một tia không xác định. Càng nhiều thì là những cái kia bình thường cấm quân sĩ tốt, bọn hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, đối với trận này tế tự chân chính ý nghĩa vẫn ở tại một loại ngây thơ bên trong, chỉ là bị cái này trang nghiêm bầu không khí lây, không dám có chút buông lỏng. Hoài nghi cùng chờ mong xen lẫn tại trong lòng của mỗi người. Rốt cục, Khâm Thiên giám quan viên cao giọng hắt nói, giờ lành đã đến. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, nện bước bước chân trầm ổn, một thân một mình chậm rãi leo lên 9 tầng tế đàn đỉnh. Hắn đầu tiên là nhóm lửa bá trụ so cánh tay còn thô lớn hương, cắm vào lư hương bên trong, sau đó theo hầu quan trong tay tiếp nhận sớm đã chuẩn bị xong thế văn, mặt hướng thức cung, lấy một loại ẩn chứa chất khí to mà tràn ngập sức cuốn hút thanh âm, cao giọng đọc lên. Duy đại đường Trinh Quán Nguyên Niên, tuổi tại canh dần, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân dám chiêu cáo tại vô thượng thanh huyền tiên tôn tòa hạ. Thanh âm quần quận như sấm, truyền khắp toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh, rõ ràng quanh quẩn tại mấy chục vạn người bên hai. Muốn ta thần châu, tự trước tùy thất đức, thiên hạ đổ nát, quân hùng cùng nổi lên, khói lửa bốn ngược. Phiến bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không cả gáy. Lê dân mất chỗ, bách tính lưu ly, khổ không thể tả. Thế dân bất tài, khởi binh Thái Nguyên, ý muốn bình định hoàn vũ, trọng chỉnh sơn hạ. Không sai thiên đạo minh ngông, sức người có hạn. May mắn được tiên tôn chiếu cố, hạ xuống tiên duyên, ban cho vô thượng pháp khí, chuyển thụ thông thiên diệu pháp. Lại tiên tôn chi thần uy, khắc vương thế sủng, đầu kiến đức lý mật bọn người tại Lạc Dương, thiên đao chặt đầu, Phật ma quy tâm, tứ hải thần phục, vũ nội làm sáng tỏ. Nay, thế dân thế tiên dân chăn nuôi, dưỡng dục muôn vương, không sai này công không phải một mình ta chi công, quả thật tiên tôn chi tạo hóa. Này ân này đức, hạo thiên vong cực. Cho nên, đặc biệt tại Thái Sơn chi đỉnh, thiết đàn tế tự, xuất văn võ ba quan, thiên hạ vạn dân, khấu thỉnh tiên tôn thánh giá giáng lâm, chịu vạn dân chi triều bái, phù hộ ta đại đường, quốc vận hưng thịnh, vạn thế vĩnh cố. Phù hộ ta thần châu con dân, mưa thuận gió hòa, vĩnh hưởng thái bình. Khấu thỉnh tiên tôn thánh gia giáng lâm. Cuối cùng tám chữ, Lý Thế Dân cơ hồ là dốc hết toàn lực, gào thét mà ra. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với thương thiên, đi đầu giảm xuống đất chi đại lễ. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm khẽ động, tại trò chuyện nhóm bên trong phát ra tin tức cuối cùng. Thiên Khả Hãn, Thanh Huyền đạo nhân, đạo trưởng, giờ lành đã đến, vạn sự sẵn sàng, cung thỉnh nói dài giáng lâm. Cho chuyện nhóm bên trong, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Diệp Vũ Hàng, nhìn xem Lý Thế Dân gửi tới tin tức, khóe miệng có chút dương lên. Lần thứ tư, xe nhẹ đường quen. Loại này tại dị thế giới phàm nhân trước mặt hiện thánh chuyện, nói trắng ra là chính là một trận tỉ mỉ bày kế trang bức, mà hắn sớm đã là đạo này cao thủ. Đốt. Nhóm viên Thiên Khả Hãn hướng ngài phát ra thế giới xuyên biệt mời, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Diệp Vũ Hàng trong lòng mặc niệm. Đại đường thế giới, Thái Sơn chi đỉnh. Ngay tại Lý Thế Dân quỳ xuống một phút này, thiên địa đống nhiên dị biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt gió nổi mây phun, vô tận tầng mây theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại Thái Sơn chi đỉnh trên không tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, một đạo sáng chói đến cực hạn kim sắc của sáng, đột nhiên theo vòng xoáy trung tâm xuyên thấu mà xuống, tinh chuẩn chiếu xạ trên tế đàn. Kia, đó là cái gì? Trong đám người phát ra tiếng thứ nhất kinh hô, tất cả mọi người kìm lòng không được ngẩng đầu lên. Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Phòng Huyền Linh, Đô Như Hối, tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời, trên mặt viết đầy rung động. Chỉ thấy kim quang kia bên trong có vô số huyền diệu phù văn đang lưu chuyển, có thiên nữ tán hoa hư ảnh tại hiện hiện, càng có trận trận mở mị tiên âm, dường như từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, gột rửa lấy mỗi người linh hồn. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nồng đậm dị hương tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Tất cả mọi người ở đây, bất luận là thân kinh bách chiến binh sĩ, vẫn là tuổi già sức yếu văn thần, tại người được cỗ này mùi hương trong nháy mắt, cũng cảm giác mình toàn thân trên dưới mỏi mệt cùng ám thương, tựa hồ cũng tại bị một cỗ ấm áp lực lượng chỗ chữa trị, toàn thân thư thái, tinh thần gấp trăm lần. Thần tích, đây quả thật là thần tích a. Một gã cao tuổi đại thần kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Đề cử chuyên hót trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh đột nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 63, cái gọi là tiên giới, một đám võ giả mà thôi. Chương 63, cái gọi là tiên giới, một đám võ giả mà thôi, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ở đằng kia nói quán thông thiên địa kim sắc trong cổ sáng, một đạo to lớn vô song thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia là một cái thân cao trăm trượng cự nhân pháp tướng. Hắn người mặc sao trời đã bảo, đầu đội tử kim tiên quan, dáng người vĩ ngạn, dường như đem trọn phiến thiên không đều dẫm tại dưới chân. Mặt mũi của hắn bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong, mặc cho đám người cố gắng như thế nào đều không thể thấy rõ mảy may, chỉ có thể cảm nhận được một đôi thương xót mà uy nghiêm ánh mắt đang từ cựu thiên chi thượng quan sát bọn hắn những này nhỏ bé phàm nhân. Một cỗ mênh mông vô biên uy áp tùy theo giáng lâm, nhưng cỗ uy áp này lại cũng không để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng ngạt thở. Vừa vặn tương phản, tắm rửa tại cỗ uy áp này phía dưới, mỗi người đều chỉ cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn an bình cùng tường hòa, dường như trở về mẫu thân ôm ấp. Cái này, đây chính là Thanh Huyền Tiên Tôn. Linh Đạo Kỳ nhìn xem kia đỉnh thiên lập địa pháp tướng, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn biết tiên nhân rất mạnh, lại không nghĩ rằng, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ học phạm chủ, là chân chính thần tiên thủ đoạn. Tất cả mọi người minh bạch, Lý Thế Dân lời nói, câu câu là thật. Hắn, thật là Thanh Huyền Tiên Nhân ở nhân gian người phát ngôn. Phàm nhân Lý Thế Dân, cung nên tiên tôn thánh giá. Trên tế đàn, Lý Thế Dân lần nữa giơ đầu, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Thần, Lý Uyên, khấu kiến tiên tôn. Lý Kiến Hành, Lý Nguyên Cát, khấu kiến tiên tôn. Thái thượng hoàng Lý Uyên, cùng Lý Kiến Hành, Lý Nguyên Cát, lại không nửa phần do dự, theo sát lấy quỳ xuống. Nhất là Lý Kiến Hành, hắn ngước nhìn cái kia đạo vĩ ngạn tới, nhường hắn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng pháp tướng, trong lòng dâng lên một cô vô tận đắng chắc cùng thoải mái. Thì ra, chính mình muốn tranh đoạt đối thủ, cũng không phải là nhị đệ của mình, mà là phía sau hắn bị này, chân chính thần minh. Thua không oan a. Theo thành viên hoàng thất quỳ lạy, hiệu ứng đổ mì nổ trong nháy mắt sinh ra. Chúng thần, khấu kiến tiên tôn. Văn võ ba quan, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chúng ta, khấu kiến tiên tôn. Linh Ngạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên, Sư Phi Huyên chờ tất cả võ lâm cao thủ, toàn bộ cúi đầu. Tham kiến tiên tôn. Trên đỉnh núi, sườn núi ở giữa, mấy chục vạn đại đường cấm quân, tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu hạ, giáp trụ va chạm, phát ra trời long đất lở tiếng vang, đồng loạt quỳ một chân trên đất, cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Giờ phút này, Thái Sơn chi đỉnh, mấy chục vạn người, tất cả đều quỳ sát. Nhân gian đế vương, võ lâm thần thoại, cái thế tiêu hùng, trăm vạn đại quân. Tại cái này trăm trượng tiên nhân pháp tướng trước đó, đều như sâu kiến. Cho chuyện nhóm bên trong, sớm đã là sôi trào. Lý Thế Dân mở ra trực tiếp thị giác, là quan sát toàn bộ Thái Sơn chi đỉnh thượng đế thị giác, đem kia mấy chục vạn người như núi kêu biển gầm vì lệ cảnh tượng, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một cái nhóm viên đều dường như thân lâm kỳ cảnh, cảm thụ được kia cố núi liền trời đất mênh mông thần uy. Võ đang trương tam phòng, đạo trưởng chi tư, quả là tại tư. Mỗi lần thấy đạo trưởng phương pháp cùng nhau, đều thán chúng ta chi nhỏ bé. Như thế kim đan vĩ lực, đã không phải nhân gian chi đạo, quả thật thiên địa quyền lực trôi. Trương Tam Phong trong giọng nói, tràn đầy đối kim đan cảnh giới hướng tới cùng rung động. Hắn nhìn xem hình tượng bên trong kia mơ hồ không rõ, nhưng lại dường như ẩn chứa vũ trụ chí lý pháp tướng, chính mình trăm năm khổ tu thái cực chi đạo, tại thời khắc này, lại mơ hồ có cảm ngộ mới. Hùng Bá nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng, hận không thể đem kia trăm trượng pháp tướng thân ảnh khắc vào chính mình thực chất bên trong. Nếu là có hướng một ngày, hắn cũng có thể trở thành kim đan tu sĩ liền tốt. Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, đạo trưởng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nhạc Mô có thể vào này nhóm, nhìn thấy tiên nhan, quả thật tam sinh hữu hạnh. Nhạc Bất Quần phát biểu, hoàn toàn như trước đây tràn đầy khen tạo. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, ta cũng không biết nên nói cái gì. Mỗi lần nhìn thấy đạo trưởng, đều phát hiện chính mình là nhỏ bé như vậy. Phản thanh của mình, thật sự có ý nghĩa sao? Nhóm viên môn lao nhau, không có chỗ nào mà không phải là tại dùng hoa lệ nhất từ ngữ trao chuốt, biểu đạt lấy chính mình nội tâm sợ hai thán phục cùng sùng bái. Nhưng mà, tại cái này náo động khắp nơi bên trong, chỉ có một người, lặng lặng mà nhìn xem trực tiếp, không nói một lời. Cô Mộ Phái, Tiểu Long Nữ. Nàng ngồi trên hàn ngọc sàng, thanh lãnh trên dung nhan tuyệt thế, không có quá nhiều biểu lộ, nhưng này song thanh triệt con ngựa như nước bên trong, lại phản chiếu lấy kia đỉnh thiên lập địa trăm trượng pháp tướng, nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Nàng tuổi mới 18, từ khi ra đời lên, liền sinh hoạt tại cái này ngăn cách hoạt tử nhân mộ bên trong. Thế giới của nàng bên trong, chỉ có sư phụ, sư tỷ Lý Mạc Sầu cùng Tôn bà bà. Tính tình của nàng, giống như cái này cổ mộ đồng dạng, thanh lãnh, cô tịch. Thẳng đến, một lần kia võ đang sơn nhóm nhiệm vụ, cái kia áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần, dường như không thuộc về cái này phàm trần tục thế Thanh Huyền đạo trưởng, là trong đời của nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam tử. Thiếu nữ nào chẳng mơ, chỉ là nàng đem phần tình cảm này thật sâu chôn giấu tại đáy lòng. Nàng biết tiên phàm khác nhau, chính mình bất quá là một giới phàm trần nữ tử, làm sao có thể xứng với kia cao cư cựu tiên đạo trưởng. Có thể giờ phút này nhìn xem hình tượng bên trong kia nhận lấy mấy chục vạn người quỳ lạy thần minh pháp tướng, trong nội tâm nàng kia phần tình cảm chẳng những không có bởi vì xa không thể chạm mà tiêu tán, ngược lại biến càng thêm rõ ràng, càng thêm nóng bỏng. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cách hư ảo trực tiếp màn hình, mong muốn chạm đến cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, có thể chỉ nhọn chuyển đến, chỉ có giường hàn ngọc băng lãnh. Nàng sâu kín thở dài, đem tấm lòng tiêm nghĩ, lần nữa giấu trở về đáy lòng. Lúc này Diệp Vũ Hàng, tự nhiên không biết rõ nhóm bên trong cái kia thanh lãnh thiếu nữ, trong lòng đã là bách chuyển thiên hồi. Hắn trăm trượng pháp tướng, đứng sững ở Thái Sơn chi đỉnh, đại đường song long thế giới cùng thanh huyền giới hoàn toàn không giống, đại đường đối thần thức hoàn toàn không có áp chế. Hắn kim đan ba tầng thần thức, như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại đường, cũng dễ dàng xuyên thấu thế giới hàng rào, nhìn trộm tới thế giới này tối cao tầng thứ bí mật, cái gọi là tiên giới. Kia là một cái độc lập với chủ thế giới bên ngoài mảnh vỡ không gian, nồng độ linh khí đại khái là thế gian gấp 10 tả hữu. Không gian bên trong, sơn thanh thủy tú, tiên khí lượn lờ. Một chút tên quen thuộc, như Quảng Thành Tử chờ trong truyền thuyết phá toái hư không võ giả, đang xếp bằng ở trong đó, dốc lòng tu luyện. Nhưng mà, tại Diệp Vũ Hàng thần thức cảm giác bên trong, những này cái gọi là tiên nhân thực lực cũng bất quá là so đại tông sư mạnh lên một cái cấp bậc, đại khái tương đương với tu chân hệ thống bên trong, luyện khí 5-6 tầng tu sĩ mà thôi. Ngay tại thần trí của hắn đảo qua mảnh không gian này thời điểm, những tiên nhân kia nhóm cũng trong nháy mắt đã bị kinh động. Là ai? Thật mạnh thần niệm. Bọn hắn nhao nhao theo trong nhập định bừng tỉnh, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy được đời này đều không thể quên được một màn. Chỉ thấy bọn hắn mảnh này tiên giới thiên khung phía trên, tôn này trăm trượng chi cự đạo trưởng pháp tướng lại cũng chiếu vào. Cặp kia thấy không rõ khuôn mặt đôi mắt, dường như vượt qua vô tận thời không, hờ hững nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cái này, đây là thần thánh phương nào? Một gã tóc trắng xóa tiên nhân run giọng nói rằng, đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 64, lần nữa đột phá, Kim Đan 5 tầng. Chương 64, lần nữa đột phá, Kim Đan 5 tầng. Hắn chính là trong truyền thuyết, trợ hoàng đế đánh bại Sibiu Quảng Thành Tử, là bên trong vùng không gian này cổ xưa nhất tồn tại. Có thể cho dù là hắn, tại tôn này pháp tướng trước mặt, cũng cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiến chết con kiến. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Bọn hắn tân tân khổ khổ, tu luyện cả đời, phá thoái hư không mà đến, tự cho là thành tiên nhân, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Quảng Thành Tử phản ứng đầu tiên, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ rạp trên đất, dùng nhất cung kính dáng vẻ, đầu rạp xuống đất. Tiểu tiên Quảng Thành, không biết thượng thần giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta nguyện dâng lên thần làm chủ, tín ngưỡng tiên tôn, vinh thế không hối hận. Nay Quảng Thành Tử cùng Hồng Hoang Lưu phái hoàn toàn không dính dáng a, chính là võ giả bình thường, theo hắn quỳ lạy, còn lại tiên nhân nhóm, cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quỳ xuống theo, trong miệng núi thở, thần sắc sợ hãi mà thành kính. Thấy cảnh này, Diệp Vũ Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn một lần nữa về tới Thái Sơn chi đỉnh kia mấy chục vạn quỷ lệ phạm nhân trên thân. Tín ngưỡng đã thành lập. Kế tiếp chính là hạ xuống thần ân. Chỉ thấy kia trăm trượng pháp tướng chậm rãi giơ lên một cái tay. Trong chốc lát, thiên khung phía trên phong vân lại biến. Vô số ẩn chứa tinh thuần linh khí hơi nước cấp tốc ngưng kết, hóa thành tí tách cam lâm, vương bại xuống. Đây không phải bình thường nước mưa. Mỗi một giọt nước mưa bên trong đều ẩn chứa một tia Diệp Vũ Hàng độ nhập, tinh thuần nhất linh khí. Tắm rửa tại linh vũ bên trong văn võ bá quan, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, nhiều năm bệnh dữ, ám thương, tại thời khắc này lại bị toàn bộ tẩy đi, thân thể dường như trẻ 10 tuổi. Những cái kia quỷ lệ cấm quân sĩ tốt, càng là cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy không dùng hết khí lực, gân cốt biến càng thêm cường kiện, thậm chí có một ít tư chất thượng giai người, thể nội trực tiếp ra đời một sợi yêu ớt nội khí, một bước bước vào võ giả cánh cửa. Ngay cả Lý Uyên, Lý Kiến Thành cái loại này người mang người có võ công, cũng cảm giác công lực của mình tại trận này linh vũ thẩm thấu vào, mơ hồ có tinh tiến. Thần ân, đây là tiên tôn hạ xuống thần ân a. Ta vết thương cũng tốt, toàn tốt. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn. Vô số người kích động đến lệ nóng doanh trọng, đối với trên bầu trời pháp tướng, một lần lại một lần dập đầu, trong miệng hô to thanh huyền tiên tôn danh hảo. Mà làm xong đây hết thể Diệp Vũ Hàng, nhưng lại chưa nhiều lời một câu. Thần, không cần cùng phạm nhân đối thoại. Chỉ thấy kia đỉnh tiên lập địa trăm trượng pháp tướng, tại vạn dân lễ bái cùng tiếng hoan hô bên trong, thân hình chậm rãi trở thành nhạn, hóa thành nhức vạn điểm kim sắc của sáng, tan đi trong trời đất. Cái kia đạo quán thông thiên địa kim sắc của sáng, cũng theo đó thu liễm. Bầu trời khôi phục sáng sủa. Nhưng Thái Sơn bên trên mỗi một cái thay ra đổi thịt người, đều tại chứng minh, thần mới vừa tới qua. Diệp Vũ Hàng thân ảnh trực tiếp quay trở về Vân Châu, Thanh Phong Quan. Diệp Vũ Hàng xếp bằng ở tĩnh thất trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Tại thức hải của hắn bên trong, đang diễn ra một trận trước nay chưa từng có tráng lệ cảnh tượng. Một đầu từ ức vạn điểm sáng tạo thành, sáng chói chói mắt tín ngưỡng trường hà, đang từ trong hư vô mãnh liệt mà đến, trùng trùng điệp điệp chạy ngược nhập hắn thức hải kim đan bên trong. Cỗ này tín ngưỡng chi lực, quy mô của nó chi hùng vĩ, viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào. Trong đó, nhất là bàng bạc chủ lưu, đến từ vừa mới kết thúc phong thiện đại điện đại đường thế giới. Ước vạn sinh linh thành kính cầu nguyện, mấy chục vạn người tận mắt chứng kiến, thậm chí bao gồm phương kia tiên giới thổ dân thần linh thần phục, cộng đồng hội tụ thành cỗ này có thể xưng kinh khủng tín ngưỡng hồng lưu. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo hơi mảnh một chút nhánh sông, đang từ thế giới khác nhau, liên tục không ngừng tụ hợp vào. Là đến từ Hoa Sơn thế giới, bởi vì nhạc bất quần mở rộng, mà sinh ra tín ngưỡng chi lực. Là đến từ Thiên Long thế giới, bởi vì Tiểu Phong trở thành quốc sư, mà sinh ra tín ngưỡng chi lực. Góp gió thành bão, tích cắt thành hắc. Giờ phút này, những này đến từ khác biệt thế giới tín ngưỡng chi lực, trăm sông đổ về một biển, toàn bộ tuần hướng viên kia trôi nổi tại khí hải trung ương tử kim sắc kim đan. Nguyên bản quang hoa nội liễm kim đan, tại như thế hải lượng tín ngưỡng chi lực đổ vào sau khi, bắt đầu kịch liệt rung động lên. Ông, một tiếng dường như đến từ đại đạo đầu nguồn kêu khẽ vang lên. Kim đan mặt ngoài, một đạo hoàn toàn mới, huyền ảo phức tạp kim sắc đan văn, chậm rãi hiện hiện, cuối cùng lạc ấn trên đó, tạo thành đạo thứ tư đan văn. Kim đan bốn tầng, thành. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Tín ngưỡng trường hà xung kích, cũng không có chút yếu bớt. Viên kia vừa mới tấn thăng kim đan, giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm ở biển, điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này thuần túy đến cực hạn năng lượng. Thể tích của nó, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nhan sắc biến càng thêm thâm thúy, ẩn chứa trong đó pháp lực, càng là hiện lên dãy số nhân giống như tăng gọn. Diệp Vũ Hàng tâm thần, một mảnh không minh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của mình, ngay tại kinh nghiệm một trận nghiêng trời lệch đất thuế biến. Không biết qua bao lâu, làm tín ngưỡng trưởng Hà đỉnh lũ rốt cục chậm rãi lắng lại thời điểm, hắn kim đan phía trên, đạo thứ 5 sán lạn đan văn, đã lặng yên ngưng tụ thành hình. Kim đan 5 tầng. Diệp Vũ Hàng chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi sáng chói kim mang từ hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ tinh thất cũng vì đó sáng lên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một đoàn tinh thuần pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, uy năng mạnh xa không phải kim đan ba tầng lúc có thể so sánh với. Lực lượng thật là cường đại, Diệp Vũ Hàng tự lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội lao nhanh như giang hải pháp lực, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đây cũng là chư thiên hương hỏa thần đạo kinh uy lực chân chính sao? Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, môn này trải qua trò chuyện nhóm hệ thống thăng cấp sau công pháp, đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Tại Thanh Huyền giới, hương hỏa thần đạo tuy là một đầu thông thiên đại đạo, nhưng cũng tràn đầy bụi gai cùng hung hiểm. Vấn đề lớn nhất liền ở chỗ tín ngưỡng có độc. Chúng sinh nghiệp lực hỗn tạp không chịu nổi, trong đó xen lẫn tham lam, sợ hãi, oán hận, dục vọng. Tu sĩ hấp thu loại này chưa loại bỏ tín ngưỡng chi lực, trong ngắn hạn tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng một lúc sau, tâm thần liền sẽ bị tạp niệm ăn mòn, nhẹ thì tính tình đại biến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết tìm lấy tế phẩm điên cuồng tà thần. Hơn nữa, Thanh Huyền giới tu sĩ cố gắng cả đời cũng chỉ có thể tại một cái thế giới bên trong truyền bá tín ngưỡng, tín đồ số lượng cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Nhưng mình lại hoàn toàn không có những này lo lắng. Cho chuyện nhóm hệ thống bỏ đi tín ngưỡng chi lực bên trong tất cả mặt trái tạp niệm, chỉ để lại thuần túy nhất, bản nguyên nhất năng lượng. Đồng thời tại Nguyên Anh 9 tầng trước đó sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Diệp Vũ Hàng trong lòng một mảnh lửa nóng. Vị này lấy, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, hắn liền có thể một đường hát vang tiến mạnh, cho đến Nguyên Anh đỉnh phong. Tu sĩ khác, theo Kim Đan tới Nguyên Anh, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, cần hao phí mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ tu, trải qua vô số lần sinh tử quan cước, người thành công cũng là lắc đắc không có mấy. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị Ngạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 65, trạch nữ rời đi phái cổ mộ. Chương 65, trạch nữ rời đi phái cổ mộ mà chính mình đâu? Chỉ cần làm từng bước, tại chư thiên vạn giới, phát triển thêm một chút giống lý thế dân dạng này người phát ngôn thành lập tín ngưỡng, như vậy dù là hắn kế tiếp không hề làm gì, mỗi ngày nằm tại trong đạo quán ngủ ngon, tu vi cũng có thể vững vàng tăng trưởng, cuối cùng nước chảy thành sông đột phá tới Nguyên Anh chín tầng. Cái này chính là chiến lệnh. Theo khổ tu hình thức biến thành chư thiên kinh doanh hình thức. Ngay tại Diệp Vũ Hàng củng cố tu vi thời điểm, trò chuyện nhóm bên trong, Lý Thế Dân cung kính phát tới tin tức. Thiên Khả Hãn, Thanh Huyền đạo nhân, Thế Dân lại bái đạo trưởng. Đạo trưởng thần ân hạo đãng, hạ xuống linh vũ, phúc phận vạn dân, Thế Dân đại đại đường ức vạn con dân, khấu tạ nói trưởng thiên ân. Lý Thế Dân giờ phút này đứng trước tại trở về Trường An Long Liên phía trên, hồi tưởng lại Thái Sơn chi đỉnh kia thần thánh mà rung động một màn, cùng bách quan các tướng sĩ thay ra đổi thịt sau cùng nhiệt, trong lòng của hắn kính sợ cùng cảm kích đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn biết, từ nay về sau, hắn Lý Thế Dân hoàn bị đem vững như Thái Sơn, lại không người có thể lung lay. Bởi vì hắn quyền lực không còn bèn bèn đến từ nhân gian vũ lực, mà là đến từ thần thụ. Thanh Huyền đạo nhân, không cần đa lễ. Diệp Vũ Hàng thân ảnh xuất hiện tại trò chuyện nhóm bên trong, ngữ khí lạnh nhạt. Thanh Huyền đạo nhân, đây là cả hai cùng có lợi chi cục. Ta lấy ta cần thiết, mà ngươi cũng đã nhận được ngươi mong muốn. Hảo hảo quản lý thiên hạ, chăn thả văn dân, chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Đạo trưởng đem hắn đặt ở hợp tác vị trí bên trên, mà không phải đơn thuần thượng hạ cấp phần này tán thành, so bất kỳ ban thưởng đều để hắn cảm thấy phấn chấn. Thiên Khả Hãn, Thế Dân, minh mạch, định công phụ đạo trưởng nhờ bà, khai sáng một cái trước nay chưa từng có đại đường tình thế. Thần điêu thế giới, hoặc tử nhân mộ. Tiểu Long nữ lặng lặng mà ngồi tại trên hàn ngọc sàng, nhìn xem trò chuyện nhóm bên trong đối thoại, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nhóm bên trong mỗi người đều đang cố gắng, đều đang mạnh lên. Trương Chân Nhân, tại thế giới của mình khai tông lập phái, truyền bá tiên đạo. Hùng Bang chủ đã chỉnh hợp tốt thiên hạ hội, Thanh Huyền tiên nhân chi danh không gì không biết. Lý Thế Dân càng là tại một cái thế giới khác, quân lâm thiên hạ, trở thành đạo trưởng ở nhân gian người phát ngôn. Mà chính mình đâu? Một cái chỉ có thể trạch tại cổ mộ bên trong nhược nữ tử. Nàng hồi tưởng lại Thái Sơn chi đỉnh cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, suy nghĩ lại một chút chính mình cái này không có ý nghĩa tu vi, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách dâng lên trong lòng. Nàng không muốn vĩnh viễn chỉ có thể ở màn hình sau, ngước nhìn người kia bóng lưng. Dù là chỉ là muốn cách hắn gần một chút xíu, dù là chỉ là muốn nhường hắn ngẫu nhiên có thể chú ý tới mình, cũng cần lực lượng. Bảo thủ là không có tiền đồ. Nghĩ tới đây, tiểu long nữ ánh mắt dần dần biến kiên định. Nàng đứng người lên, đi tới cổ mộ cửa ra vào chỗ, nhìn xem khối kia nặng đến ngàn cân đoạn long thạch, hít sâu một hơi. Nàng muốn đi giang hồ lịch luyện, nàng muốn đi tìm tìm cơ duyên của mình, nàng cũng muốn tu tiên. Ầm ầm, nương theo lấy cơ quan chuyển động âm thanh, khối kia phong bế cổ mộ nhiều năm đoạn long thạch chậm rãi dâng lên. Một đạo đã lâu dương quang từ bên ngoài chiếu vào, vẩy vào tiểu long nữ kia một thân trắng loãng quần áo bên trên, cũng chiếu sáng nàng tâm kia tràn ngập quyết tâm dung nhan tuyệt thế. Trung nam sân hạ, nàng ấm ấm áp. Tiểu long nữ một bộ áo trắng, trắng hơn tuyết lấn sương, nàng cáo biệt tôn bà, hành tẩu tại thông hướng ngoài núi đá xanh đường mòn bên trên. Từ ngày đó đẩy ra đoạn long thạch, đi ra hoạt tử nhân mộ, đã qua mấy ngày. Lúc đầu, ngoại giới tất cả đối nàng mà nói đều tràn đầy mới lạ. Chít chít cha chim hót, hương thơm hương hoa, trong núi tiểu phiến nhiệt tình tiếng giao hàng, đều để nàng viên kia không hề bận tâm tâm nổi lên vòng vòng gợn sóng. Nàng nghe nói người trong giang hồ nói, thiên hạ hôm nay phồn hoa nhất thành trì, không ai qua được Tương Dương. Nơi đó thương nhân tụ tập, cao lầu san sát, là vô số giang hồ nhi nữ hướng tới chi địa. Giấu trong lòng đối phần này phồn hoa ước mơ, tiểu long nữ một đường hướng nam mà đi. Nhưng mà càng đến gần Tương Dương khu vực, nàng liền càng là cảm giác được một loại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt kiểm chế không khí. Dọc đường thôn trang, thập thất cửu không, ruộng đồng hoang vu, chợt có mấy cái xanh sao vàng bỏ thôn dân, trong mắt cũng đầy là hoảng sợ cùng chết lặng. Trên con đạo lại khó nhìn thấy nhàn nhã thương đội, thay vào đó là từng đội mang nhà mang người, vẻ mặt hoảng hốt nạn dân đang từ phương nam mà tới, cùng nàng đi ngược chiều. Đông Hương, xin hỏi phía trước xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người đang chạy nạn? Tiểu Long Nữ ngăn lại một vị chống quả trượng, thở hồng hộc lão giả, thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia không hiểu. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng khí chất xuất trần, giống như tiên tử, không khỏi thở dài, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy tuyệt vọng. Cô nương, nhanh đừng đi về phía nam đi. Mông Cổ Thát Tử đánh tới, mấy chục vạn đại quân, đem Tương Dương thành vây chật như nêm tối, gặp người liền giết ta. Chúng ta đều là theo ngoài thành may mắn trốn tới, trễ một bước nữa, liền mất mạng rồi. Mông Cổ người, vây công Tương Dương. Tiểu Long Nữ chấn động trong lòng. Nàng tuy lâu cư cổ mộ, không hỏi thế sự, nhưng thở nhỏ sở học đều là Hán gia kinh điển. Kia phần cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu gia quốc tình cảm, nhường nàng đối Mông Cổ Thát Tử bốn chữ này, bản năng sinh ra một cố địch ý cùng chán ghét. Nàng không do dự nữa, mũi chân điểm nhẹ, thi triển khinh công, thân hình như một đạo màu trắng huyết ảnh, hướng phía Tương Dương phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm nàng vượt qua cuối cùng một cái ngọn núi, Tương Dương thành hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, dù là nàng tâm tính thanh lãnh, cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít sâu một hơi. Chỉ thấy rộng lớn bình nguyên phía trên, đen nghịt Mông Cổ đại doanh liên miên hơn 10 dặm, đến không hết tinh kỳ như rừng, trong gió bay phất phới, tản ra túc sắt cùng máu tanh khí tức. Vô số thân mang thiết giáp Mông Cổ binh sĩ, như là nước thủy triều đen kịt, đang khu xử to lớn khí giới công thành, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Tương Dương kia nguy nga tường thành. Đông, đông, đông. To lớn mũi sừng, chính nhất hạ hạ mãnh liệt đụng chạm lấy cửa thành, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Trên tường thành, tiễn như mưa xuống, đá lăn lôi một không ngừng rơi đập. Vô số quân tống binh sĩ đang dục huyết phân chiến, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, rót thành một khúc bi tráng thảm thiết chiến tranh hòa âm. Này nhân gian luyện ngục giống như cảnh tượng, nhường chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận tiểu long nữ, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, tâm loạn như ma. Nàng vô ý thức mở ra trò chuyện nhóm, cơ hồ là mang theo một tia thanh âm rung động, phát ra cầu cứu tin tức. Cổ mộ phái tiểu long nữ, Thương Dương thành bị Mông Cổ người vây công. Thật là nhiều binh mã, thành sắp phá. Nàng chưa hề nghĩ tới, nhân gian chiến tranh đúng là tàn khốc như vậy. Kia mỗi một khắc đều tại chết đi sinh mệnh, nhưng nàng cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm run rẩy cũng không đành lòng. Tin tức vừa ra, trong đám đó lập tức có đáp lại. Võ Đang Trương Tam Phong, Tiểu Long Nữ đạo hữu chớ hoảng sợ, Tương Dương thành không gì phá nổi, chỉ là Mông Cổ Thát Tử mong muốn công phá Tương Dương, đơn thuần người si nói mộng. Cổ mộ phái Tiểu Long Nữ, thật là ta nhìn thấy thật nhiều Mông Cổ binh, công thành công được rất hùng, bởi vì kịch bản cần đối thần điêu thời gian tuyến tiến hành điều khiển tinh vi, đề cử chuyển hot, ta lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 66, Trương Tam Phong thỉnh cầu điều tra Quách Tương. Chương 66, Trương Tam Phong thỉnh cầu điều tra Quách Tương. Tiểu Long Nữ dương mắt nhìn lên, vừa mới bắt gặp một khung thang mây đậu vào tường thành, mấy tên Mông Cổ binh gào thét leo lên phía trên, lập tức lại bị đầu tường quân coi giữ dùng trường thương thống hạ, hoàn thành một bãi thịt nát. Cái này máu tanh một màn, không để cho nàng nhẫn quay đầu lại. Võ Đang Trương Tam Phong, đạo hữu yên tâm. Như bần đạo đoán không sai, bây giờ trấn thủ Tương Dương chính là Quách Tĩnh Quách đại hiệp. Có hắn tại, Tương Dương thành thủ vững 30 năm, cũng không phải là việc khó. Trương Tam Phong ngữ khí tràn đầy tự tin, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ, hiển nhiên viễn siêu tiểu long nữ tưởng tượng. Nghe được Quách Tĩnh cái tên này, tiểu long nữ yên lòng, nhưng tùy theo mà đến là càng sâu hoang mang. Mà Trương Tam Phong lời kế tiếp, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Võ Đang Trương Tam Phong, tiểu long nữ đạo hữu, bần đạo muốn nhờ ngươi một sự kiện. Ngươi có thể nghĩ cách vào thành, giúp bần đạo nhìn một chút, Quách Tĩnh Quách đại hiệp nữ nhi, Quách Tương, phải chăng đã xuất thế. Việc này như thành, bần đạo nguyện lấy 100 điểm tích lũy xem như tạ ơn. Tiểu Long Nữ nhìn xem cái tin tức này, thanh lệ trên mặt viết đầy nghi hoặc. Trương Chân Nhân là như thế nào biết Quách Tĩnh? Hơn nữa, Quách Tĩnh nữ nhi Quách Tương lại cùng ở xa một cái thế giới khác Trương Chân Nhân, có quan hệ gì? Vậy mà nhường hắn bằng lòng nỗ lực 100 điểm tích lũy đến tìm hiểu một tin tức. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nàng vẫn là lập tức đáp ứng xuống. Cổ mộ phái Tiểu Long Nữ, Trương Chân Nhân khách khí, tiện tay mà thôi, chưa nói tới tạ ơn. Ta cái này nghĩ biện pháp vào thành tìm hiểu. Tiểu Long Nữ hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Nàng dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, mong muốn chui vào một tòa bị vây nốt thành trì, tuy có phong hiểm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nàng quan sát một lát, thân hình khẽ động, tránh đi Mông Cổ quân tuần tra trạm canh gác, như một cái nhẹ nhàng bạch điểu, lặng yên không một tiếng động hướng phía tường thành một chỗ nơi hẻo lánh lao đi. Sau nửa canh giờ, Tương Dương thành, phủ thành chủ. Tiểu Long nữ rất dễ dàng liền nghe được Quách Tĩnh vợ chồng tin tức. Dù sao, Quách đại hiệp ba chữ, tại Tương Dương thành bên trong không ai không biết, không người không hiểu. Nàng đem dò thăm kết quả, ở trong bầy hồi phục Trương Tam Phong. Cổ mộ phái Tiểu Long nữ, võ đang Trương Tam Phong, Trương chân nhân, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng, trước mắt xác thực chỉ có một đứa con gái, tên là Quách Phủ, năm nay vừa tròn 10 tuổi, cũng không một gọi Quách Tương nữ nhi. Tin tức phát ra sau, trò chuyện nhóm bên trong lâm vào một hồi ngắn ngủi trầm mặc. Hồi lâu, Trương Tam Phong mới xuất hiện lần nữa. Võ đang Trương Tam Phong, vậy sao? Quách Phủ 10 tuổi, thì ra là thế, nàng còn chưa ra đời. A thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như là đang thì thào tự nói, lại lộ ra một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, mang theo một tia vượt qua thời gian xa xăm cùng hồi ức. Nhóm bên trong tất cả lặn xuống nước thành viên, đều bén nhạy bắt được phần này không giống bình thường cảm xúc. Thiên Hạ hội ban chủ, a. Trương chân nhân như thế mong nhớ một cái, còn chưa ra đời nữ hoa hoa, hẳn là cái này Quách Tương, là bực nào khó lường nhân vật. Hùng bá trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hoa Sơn Nhạc bất quẩn, có thể khiến cho Trương chân nhân nhớ nhung trăm năm nhân vật, chắc hẳn định không phải phàm tục. Nếu như ta nhớ không lầm, Tiểu Long nữ cô nương đến từ Tống triều, Trương chân nhân đến từ Minh triều, không biết Trương chân nhân cùng vị này Quách Tương cô nương, đến tuột cùng có gì nguồn gốc. Nhạc bất quẩn ngôn ngữ, thì trực tiếp điểm ra tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Đúng vậy à, đến cùng là như thế nào một nữ tử, có thể khiến cho một vị sống trăm năm lục địa thần tiên, như thế hồn khiên mộng nhiễu, thậm chí không tiếc vượt qua thế giới, cũng muốn tìm hiểu tin tức của nàng. Cái này thần bí Quách Tương, đến tột cùng là người phương nào? Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò mãnh liệt. Mà Trương Tam Phong lại chỉ là ung dung thở dài, lại chưa nhiều lời. Thanh Phong Quan, Diệp Vũ Hàng thần niệm đắm chìm trong trò chuyện nhóm bên trong, đem mọi người đối thoại thu hết vào mắt. Hắn tự nhiên minh bạch Trương Tam Phong vì sao có câu hỏi này, cũng minh bạch cái kia phần tình cảm phức tạp nơi phát ra. Đối với Trương Tam Phong mà nói, Tiểu Long nữ, Dương Quá, Quách Tĩnh, Quách Tường, những này đều không chỉ là danh tự, mà là từng đoạn hắn tự mình kinh nghiệm, hoặc là nghe nhiều nên thuộc giang hồ chuyện cũ. Nếu không có trò chuyện nhóm xuất hiện, thế giới này sẽ dựa theo cố định quỹ tích vận chuyển, trình diễn từng màn tên là Thần Điêu Hiệp Lữ Thăng Trầm. Chỉ tiếc, làm trò chuyện nhóm xuất hiện, cái gọi là kịch bản liền đã không đủ làm bằng. Diệp Vũ Hàng thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Long nữ sớm ra mộ, chính là biến số lớn nhất một trong. Cho chuyện nhóm bên trong, bởi vì Trương Tam Phong trầm mặc mà đưa tới suy đoán, còn đang tiếp tục. Mà thân ở Đại Minh thế giới, được sát phong làm hộ quốc chân nhân Nhạc Bất Quẩn, giờ phút này lại là tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn không có ở trong bầy trực tiếp đặt câu hỏi, mà là bắt đầu nhanh chóng phân tích ra. Trương chân nhân chính là Minh triều người, cùng Tiểu Long nữ chỗ Tống triều, thời gian tuyến bên trên một mạch tương thừa. Nhạc Bất Quẩn nuốt dâu dài, tại Đại Minh quốc sư phủ để trong thư phòng đi qua đi lại, hắn có thể biết được Quách Tĩnh, thậm chí biết được một cái chưa ra đời Quách Tường, điều này nói rõ, tại hắn cái kia thời đại, tất nhiên lưu truyền liên quan tới Tiểu Long nữ chỗ thế giới tưởng tận ghi chép. Hắn bén nhạy liên tưởng đến trước đây không lâu, Thiên Long thế giới Tiểu Phong đã từng cho Lý Thế Dân phát qua đường thư. Hắn không do dự nữa, lập tức gọi Tâm Phúc đệ tử truyền xuống mệnh lệnh, nhanh đi truyền triệu Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, liền nói bản quốc sư muốn tìm đọc tiền triều tư liệu lịch sử. Nhưng hắn lập tức tổ chức nhân thủ, đem hai tống hơn 300 năm hưng vòng chi đại sự tập lục thành sách, phải tinh yếu, bản quốc sư muốn nhìn thấy thành sách. Xem như đương kim Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu tin cậy nhất hộ quốc chân nhân, Nhạc Bất Quần địa vị tôn sùng vô cùng, một đạo mệnh lệnh xuống dưới, toàn bộ Hàn Lâm viện cũng vì đó chấn động. Không dám chậm trễ chút nào xử con nhóm, trong đêm theo Hạo Như Yên biển hoàng gia trong hồ sơ, sàng chọn, khảo chứng, sao chép, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Ngày kế tiếp, một bản mới tinh, dùng tới tờ giấy tốt cùng gấm vóc trang bìa tỉ mỉ đóng sách mà thành tống sử bản tóm tắt liền cung cung kính kính hiện ra tại Nhạc Bất Quần trên bàn. Nhạc Bất Quần thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn cầm lấy bản này còn mang theo mùi mực sách sử, tâm niệm vừa động, đem nó tuyển định làm hồng bao nội dung, sau đó định hướng gửi đi cho Tiểu Long nữ. Hoa Sơn trưởng môn, cổ mộ phái Tiểu Long nữ đạo hữu, đây là bần đạo chỗ thế giới Đại Minh vương triều, chỗ ghi lại tiền triều tống sử có lẽ có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Tương Dương thành bên trong, tạm ở khách sạn Tiểu Long nữ, nhìn thấy cái tin tức này, trong lòng hơi động, mang đầy bụng nghi hoặc, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm hướng về phía cái kia trống rỗng xuất hiện ở trước mắt giả lập hồng bao. Đốt. Ngài nhận lấy Hoa Sơn trưởng môn hồng bao, tống sử bản tóm tắt ít một. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở, kỳ diệu một màn đã xảy ra. Một đạo nhu hòa bạch quang ở trước mặt nàng hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một bản dày đặc mà cổ pháp điển tịch lại trống rông xuất hiện, lặng yên không một tiếng động rơi vào nàng trước mặt trên bàn gỗ. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, mục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, mục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 67, lần thứ 2 nhóm nhiệm vụ, Thương Dương bảo vệ chiến. Chương 67, lần thứ 2 nhóm nhiệm vụ, Thương Dương bảo vệ chiến. Nàng rỗi ra khẽ run tay, nhẹ nhàng nuốt ve kêu bóng loáng gấm vóc trang địa, phía trên dùng chính khải viết tống sử bản tóm tắt 4 chữ lớn. Nàng hít sâu một hơi, lật ra trang sách. Tĩnh Khang xỉ đục, nhị đế bắt thú giữ thăng bằng nhập lạc, mạnh cùng phục thổ đầu ngón tay của nàng, xét qua những cái kia quen thuộc nhân hiệu, ánh mắt của nàng tại từng tờ một ghi lại khuất nhục cùng bi tráng sự thật lịch sử bên trên ngưng kết. Làm nàng lật đến một trang cuối cùng, kia một nhóm dùng chu sa bút vòng ra, tổng kết tính văn tự, dường như sấm sét ở trước mắt nàng nổ vang lúc, tiểu long nữ hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Sơn núi hải chiến, quân Tống đại bại, thừa tướng Lục Tú Phu gánh vác thiếu đế Triệu Bình ném biển tự vận, 10 vạn quân dân lần lượt đền nợ nước. Tống, vong, vong, vong. Tiểu long nữ bờ môi run nhẹ nhẹ, một trương thanh lệ tuyệt thế khuôn mặt, trong chốc lát huyết sắc tận thời, biến trắng bệnh như tờ giấy. Trong tay sách sử, dường như nặng tựa nghìn cân, suýt nữa không cầm nổi. Nàng không thể tin được, chính mình yêu tha thiết quốc gia này, cái này nắm giữ sán lạn văn minh đại tống, tại hơn 30 năm sau, lại sẽ nên đón thảm liệt như vậy kết cục. Kia trên sử sách, dù chưa từng kỹ càng ghi chép quyết tính, hoàng dung trở giang hồ nhân sĩ cuối cùng kết quả, nhưng trong câu chữ kia tương dương thành phá, tàn sát hầu như không còn miêu tả, đã nói rõ tất cả. Bọn hắn đều đem đền nợ nước nơi này, mà vị kia bị Trương Chân Nhân nhớ mãi không quên, chưa ra đời Quách Tường, có lẽ cũng sẽ tại trận này ngập trời hạo kiếp bên trong hương tiêu ngọc vẫn. Nàng đột nhiên khép lại sách sử, phát ra một tiếng vang dọn. Không, tuyệt không thể nhường loại sự tình này xảy ra. Nàng làm ra một cái quyết định, nàng muốn đem bộ này đến từ tương lai sách sử tự tay giao cho Quách Tính. Nàng muốn để vị này trấn thủ tương dương đại hiệp sớm nhìn thấy cái này đã định trước bi thảm quốc vận. Nhưng mà ngay tại nàng quyết định chuẩn bị khởi hành tiến về phủ thành chủ lúc, một đạo băng lãnh mà uy nghiêm máy móc thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào tại tất cả nhóm thành viên trong đầu đồng thời băng lên. Đốt, kiểm tra tới nhóm thành viên của mộ phái tiểu long nữ chỗ thế giới, nhân đạo khí vận đang gặp dị tộc xâm lấn, tương dương thành nguy cơ sớm tối, hiện tuyên bố khẩn cấp nhóm nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Tương Dương bảo vệ chiến. Nhiệm vụ mục tiêu: hiệp trợ tương dương thủ tướng Quách Tĩnh đánh lui lần này Mông Cổ đại quân vây công, bảo hộ đại tống tân hỏa. Nhiệm vụ ban thưởng: 5000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ ghi chú: này nhiệm vụ là đoàn đội hợp tác nhiệm vụ, cho phép nhiều tên thành viên tham dự, thành viên có thể mang binh không cao hơn một vạn tiến vào thần điêu thế giới. Nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao, cuối cùng kết toán điểm tích lũy càng cao. Thiên Hạ Hội ban chủ: 5000 điểm tích lũy. Lại có 5000 điểm tích lũy. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hùng Bá hô hấp trong nháy mắt biến thành ồ, trong mắt buộc phát ra tham lam mà ánh sáng nóng bỏng mang. 5000 điểm tích lũy, dù là vớt điểm phế liệu, đó cũng là thành quả kinh người. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần không chỉ có 5000 điểm tích lũy, thế mà còn có thể mang binh tiến vào. Nhạc Bất Quần thanh âm mang theo một tia khó có thể tin chấn kinh. Cái này đi chú, quả thực là vì hắn loại này đã nắm trong tay một phương thế lực người, đo thân mà làm. Võ Đang Trương Tam Phong, bần đạo tự nhiên là bảo hộ hắn ra dòng dõi, tận một phần sức mọn. Trương Tam Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng này phần bảo hộ thương sinh quyết tâm, lại triển lộ không bỏ sót. Đây là kế lần trước Võ Đang chi vây về sau, cho chuyện nhóm ban bố nhiệm vụ lần thứ hai, ban thưởng chi phong phú, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Thanh Phong quan bên trong, Diệp Vũ Hàng nhìn xem nhóm bên trong nháy mắt bạo tạc bầu không khí, cười nhạt một tiếng. Nhiệm vụ lần thứ nhất, cơ hồ là một mình ta độc chiếm tất cả chỗ tốt. Lần này, cũng nên giữ lại chút canh, cho bọn họ nếm thử ngon ngọt. Diệp Vũ Hàng trong lòng nghĩ ngợi. Tương Dương hắn nhẹ giọng tự nói, trong lòng đã có so đo. 5000 điểm tích lũy tổng ban thưởng, đối với hắn mà nói không coi là nhiều. Đánh giết bình thường Mông Cổ binh sĩ, tất nhiên có thể góp gió thành bão, nhưng cuối cùng rơi xuống tầm thường. Diệp Vũ Hàng chậm rãi lắc đầu, hắn bây giờ đã là kim đan trên đại đạo tu chân giả, nhất niệm có thể dẫn phong lôi, một kiếm có thể đoạn sơn hà. Như đối một đám phàm tục binh sĩ đại khai sát giới, mặc dù có thể tùy tiện thu hoạch điểm tích lũy, lại có thương thiên hỏa, không duyên cớ nhiễm vô biên giết chóc nhân quả, được không bù mất. Bắt giặc trước bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Mông Cổ đại quân hạch tâm ở chỗ hoàng tộc quý tộc, chỉ cần đem nó cao tầng một mẹ hút gọn, đại quân liền sẽ không chiến tự tan. Cái này đã có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch cao nhất điểm tích lũy, cũng có thể đem canh lưu cho nhóm viên môn. Đánh giết hoàng tộc, đạt được điểm tích lũy phán định, tất nhiên viễn siêu binh lính bình thường, mà còn lại mấy chục vạn đại quân thì là một trận điểm tích lũy thao thiết thì yến, đủ để cho nhóm bên trong mỗi người đều được chia đầy buồn đầy bát. Huống chi nhóm viên môn tân tân khổ khổ kiếm được điểm tích lũy, cuối cùng vẫn muốn hướng chảy hắn, dùng để mua sắm công pháp, đan dược và pháp bảo. Bất luận quá trình như thế nào, cuối cùng bên thắng, thủy chung là hắn cái này tu chân giả. Cùng lúc đó, phàm là xác nhận nhiệm vụ trò chuyện nhóm thành viên cũng bắt đầu lôi lệ phong hành điều binh kiện tướng. Đại đường thế giới, Trường An, Thái Cực Điện. Vừa mới đăng cơ không lâu, Lý Thế Dân thân mang long bảo, ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên, một cỗ trước nay chưa từng có đế vương uy nghi, tràn ngập cả tòa to lớn điện đường. Điện hạ, văn võ ba quan đứng trang nghiêm, mà tại phía trước nhất, thình lình đứng đấy mấy vị khí tức uyên thâm như biển giang hồ thần thoại. Tán nhân linh đạo kỳ, âm hậu trúc ngọc nghiên, những này ngày xưa bên trong bấy thiên hạ phong vân nhân vật đứng đầu, giờ phút này đều thần sắc trang nghiêm đứng xuôi tay. Tại phía sau bọn họ, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng các thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, càng là liền thở mạnh cũng không dám. Chư vị ái khanh, chư vị võ lâm tiền bối. Lý Thế Dân thanh âm trầm ổn băng lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấm, chịu tiên duyên chỉ dẫn, sẽ tiến hành một trận vượt qua thế giới viễn trình, trận chiến này, vì bảo hộ nhân tộc tân hỏa, dương ta đại đường quốc uy. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói, chấm quyết định, điều một vạn tên thiên sách huyền giáp quân theo chấm xuất trình. Khắc, chấm muốn mời Linh đạo trưởng, Âm Hậu, cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng bọn người, cùng nhau đi tới, cùng cử hành hội lớn. Sau khi chuyện thành công, chấm tất có trọng thưởng. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Linh đạo kỳ khẽ bước cằm, vị này đại tông sư lạnh nhạt nói, bảo hộ nhân tộc, nghĩa bất dung tử, vần đạo nguyện theo bệ hạ một nhóm. Trúc Ngọc Nghiên thì là mị nhãn như tơ, khóe miệng mỉm cười, có thể mở mang kiến thức một chút thế giới khác phong quang, còn có thể đến bệ hạ ân tình, cớ sao mà không làm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn vốn là trời sinh nhà mạo hiểm, loại này không thể tưởng tượng chuyện, chính hợp khẩu vị của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường đứng đầu nhất một nhóm chiến lực, tại Lý Thế Dân vị này tân hoàng hiệu lệnh hạ, cấp tốc tụ họp lại. Đại Minh thế giới, kinh thành, quốc sứ phủ. Nhạc Bất Quần một bộ áo bào tím, tiên phong đạo cốt, trước mặt hắn đứng đấy, là Thần Cơ doanh chỉ huy sứ. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng ban, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 68, người Mông Cổ tiến công, tình hình không ổn. Chương 68, người Mông Cổ tiến công, tình hình không ổn. Quốc sư đại nhân, ngài muốn phân phối một vạn thần cơ duệ sĩ đã ở ngoài thành tập kết hoàn tất, đều là trong quân tinh nhuệ nhất binh lính, hỏa súng, hỏa pháo đầy đủ mọi thứ, tùy thời có thể chờ đợi điều khiển. Chỉ huy sứ cung kính bẩm báo nói. Rất tốt. Nhạc Bất Quần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, bàn luận đơn binh vũ lực, dưới trướng hắn người, kém xa thế giới khác cường giả. Nhưng luận đến tập đoàn tác chiến, nhất là trang bị súng đạn Đại Minh quân đội, tuyệt đối là một cỗ đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng đáng sợ. Hắn nuốt dâu dài, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, Mông Cổ thiết kỵ a, không biết có thể hay không chống đỡ được ta Đại Minh thần cơ doanh hỏa súng tề sạc. Thiên Hạ Hội, Tam Phân Giáo trưởng, mây đen ép thành, sát khí ngút trời. Hùng bá người mặc kỳ lân kim giáp, đứng ngạo nghễ tại trên đài cao, quan sát phía dưới mấy vạn tên Thiên Hạ Hội bàn chúng. Tại phía sau hắn, Phong Vân Sương ba vị đường chủ cùng một đám thiên chỉ thập nhị sát cao thủ đều là thần sắc lạnh lùng, khí thế bức người. Chúng tiểu nhân, hùng bá thanh âm như là tiếng sấm vang tận mây xanh, bản tọa sắp dẫn đầu các ngươi đi chinh chiến một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi đó hiểu rõ chi không hết được nhân, cũng có dễ như trở bàn tay vinh quang cùng tài phú. Hắn giang hai cánh tay quát, trận chiến này bản tọa đem tự mình dẫn một vạn tên đạt tới tiên tiên cảnh giới đệ tử tinh anh tiến về. Các ngươi phải làm chính là dùng máu tươi của địch nhân đến đúc thành ta Thiên Hạ Hội vô thượng uy danh. Bá chủ Thiên Thu, nhất thống giang hồ. Bá chủ Ngàn Thu, nhất thống giang hồ. Cùng lúc đó, đại tống thế giới Tiểu Phong cũng đã nhận được Tống Chiết Tông Triệu Húc toàn lực duy trì, một vạn tên trang bị hoàn mỹ nhất tính tắc quân thiết kỵ đã giao phó với hắn trong tay. Ngay cả ngày bình thường lẫn vào kém nhất sách kiếm thế giới Trần Gia Lạc cũng tại đại ca hắn Vu Vạn Đỉnh trợ giúp hạng triệu tập Hồng Hoa Hội tất cả đừng ra cùng mấy trăm tên võ công giỏi tay, người người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại trận này thế giới khác đại chiến bên trong vì chính mình kiếm lấy một phần cải biến vận mệnh vô liếng. Cho chuyện nhóm bên trong một mảnh khí thế ngất trời. Ngay tại tất cả mọi người là sắp đến đại chiến mà hưng phấn không thôi lúc, một cái mang theo thấp thỏm thanh âm phá vỡ cố này của nhiệt bầu không khí. Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc, Thanh Huyền đạo nhân, đại lão, chúng ta lần này đã qua, lão nhân gia ngài ăn thịt, có thể cho chúng ta chữa chút canh uống sao? Nói chuyện chính là Trần Gia Lạc. Thanh âm của hắn mang theo một tia thận trọng thần cầu. Không có cách nào, hắn là nhóm bên trong nghèo nhất một cái, ngày bình thường chỉ có thể dựa vào đánh dấu lan lộn kia một chút ít hỏi điểm tích lũy. Nhiệm vụ lần này với hắn mà nói là ngàn năm một thở xoay người cơ hội. Có thể vừa nghĩ tới chủ nhóm kia bị thiên diệt địa giống như thực lực, hắn liền sợ chính mình liền khẩu thang đều uống không lên. Trần Gia Lạc lời này vừa ra, nhóm bên trong trong nháy mắt an tĩnh một lát. Thiên Hạ Hội ban chủ, thứ không có tiền đồ, cơ duyên cần nhờ chính mình đi tranh đi đoạt, mà không phải đi cầu xin. Hùng Bá phát ra một đầu mang theo rõ ràng khinh thường tin tức. Hắn thấy Trần Gia Lạc loại hành vi này quả thực là biểu hiện của người yếu. Hoa Sơn trưởng môn, Trần tổng đà chủ an tâm chớ vội, Thanh Huyền đại lao tự có suy tính. Nhạc Bất Quần thì là đi ra đánh giảng hòa, nhưng hắn cũng đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút chủ nhóm sẽ như thế nào đáp lại. Quan hệ này tới tương lai trong đám đó lợi ích phân phối nhà dạo. Đúng lúc này, Diệp Vũ Hàng rốt cục lên tiếng. Thanh Huyền đạo nhân, yên tâm, nhiệm vụ lần này, bần đạo tự có phân tích. Hắn phát ra một đầu tin tức, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Diệp Vũ Hàng dừng lại một chút, sau đó phát ra đầu thứ hai tin tức, cái tin này làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ. Thanh Huyền đạo nhân, lần này tương dương chi chiến, bần đạo chỉ phụ trách xử lý Mông Cổ hoàng tộc cùng với Hạch Tâm tướng lĩnh, còn lại mấy chục vạn đại quân đều lưu cho các người, đều bằng bản sự, công bằng cạnh tranh, nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt. Trần Gia Lạc sau khi thấy, lập tức mừng rỡ như điên, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, đà tạ đại lão. Đại lão đại ân, Trần Gia Lạc suốt đời khó quên. Mà Lý Thế Dân cùng Hùng Bá thì là trong mắt tình quang mãnh liệt bắn, chỉ sát hoàng tộc cùng tướng lĩnh, vậy còn dư lại mấy chục vạn đại quân, chẳng phải thành bọn hắn những này tay cầm trọng binh người, tùy ý thu hoạch điểm tích lũy quặng mỏ sao? Thiên Khả Hãn, đại lao cao thượng. Thế Dân định không phụ đại lao kỳ vọng cao, dương nhân tộc ta thần uy. Thiên Hạ Hội ban chủ, ha ha ha, tốt. Đại lao người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Cảm tạ đại lao bằng lòng cho chúng ta hút miếng canh, chờ xem, bản tọa nhất định phải nhường kia Mông Cổ mọi dợ, biết ta Thiên Hạ Hội lợi hại. Trong lúc nhất thời, trong đám đó bầu không khí so trước đó càng thêm nhiệt liệt, tất cả mọi người chiến ý đều bị triệt để đốt lên. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem nguy nga tương dương thành tường, nhiễm lên một tầng bi tráng đỏ thắm. Ngoài thành, Mông Cổ đại quân doanh trại quân đội liên miên bất tuyệt, như là một đầu phủ phục ở trên mặt đất sắt thép cự thú, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vô số mặt thêu lên thương lang cờ xí, tại sao sạc trong gió thu bay phất phới, cuốn lên bụi mù, che đậy nửa phía bầu trời. Thành nội thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngày xưa đường phố phồn hoa không có mưa hay, từng nhà cửa sổ đóng chặt, dân chúng trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy, chỉ có theo tường thành phương hướng truyền đến, mơ hồ có thể nghe tiếng la giết cùng nổi trống âm thanh, nhắc nhở lấy bọn hắn, tận thế đã tới gần. Ngoại trừ qua lại buôn tẩu thủ thành sĩ tốt, trong thành duy nhất còn tại hoạt động, chính là từng bầy theo ngũ hồ tứ hải chạy đến chợ chiến võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn hoặc gánh vác đao kiếm, hoặc cầm trong tay trường thương, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng quyết tuyệt, trên thân chưa vết máu khô khốc, nói trước đó chiến đấu thảm thiết. Trên đầu thành, Quách Tĩnh người mặc nhuốm máu giáp trụ, tay bị băng lánh lỗ châu mai, mặt trầm như nước. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngoài thành kia từng mảnh, như là rừng rậm giống như đứng bức khí giới công thành. To lớn máy ném đá hồi hồi pháo cao vút trong mây công thành tháp, cùng kia không thể phá vỡ xung đột nhau. Mỗi một dạng cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng gõ tại trong lòng của hắn. Tĩnh ca ca một cái dịu dàng mà mang theo sầu lo thanh âm tại sau lưng vang lên. Hoàng Dung bưng một bát canh nóng, đi đến bên cạnh hắn, vì hắn sửa sang bị gió thổi loạn tóc mai. Dung Nhi, ngươi đã đến. Quách Tĩnh quay đầu, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng trong mắt nặng nề, lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hoàng Dung nhìn xem trợ phu, kia bản bệnh tia máu hai mắt cùng môi khô khốc, trong lòng một hồi nói nói. Nàng đem chén canh đưa tới, ôn nhu quyến rũ, mông cổ người thế công tạm hoãn, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, uống miệng canh nóng á, ngươi đã ba ngày ba đêm không có chợp mắt. Quách Tĩnh tiếp nhận chén canh, lại không có uống, chỉ là kinh ngạc nhìn qua ngoài thành trại địch, thanh âm khàn khàn nói, Mông ca lần này là quyết tâm muốn bắt lại Tương Dương. Ngươi nhìn những cái kia hồi pháo, một vòng tề sạn, liền có thể đem một đoạn tường thành ném ra lỗ hổng. Binh lực của chúng ta, khí giới đều kém xa bọn hắn. Một trận chiến này, sợ là lần nữa tuyên bố, kịch bản cần hơi điều chỉnh một chút thời gian tuyến, để cử chuyến hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đẩy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 69, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chấn kinh. Chương 69, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chấn kinh. Hắn không có nói tiếp, nhưng trong đó hàm nghĩa, Hoàng Dung há lại sẽ không hiểu. Tĩnh ca ca Hoàng Dung hốc mắt có chút phím hồng, nàng giữ chặt Quách Tĩnh tay, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, chúng ta đi thôi. Thương Dương thủ không được, chúng ta mang theo phủ nhi, rời đi nơi này. Dựa vào chúng ta võ công, thiên hạ chi lớn, đi đâu không được. Nàng kỳ thật cũng không có thâm trầm như vậy ra quốc tình cảm, vẻn vẹn bởi vì nàng yêu nam nhân lựa chọn lưu tại nơi này. Quách Tĩnh nghe vậy, thân thể rung động. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem thê tử của mình, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn là kiên định lắc đầu. Không, Dung Nhi, ta không thể đi. Hắn đem chén canh đặt ở lỗ châu mai bên trên, hai tay cầm thật chặt Hoàng Dung bả vai, nói từng chữ từng câu, ta Quách Tĩnh sinh tại Mông Cổ, lớn ở Đại Mạc, nhưng trong thân thể ta lưu là đại tông máu. Đằng sau ta là Tương Dương mấy chục vạn bách tính, là Giang Nam vạn dặm non sông. Ta như đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Thanh âm của hắn không lớn, lại nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều phảng phất là dùng sinh mệnh tại thực tiễn một cái hứa hẹn. Hoàng Dung nhìn xem hắn, nhìn xem trong mắt của hắn kia phần không cho dao động hiệp nghĩa, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Nàng biết, nàng không khuyên nổi hắn. Tốt, ngươi không đi, ta cũng không đi. Hoàng Dung lau đi nước mắt, trên mặt lộ ra một vẻ thê mỹ nụ cười. Nàng dựa sát vào nhau tiến Quách Tĩnh trong ngực, nhẹ nói, ngươi trông coi ngươi từng giường, ta trông coi ngươi. Cho dù chết, chúng ta người một nhà, cũng muốn chết cùng một chỗ. Quách Tĩnh ôm thật chặt thê tử, mắt hổ rưng rưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết mình thật xin lỗi thế nữ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hoàng Dung nhưng trong lòng đã làm sau cùng dự định. Nàng cùng Tĩnh ca ca có thể vì quốc tận trung, nhưng Phú Nhi mới 10 tuổi ra mặt, nhân sinh của nàng vừa mới bắt đầu, tuyệt không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Đợi cho thành phá đi lúc, nàng liều tính mạng, cũng muốn đem nữ nhi đưa ra ngoài. Đông, 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 đúng lúc này, ngoài thành, Mông Cổ đại quân tiếng trống trận, như là đòi mạng ma âm, lần nữa kinh thiên động địa vang lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Giết a, bán tên, gỗ lăn, đập cho ta. Trên đầu thành, quân tống các tướng sĩ ra sức đánh trả. Vô số võ lâm nhân sĩ cũng nhao nhao nhảy lên đầu tường, dùng nội lực thôi động ám khí, hoặc trực tiếp nhảy xuống tường thành, cùng địch nhân triển khai thảm thiết chém giết. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Mỗi một khắc đều có người ngã xuống. Có tống binh, có mông của mình, cũng có những cái kia nghĩa bạc vân thiên giang hồ hào hiệp. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, cự thạch tiếng va lở, xen lẫn thành một khúc tận thế giống như bi ca. Quách Tĩnh rút ra trường kiếm bên hông, song trưởng vận khởi dáng long thập bát trưởng, từng đạo cương mãnh cực kỳ kim sắc hình rồng trưởng lực, theo trong tay hắn gào thét mà ra, mỗi một trưởng đánh ra đều có thể đem thang mây bên trên địch nhân quét sạch không còn. Nhưng mà quân địch số lượng thực sự nhiều lắm, bọn hắn như là không sợ chết bầy kiến, từng cơn sóng liên tiếp vô cùng vô tận. Tương thanh phòng tuyến tại hồi pháo duy trì liên tục đánh kích hạ, đã nhiều chỗ xuất hiện vết rách, lảo đảo muốn ngã. Thắng lợi thiên bình ngay tại không thể vãn hồi, hướng lấy Mông Cổ một phương như bể. tuyệt vọng như là như bệnh dịch tại mỗi một cái thủ thành tướng sĩ trong lòng lan tràn. Đúng lúc này, ngay tại Tương Dương thành sắp bị công phá, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đã làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị lúc, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo khó nói lên lời kỳ dị chấn động, không có dấu hiệu nào, tại Tương Dương thành hạ rộng lớn trong chiến trường khuyết tán ra đến. Sau một khắc, tại vô số người kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, kia phiến không có một hai thổ địa bên trên, không gian dường như nước gợn sóng kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh, từng đám quân đội, chống rông xuất hiện. Cứ như vậy đột ngột, không hề có đạo lý, theo trong hư vô sinh ra, giáng lâm tại hiện thực. Đầu tiên xuất hiện là một chi người mặc màu đen trọng giáp, cầm trong tay mạch đao cùng cường nỗ quân đội và người, một người cầm đầu thân mang long bào, khuôn mặt uy nghiêm, nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ đế vương khí khái. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một đám khí tức hoặc phiêu dật, hoặc ấm lãnh, hoặc bá đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Ngay sau đó, tại bọn hắn bên cạnh thân, lại xuất hiện một chi cầm trong tay kỳ lạ ống sắt quân đội, bọn hắn quân dung nghiêm túc, y giáp tươi sáng, cầm đầu là một vị thân mang áo bào tím, khuôn mặt nho nhã trung nhân, trong mắt lại lóe ra thâm trầm trí tuệ cùng dạ tâm. Mấy bạn người đại quân cứ như vậy chống rông xuất hiện tại, tóm được hai quân giao chiến trong chiến trường. Bất luận là ngay tại điên cuồng công thành Mông Cổ binh sĩ, vẫn là tại đầu tường đau khổ trèo chống đại tống quân coi giữ, như là gặp ma, ngây ngốc nhìn xem chi này đống nhiên xuất hiện thiên minh. Trên đầu thành, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung càng là đồng loạt trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Từng nhánh phục sức, trang bị, khí chất đều hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau khí thế bảng bạc quân đội. Cứ như vậy, theo trong không khí đi ra. Cái này, đây là Quách Tĩnh tự lẩm bẩm, hắn chinh chiến cả đời, thấy qua chuyện lạ đến không hết, nhưng trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc mà thanh lệ thân ảnh, thân hình phiêu giật như tiên, mấy cái lên xuống ở giữa, liền tới trước người của bọn hắn. Người đến chính là Tiểu Long Nữ. Ngươi là? Quách Tĩnh lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt vị này khí chất thanh lãnh tuyệt thế nữ tử, trong mắt tràn đầy vô tận nghi vấn. Cái này, cuối cùng là Tiểu Long Nữ nhìn thoáng qua Quách Tĩnh, lại nhìn phía ngoài thành đám kia khí thế phi phàm biện quân, hít sâu một hơi, dùng nàng kia đặc hữu mang theo không linh thanh tuyến giải thích nói: Quách đại hiệp, ta chính là Trung Nam Sơn cổ mộ phái truyền nhân. Nghe được cổ mộ phái ba chữ, Quách Tĩnh thần sắc hơi động một chút, lập tức minh bạch Tiểu Long Nữ thân phận. Hắn tuy lâu cư Tương Dương, nhưng đối giang hồ sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên nghe qua cái này cùng toàn chân giáo nguồn gốc rất sâu ẩn thế môn phái. Có thể cái này cùng trước mắt hắn cảnh tượng lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ cổ mộ phái ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế? Dường như xem thấu hắn nghi hoặc, Tiểu Long Nữ tiếp tục nói: Những người này cũng không phải là chúng ta thế giới này người. Tương Dương gặp nạn, quốc phúc đem nghiêng, là ta hướng thế giới khác cầu tới viện quân. Bọn hắn này đến chỉ vì một sự kiện. Nàng dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói rằng: giúp Quách đại hiệp giết hết Mông Cổ thất tử. Khắc thế giới. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn mở mịt cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này khái niệm đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ học của bọn hắn nhận biết cùng thế giới quan. Mặc dù bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải thế giới khác đến tột cùng là cái gì hàng nghĩa, nhưng Tiểu Long Nữ trong lời nói một câu cuối cùng, bọn hắn lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 70, là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có Trần Gia Lạc tại bị đánh. Chương 70, là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có Trần Gia Lạc tại bị đánh là Việt quân. Là đến giúp đỡ bọn hắn giết Mông Cổ người. Cái này đủ. Mặc kệ những người này là thần là tiên, là quỷ là mị, chỉ cần bọn hắn là đứng tại Tương Dương bên này, cái kia chính là bằng hữu. Trong chiến trường, Lý Thế Dân, Hùng Bá, Nhạc Bất Quần bọn người, nhưng không có cho địch nhân quá phát hơn dạo chơi một thời gian. Trong mắt bọn hắn, kia mấy chục bạn chưa tỉnh hồn Mông Cổ đại quân, căn bản không phải cái gì địch nhân, mà là từng hàng sống sờ sờ, biết di động điểm tích lũy. Ha ha ha. Các tướng sĩ, theo chấm trùng sát. Dương ta đại đường thiên uy, ngay tại hôm nay. Lý Thế Dân rút ra bên hông bội kiếm, chỉ phía xa trận địa địch, hào tình vạn trượng phát ra công kích hiệu lệnh. Linh Ngạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên chờ đại tông sư cấp cao thủ, sớm đã hóa thành lưu quang, dẫn đầu xông vào trận địa địch, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, không ai có thể ngăn cản. Thiên hạ hội các huynh đệ, cho bản tọa giết. Ai giết địch nhân nhiều nhất, bản tọa trùng điệp có thưởng. Hùng Bá càng là cuồng bá vô song, hắn căn bản khinh thường tại đối phó binh lính bình thường, thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng Mông Cổ trong quân mấy vị khí tức cường đại vạn phu trưởng. Luyện khí 3 tầng thực lực cầm vang một phát, một cái năng lượng to lớn cầu rời khỏi tay, tại quân địch dày đặc nhất chỗ ầm vang nổ tung, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn khu vực. Thần cơ doanh, dự bị, thả. Nhắc Bất Quần thì là ổn thỏa chủ soái, tỉnh táo tuyên bố lấy mệnh lệnh. Dưới tay hắn một vạn thần cơ duệ sĩ cấp tốc kết thành 3 đoạn kích trận hình, nương theo lấy quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, dày đặc tiếng súng như là như giang đậu băng lên. Phanh 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 phanh. Khói lửa tràn ngập, vô số chỉ đánh tạo thành báo kim loại, trong nháy mắt quét sạch ngay phía trước Mông Cổ kỵ binh. Những này khoác lác đao thương bất nhập tinh nhuệ thiết kỵ, trên người áo giáp tại hỏa súng trước mặt yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền bị đánh đến người ngửa ngửa lật, huyết nhục văng tung tóe. Tiêu Phong, Trương Tam Phong, Trần Gia Lạc mấy người cũng không chút gì yếu thế, riêng phần mình xuất lĩnh lấy dưới trướng nhân mã, như là mấy cái sắc bén vô song đao nhọn, hung hăng đâm vào Mông Cổ đại quân cái kia khổng lồ mà hỗn loạn trong trận hình. Làm cản. Chủ xoay xoay trướng bên trong, Mông Cổ Mồ Hôi Mông Ca nhìn thấy này quỷ dị mà thảm thiết một màn, lập tức giận tím mặt. Hắn đột nhiên rút ra bên hông hoàng kim loan đao, nghiêm nghị gầm thét lên, mặc kệ những này là cái gì tà ma ngoại đạo. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, đem bọn hắn cho bản Mồ Hôi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn đã định trước không cách nào bị thi hành. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó, một mực đứng yên ở chiến trường phía trước nhất Diệp Vũ Hàng, rốt cục động. Ồn ào. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, một cỗ vô hình không chất, nhưng lại mênh mông như vực sâu bàng bạc thần thức, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, bao phủ toàn bộ mấy chục vạn người chiến trường. Tại cỗ này thần thức quét hình phía dưới, mỗi một cái Mông Cổ binh sĩ thân phận, địa vị, khí tức mạnh yếu, đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trong đầu của hắn. Tìm tới. Hắn tâm niệm khẽ động, khóa chặt bao quát Mông Ca, hốt tất liệt ở bên trong tất cả Mông Cổ hoàng tộc, cùng tính ra hàng trăm vạn phu trưởng, thiên phu trưởng trở tướng lãnh cao cấp. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, mấy trăm đạo cô đọng đến cực điểm kiếm khí màu xanh, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn tầng tầng hộ vệ, chống rông xuất hiện tại mỗi một cái bị hắn tỏa định mục tiêu trước người. Xoáy chướng bên trong, Mông Ca trên mặt vẻ giận dữ còn chưa tan đi đi, liền hoảng sợ nhìn thấy một vệ thanh quang ở trước mắt sáng lên. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đạo kiếm khí kia liền đã xuyên thủng hắn mi tâm. Ách vị này không ai bị nổi Mông Cổ Mồ Hôi, mang theo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chán nản ngã xuống. Cùng một thời gian, chiến trường các nơi Mông Cổ tướng lãnh cao cấp, bất luận là đang chỉ huy, vẫn là tại chủ sát, đều tại cùng thời khắc đó, bị một đạo theo trong hư không bắn ra kiếm khí, vô cùng tinh chuẩn quán xuyên đầu lâu. Một ý niệm, quân địch cao tầng, toàn bộ chu tuyệt. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vũ Hàng dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Thân hình của hắn chậm rãi lên không, ánh mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách, nhìn phía phương bắc kia phiến rộng lớn Mông Cổ thảo nguyên. Cắt cỏ, tự nhiên trừ tận gốc. Hắn nhẹ giọng tự nói, lực lượng thần thức lại lần nữa kéo dài, vượt qua vạn dặm sơn hà, bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Dù sao đây là thế giới võ hiệp, đối Diệp Vũ Hàng thần thức áp chế năng lực là không. Kim đan thần thức đã có thể bao trùm toàn bộ Hoa Hạ. Sau một lát, hắn giơ tay lên, đối với phương bắc hư không, xa xa nhấn một cái. Một đạo người phàm không thể nhìn thấy vô hình kiếm ý, vượt qua vô tận không gian, giáng lâm tại thảo nguyên chỗ sâu hoàng kim chứng động, giáng lâm tại những cái kia lưu thủ gia tộc hoàng kim huyết mạch trên thân. Từ đó về sau, nhiệm vụ lần này liền không còn có hắn chuyện gì. Còn lại là thuộc về nhóm viên môn quân hoan. Chủ soái cùng các cấp tướng lĩnh trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, nhường nguyên bản liền bởi vì thiên binh giáng lâm mà lâm vào hỗn loạn Mông Cổ đại quân, hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn mong muốn chống cự, lại phát hiện đối mặt mình, căn bản không phải người. Cái này làm sao đánh? Một cái Mông Cổ bách phu trưởng vừa mới ném lăn một gã tướng binh, đang muốn diều võ dương oai, đối diện lại vọt tới một cái thiên hạ hội ban chúng. Hắn cởi gần một đao bổ tới, lại chỉ nghe làm một tiếng vang dọn, loan đao của mình lại bị đối phương hộ thể tiên tiên chân khí chấn động đến nát bấy. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đối phương kia lượn lờ lấy chân khí màu đen một trường, đã khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt mất mạng. Cảnh tượng như vậy, tại chiến trường mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn. Lý Thế Dân cùng Hùng Bá mang tới, cơ hồ thuần một sắc đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ, đối phó những này tối cao bất quá hậu tiên cảnh giới binh lính bình thường, hoàn toàn chính là một trận đơn phương đồ sát. Nhạc Bất Quần thần cơ doanh, càng là hóa thân thành tử vong máy thu hoạch, sắp xếp súng không ngừng bên hai, tại trước mặt bọn hắn, tạo thành một mảnh không người nào có thể đến gần tử vong phiên khu. Tiêu Phong xuất lĩnh thiết kỵ cùng Trương Tam Phong xuất lĩnh võ đang đệ tử, cũng là chiến quả nổi bật. Chỉ có một chỗ chiến trường, Hoa Phong hơi có vẻ thê thảm. Các huynh đệ, chia bảo, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm một cái. Trần Gia Lạc cầm trong tay bảo kiếm, ra sức cùng mấy tên Mông Cổ binh chiến đấu cùng một chỗ, bên cạnh hắn Hồng Hoa hội quân hùng, mặc dù từng cái hung hãn không sợ chết, nhưng bọn hắn thực lực, tại bọn này thần tiên đồng đội phụ trợ hạ, lộ ra là như vậy giản dị tự nhiên. Tổng đại chủ, nhóm người này quá mạnh. Chúng ta căn bản không giành được đầu người a. Một bên Vu Vạn Đỉnh toàn thân đẫm máu, thở hồng hồng hô. Hắn đã trợn tròn mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, nhà người ta đội ngũ, giết địch đều là liên miên. Đại đường cao thủ một kiếm vung ra chính là một đạo kiếm khí, thiên hạ hội bang chúng một trưởng vỗ ra chính là đầy trời trưởng ảnh. Đại Minh đám người kia càng là không hợp thói thường, cầm ống sắt phanh phanh một vang, đối diện liền ngã xuống một mảng lớn. Nhìn lại mình một chút bên này, Hồng Hoa hội các huynh đệ, còn tại tân tân khổ khổ cùng Mông Cổ binh một đao một thương vật lộn. Hiệu suất thấp, quả thực làm cho người rơi lệ. Là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có Trần Gia Lạc tại bị đánh. Giờ phút này, Vũ Vạn Đình cùng tất cả Hồng Hoa hội các huynh đệ, khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thế giới so le. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 71, nhiệm vụ hoàn thành, 5000 điểm tích lũy. Chương 71, nhiệm vụ hoàn thành, 5000 điểm tích lũy. Tương Dương thành đầu, tiểu long nữ toàn thân áo trắng, tại ánh tà dương như máu cùng sát khí ngất trời làm nổi bật hạ, lộ ra càng thêm không nhiễm bụi bặm. Nhìn xem đại đường huyền giáp quân như dòng lũ sắt thép giống như ép qua trận địa địch, nhìn xem thiên hạ hội bàn chúng giống như điên dại thu hoạch sinh mệnh, tiểu long nữ đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ có chút dư thừa. Xem ra, nhiệm vụ lần này chỉ có thể lần nữa đánh xì dầu. Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Lập tức, một cái thực tế hơn vấn đề hiện lên ở nàng trong lòng, điểm tích lũy. Nàng nhìn thoáng qua tại chiến trường biên giới, đang xuất lĩnh lấy Hồng Hoa hội các huynh đệ vất vả chém giết Trần Gia Lạc. Trần tổng đà chủ mặc dù thực lực trong chúng nhân hạng chót, nhưng hắn tốt xấu mang đến mấy trăm người, nhiều người như vậy ra sức chém giết một canh giờ, luôn có thể lăn lộn tới một chút điểm tích lũy. Có thể chính mình đâu? Từ đầu tới đuôi, lẻ loi một mình, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này, chính mình muốn không điểm kết thúc? Đây chẳng phải là so Trần Gia Lạc còn muốn thảm? Một tia lo nghĩ, lặng yên bò lên trên nàng thanh lãnh tâm hồ. Nàng ôm bạn nhất hy vọng, ở trong lòng yên lặng hướng kia thần bí trò chuyện nhóm phát ra hỏi thăm. Cho chuyện nhóm, Quách đại hiệp cùng dưới trướng hắn Tống Minh, chém giết mông cổ người, có tính không ta điểm tích lũy? Nàng ngưng thở, lặng lặng chờ đợi lấy. Sau một lát, một đạo băng lãnh, máy móc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nhắc nhở, trực tiếp tại trong đầu của nàng chỗ sâu vang lên. Nhiệm vụ từ nhóm thành viên của mộ phái Tiểu Long Nữ phát động, thế giới đây tất cả phe mình trận doanh tạo thành đánh giết, đều đem đưa vào phát động người điểm tích lũy. Nghe xong đoạn này hồi phục, Tiểu Long Nữ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức một cỗ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ xông lên đầu. Nàng vô ý thức đưa ánh mắt về phía dưới tường thành. Quách Tĩnh vợ chồng đang xuất lĩnh lấy sống sót sau hai nạn Tống binh cùng võ lâm nhân sĩ, theo thành nội giết ra, tiêu diệt toàn bộ lấy những cái kia quân lính tan rã quân lính tàn mạng. Mặc dù hiệu suất kém xa những cái kia thiên binh nhưng thắng ở nhiều người. Thì ra, cái này đều tính cho ta. Tiểu Long Nữ căng cứng gương mặt xinh đẹp, không tự giác nhu hòa xuống tới, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một vệ cực mỏng độ cong. Nàng lần nữa nhìn thoáng qua còn tại đổ mồ hôi như mưa, ra sức chém giết Trần Gia Lạc, trong lòng kia một điểm cuối cùng lo lắng cũng tan thành mây khói. Xem ra, hạng chốt bảo tọa vẫn là Trần tổng đại chủ. Chiến đấu lại kéo dài một cách giờ. Đến lúc cuối cùng một gã mông cổ binh sĩ, tại kêu rên tuyệt vọng bên trong, bị đại đường huyền giáp quân trường sóc xuyên thủng lồng ngực sau, chấn thiên tiếng la giết rốt cục dần dần lắng lại. Thay vào đó, là yên tĩnh như chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, tương dương thành hạ, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mấy chục vạn mông cổ đại quân, giờ phút này đã hóa thành đầy đất tàn thi tay cụt, đem trọn phiến đại địa đều nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Cùng nó nói đây là một trận chiến tranh, không bằng nói đây là một trận từ đầu đến đuôi, thiên về một bên đổ sát. Nhưng mà, bất luận là đến đây trợ chiến các lộ việt quân, vẫn là trên đầu thành tướng binh, không ai là những này chết đi mông cổ người cảm thấy đau lòng. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, ngay tại trước đây không lâu, những này mông cổ thiết kỵ còn tại tàn sát lấy bọn hắn đồng bào, phá hủy lấy bọn hắn quê hương. Chết tại mông cổ loan đao dưới người Hán bất tính, số lượng chỉ có thể so trước mắt những thi thể này càng nhiều, thảm hại hơn. Lấy sát ngăn sát, lấy máu trả máu, thiên kinh địa nghĩa. Vào thời khắc này, một đạo hùng vĩ, uy nghiêm, dường như đến từ cựu thiên tri thượng thanh âm, đồng thời tại tất cả trò chuyện nhóm thành viên trong đầu vang lên, đốt. Tương Dương thủ vệ chiến nhiệm vụ hoàn thành. Kiểm tra đến nhận chức vụ thế giới tất cả mông cổ hoàng tộc, trực hệ huyết mạch đều đã bị xóa đi, mông cổ đế quốc hạch tâm đã hoàn toàn sụp đổ, phán định là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, tổng điểm tích lũy ban thưởng tăng lên đến 10.000 điểm. Điểm tích lũy kết toán bắt đầu thanh huyền đạo nhân đánh giết tất cả mông cổ hoàng tộc cùng hạch tâm tướng lĩnh, hoàn thành mang tính then chốt chiến đấu, là nhiệm vụ độ hoàn thành làm ra tính quyết định công hiến, thu hoạch được điểm tích lũy 5.000 điểm. Nhóm thành viên thiên hạ hội hùng bá đánh giết hiệu suất tối cao, thu hoạch được điểm tích lũy 1.500 điểm. Nhóm thành viên thiên khả hãn tổng hợp chiến quả lớn lao, thu hoạch được điểm tích lũy 1.300 điểm. Nhóm thành viên Hoa Sơn Nhạc bất quần lấy súng đạn bộ đội tạo thành đại lượng sát thương, thu hoạch được điểm tích lũy 600 điểm. Nhóm thành viên của mộ phái Tiểu Long Nữ xem như nhiệm vụ phát động người, cũng mượn nhờ bản thổ thế lực tạo thành sát thương, thu hoạch được điểm tích lũy 600 điểm. Nhóm thành viên Võ Đang Trương Tam Phong đem người hữu hiệu giết địch, thu hoạch được điểm tích lũy 400 điểm. Nhóm thành viên Ta Thật Không Phải Khiết Đan người đem người hữu hiệu giết địch, thu hoạch được điểm tích lũy 400 điểm. Nhóm thành viên Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc đem người tham dự nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 200 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, trên chiến trường bầu không khí lập tức biến trở nên tế nhị. Hùng Bá cùng Lý Thế Dân trên mặt đồng thời lộ ra hài lòng vẻ mặt. Vị này đại lão chỉ là hơi hợt giật giật tay, liền cầm đi bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng không sánh nổi điểm tích lũy. Nhạc Bất Quần vuốt râu dài, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Thần cơ doanh lực sát thương quả nhiên to lớn, cái này 600 điểm tích lũy thoải mái kiếm am mà đổi thành một bên. Vừa mới mệt mỏi sắc mệt là Trần Gia Lạc, nhìn xem chính mình đáng thương kia 200 điểm tích lũy, nhìn lại một chút người khác động một tí hơn ngàn chiến tích, một trương khuôn mặt tuấn tú lập tức sụ xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần, quả thực so thuốc đắng còn muốn khổ. Đúng lúc này, Tương Dương thành cửa mở rộng. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, tại Tiểu Long Nữ cùng đi, bước nhanh đi ra. Phía sau bọn họ, đi theo một đám sống sót sau tai nạn, mặt mũi tràn đầy kích động đại tống tướng sĩ cùng võ lâm hào kiệt. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, bái tạ chư vị dị thế nghĩa sĩ, cứu ta Tương Dương toàn thành quân dân tại thủy hỏa. Quách Tĩnh đi đến trước mặt mọi người, không chút do dự, đối với tất cả mọi người, thật sâu làm một đại lễ. Hắn thần tình kích động, ngữ khí chân thành tha thiết, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Vị này vì nước vì dân, trấn thủ Tương Dương mười mấy năm hán tử thiết huyết, giờ phút này kích động đến mắt hổ rưng rưng. Quách đại hiệp mau mau xin đứng lên. Chúng ta cũng là nhân tộc, cùng chống chọi với bên ngoài nhục, chuyện đương nhiên. Lý Thế Dân tiến lên một bước, tự mình đem Quách Tĩnh đỡ dậy, trong ngôn ngữ hiển thị do đế vương phong phạm. Hắn đôi trước mắt vị này kiên nghị bất khuất hiệp sĩ, cũng là trong lòng còn có kính nể. Không tệ. Quách đại hiệp hiệp chi đại giả, vì nước vì dân nghĩa cử, tiểu mộ vốn có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Dáng người khôi ngô Kiều Phong cũng nhanh chân đi đến, hắn nhìn xem Quách Tĩnh, trong mắt tràn đầy cùng chung chí hướng. Hai người bọn họ, một cái là vì đại tống thủ biên giới, một cái là đại tống quốc sư, mặc dù thế giới khác biệt, nhưng này phần bảo hộ bách tính chân thành chi tâm lại là chung. Trương Tam Phong cũng là mỉm cười chắp tay nói, Quách đại hiệp chi danh, bần đạo cũng là như sấm bên tai, như thế hiệp nghĩa, khiến người khâm phục. Đối diện với mấy cái này khí tức uyên thâm như biển, lời nói giữa cử chỉ đều là bất phàm dị thế, người Quách Tĩnh mặc dù rung động trong lòng, nhưng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, từng cái hoàn lễ, thành khẩn cùng mọi người chào hỏi. Chỉ có Hùng Bá, mặt ngoài mặc dù rất nhiệt tình, nhưng là trong lòng lại là mười phần kinh thường. Hắn thấy, loại này vì cái gọi là đại nghĩa mà đem chính mình đưa vào chỗ chết hành vi, thật sự là ngu không ai bằng. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 72, gặp mặt triệu quân chương 72, gặp mặt triệu quân chúng ta. Chúng ta giữ vững. Chúng ta thắng lợi. Một gã toàn thân đẫm máu lao bình, ném xuống trường đao trong tay, ủy dạm xuống đất, đối với bên cạnh đồng bảo, lên tiếng khóc lớn. Hắn khóc đến như cái hài tử, nước mắt cùng huyết thủy hỗn tạp cùng một chỗ, chảy xuôi qua cái kia dãi dầu xương gió gương mặt. Tiếng khóc của hắn, dường như đốt lên kiếp nổ. Thắng. Chúng ta thắng. Mông Cổ Thát Tử chết sạch. Thương Dương bảo vệ. Thương Tiên có mắt ta. Kiềm chế đã lâu tiếng hoan hô, như là núi lửa phun trào, theo trên tường thành, quét sạch cả tòa Tương Dương thành. Vô số binh lính may mắn còn sống sót, võ lâm quần hào, ôm nhau mà khóc, vui cực mà cuồng. Thành nội dân chúng cũng rốt cục dám đẩy ra đóng chặt ra môn, bọn hắn phun lên đầu đường, khi biết được mấy chục vạn Mông Cổ đại quân đã bị toàn diệt kinh thiên tin vui lúc, cả tòa thành thị trong nháy mắt sôi trào. Tiếng pháo nổ, tiếng chiến trống, mọi người tiếng cười vui, cùng tiếng la khóc đan vào một chỗ, dốc thành một khúc sống sót sau hai nạn sụp sôi chương nhạc, vang tận mây xanh. Tại mảnh này chúc mừng trong hải dương, Tiểu Long Nữ đứng bình tĩnh tại một góc, áo trắng như tuyết, thần sắc không màng danh lợi, dường như cùng cái này ồn ào náo động thế giới cách một tầng bình chướng vô hình. Tương Dương giải vây, tất nhiên đáng mừng. Nhưng chân chính nhường nàng cảm xúc mênh mông, là trong đầu kia vô cùng rõ ràng 600 điểm tích lũy. Tu tiên công pháp nàng ở trong lòng mặc niệm lấy bốn chữ này, một quả thanh lãnh như giếng cổ tâm, không bị khống chế nổi lên vòng vòng gợn sóng. Nắm giữ nó, chính mình liền có thể đạp vào đầu kia truy tìm con đường của hắn. Nắm giữ nó, mình cùng hắn ở giữa khoảng cách, có lẽ liền có thể lại gần một chút ta. Đối với một cái mới biết yêu thiếu nữ mà nói, không có cái gì so có thể tới gần người trong lòng chuyện trọng yếu hơn. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn phía kia chắp tay đứng ở thành lâu chi đỉnh, tay áo đồng bền thân ảnh màu xanh. Hắn liền như là một vị chân chính trích tiên, lạnh nhạt quan sát mảnh này bởi vì hắn mà được cứu nhân gian. Nhìn xem chung quanh những cái kia nhảy cẫng hoan hô nhóm thành viên, nhìn xem Quách Tĩnh hoàng dung đám người trên mặt kia phát ra từ phế phủ cảm kích, Tiểu Long Nữ trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trước mặt mọi người, thanh lãnh mà dễ nghe thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chư vị, lần này Tương Dương chi vây có thể giải, mấy chục vạn Mông Cổ đại quân hôi phi yên diệt, đều là Thanh Huyền Tiên Nhân một người chi công. Ta coi là mời đại tướng quan gia hạ chỉ, khiến thiên hạ vạn dân trung phụng tiên nhân, ngày đêm cùng bái, mới có thể hiện lộ rõ ràng tiên nhân, sống ta ước vạn đồng bảo trì vô thượng ân đức. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo cảnh tượng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ đến Tiểu Long Nữ trên thân, lập tức lại không hẹn mà cùng nhìn phía thành lâu chi đỉnh Diệp Vũ Hàng. Trên cổng thành, Diệp Vũ Hàng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn xuyên thấu qua thần niệm, rõ ràng cảm giác được Tiểu Long Nữ nói lời nói này lúc kia phần phát ra từ phế phủ, thuần túy sùng kính cùng ngưỡng mộ. Ai nói Tiểu Long Nữ thanh lãnh đạm mạc, không thông thế sự? Đây không phải rất thượng đạo sao? Long cô nương nói cực phải. Lý Thế Dân cái thứ nhất vỗ tay đồng ý, hắn cất cao giọng nói, tiên nhân lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chu diệt Mông Nguyên quốc độ, như thế công tích, vang dội cổ kim, xứng nhận vạn dân hương hỏa. Trong lòng của hắn thầm khen, vị này Long cô nương nhìn xem không dính khói lửa trần gian, không nghĩ tới càng như thế có ánh mắt, lời nói này, xem như nói đến đại lao tâm khảm bên trong. Không tệ. Nếu không phải đạo trưởng ra tay, chúng ta coi như có thể thắng, cũng hẳn là một trận thảm chiến. Hùng Bá cũng là sợ Mông ngựa phụ họa, hắn đối Diệp Vũ Hàng thực lực, sớm đã là kính nể tới cực điểm, đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị. Tiêu Phong, Trương Tam Phong bọn người càng là đối với Diệp Vũ Hàng kia thần tiên giống như thủ đoạn kính nể không thôi, nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu nói phải. Thế là chuyện quyết định như vậy đi xuống tới. Lâm An phủ, hoàng cung đại nội, làm Lý Thế Dân, Hùng Bá, Nhạc Bất Quần, Tiêu Phong, Trương Tam Phong năm người không nhìn tầng tầng cấm quân ngăn cản, như là đi bộ nhàn nhã giống như xuất hiện tại Tống Lý Tông Triệu Doãn trước mặt lúc, vị này đại tống thiên tử dọa đến suýt nữa từ trên long ỷ lăn xuống đến. Ngươi, các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào hoàng cung? Người tới, hộ giá. Triệu Doãn sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào cái này năm cái khí tức kinh khủng đến mức không giống phàm nhân người, khàn cả giọng to. Nhưng mà bên cạnh hắn thái giám thị vệ đã sớm bị Hùng Bá trên thân tản ra kia cổ bá đạo tuyệt luân khí thế áp bách đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, chỗ nào còn có thể tiến lên hộ giá. Tống đế, không cần kinh hoàng. Lý Thế Dân tiến lên một bước, hắn cũng không phóng thích bất kỳ khí thế, nhưng này cô ở lâu thừa bị bệ nghệ thiên hạ đế vương long uy, lại làm cho cùng là hoàng đế Triệu Doãn cảm thấy một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Chúng ta này đến là vì nói cho ngươi một cái thiên đại hỷ sự. Lý Thế Dân thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm. Vui. chuyện vui. Triệu Doãn lắp bắp hỏi. Không sai. Lý Thế Dân mỉm cười, từ hôm nay trở đi, bối rối ngươi Đại Tống mấy chục năm họa lớn trong lòng, Mông Cổ, đã không tồn tại nữa. Triệu Doãn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, mong muốn bật cười, nhưng lại không dám. Chớ có cùng chấm nói đùa chấm, chưa từng nói đùa. Lý Thế Dân sắc mặt trầm xuống. Sau một khắc, hắn cùng sau lưng Hùng Bá bọn người, đồng thời phóng xuất ra chính mình luyện khí ba tầng, tầng 2, tu vi khí tức. Triệu Doãn chỉ cảm thấy dường như có năm ngọn núi lớn đặt ở trên người mình, hô hấp cũng vì đó đình trệ, đầu óc trống rỗng. Phu phu một tiếng, Tống Lý Tông Triệu Doãn cũng nhịn không được nữa, từ trên long ỷ trượt xuống, ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn chết. Chấm. Không, Tiểu Vương. Tiểu Vương bái kiến các vị thượng tiên. Đối mặt cái này hoàn toàn không cách nào lý giải siêu phàm lực lượng, hắn thân làm hoàng đế một điểm cuối cùng tôn nghiêm, trong nháy mắt bị nghiền nát bấy. Lý Thế Dân thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm rãi hạ xuống mặt đất, đem Thanh Huyền Tiên Nhân như thế nào giáng lâm tương dương, như thế nào một ý niệm chu sát Mông Ca cùng tất cả Mông Cổ cao tầng, như thế nào trong nháy mắt san bằng toàn bộ Mông Cổ quốc phúc thần tích giản lược nói tóm tắt kể rõ một lần. Khi hắn xác nhận đây hết thảy cũng không phải là một cảnh, mà là sự thật về sau, vô biên sợ hãi, trong nháy mắt biến thành cực hạn vui mừng như điên. Mông Cổ, không có. Cái này đặt ở hắn tổ tôn mấy đời trong lòng người tảng đá lớn, cứ như vậy, bị một vị từ trên trời giáng xuống tiên nhân mang đi. Tốt, tốt, đây thật là thiên phù hộ ta Đại Tống. Triệu Doãn kích động đến nói năng lộn xộn, hắn tay chân cùng sử dụng đứng lên, đối với Lý Thế Dân bọn người liên tục thở dài, không biết vị kia Thanh Huyền tiên nhân có gì phân phó. Tiểu Vương nhất định làm theo. Nhất định làm theo. Rất đơn giản, Lý Thế Dân lạnh nhạt nói, truyền cho ngươi ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, lập Cửu Thiên Đãng Ma hộ quốc phù hộ dân Thanh Huyền tiên nhân là Đại Tống thần chí cao kỳ, cả nước cũng phục. Đồng thời, lập tức ở Lâm An ngoài thành, thiết hạ tối cao quy cách tế thiên đại điện, từ ngươi tự mình chủ trì, khấu tạ tiên ân. Đề cử chuyến hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai.